Chương 28, tặng thơ, cùng đại nho ngang hàng luận giao. Chương 28, tặng thơ, cùng đại nho ngang hàng luận giao. Thẩm Bạch cũng không có nghĩ đến, Dương Cung thế mà sẽ tiễn đưa chính mình mà bội. Nhưng nghĩ vậy là một gã tứ phẩm đại nho tiễn đưa đồ đạc của mình, dầu gì cũng là một kiện bảo vật. Hắn cũng không chối từ, mà là tiến lên tiếp nhận, nói cảm ơn, trưởng bối ban thưởng, không dám từ. Nhưng nghe thấy hôm nay Tử Dương cư sĩ muốn lên Thanh Châu điều nhiệm, hơn 10 năm do dự cuối cùng đắc chí, vãn bối có bài thơ muốn tặng cho ngài, quên lúc này lấy này thơ đổi này cái ngọc bội. Thẩm Bạch nghĩ đến rất đơn giản, mục đích có hai. Thứ nhất phải không nghĩ vô duyên vô cớ được này cái ngọc bội, Dương Cung tặng ngọc, vậy hắn liền tiễn đưa kỳ danh. Thứ hai là người nơi này đều là Vân Lộc thư viện, hắn sớm có kết giao tri tâm, điêu thuyền tại trên lưng. Vì chủ yếu là hắn thèm nho ra này khoác lác mông đánh nhau phương thức rất hiếu kỳ. A, người muốn tặng thơ, cái kia ta cũng muốn thật tốt nghe một chút. Căn cứ vừa rồi Thẩm Bạch cái kia bài thơ, Dương Cung đối với kia kế tiếp muốn nói thơ ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch cũng là như thế. Nếu như Thẩm Bạch chính là cái bình thường võ phu, bọn hắn sẽ cảm thấy kia lại bán làm chính mình. Nhưng bây giờ biết được Thẩm Bạch là có thực lực, vậy hay nói. Ngược lại là những kia học sinh, nghe được Thẩm Bạch lời nói này sau, đều là khẽ nhíu mày. Người này chuyện gì xảy ra, cho rằng làm đầu thơ hay, liền còn có thể làm ra đến. Hừ, nhẹ nhàng, chính là võ phu, ta mà lại nhìn ngươi có thể làm ra cái gì thơ đến. Vốn dĩ đối với Thẩm Bạch, bọn hắn trong lòng có tất cả ý tưởng. Nhưng bây giờ hắn đạt được đại nho tặng ngọc, bây giờ càng là dán mặt mở ra ultima, coi như tu dưỡng cho dù tốt, trong lòng cũng bay lên không cam lòng tâm tình. Những này học sinh ý tưởng, mấy vị đại nho tự nhiên phát ra được. Nhưng bọn hắn cũng không kêu lớn. Người đọc sẽ đi. Trong lòng đều ngạo. Ngược lại là Trử Thải Vi phát hiện không đúng, lôi kéo Thẩm Bạch góc áo, có chút lo lắng nói, Thẩm Bạch, dạng này có thể hay không không tốt. Thấy thế Thẩm Bạch cười nói, đại nho tặng ngọc, ta liền tặng thơ hoàn lễ, không ngại. Nói xong hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, chợt trong lòng liền có suy nghĩ. Khi kẻ chép văn việc này, có lần thứ nhất, lần thứ hai phải tâm ứng với tay. Chỉ thấy hắn trầm ngâm nói, kim tôn rõ ràng rượu đấu 10.000, khay ngọc món ăn quý và lạ thẳng vạn tiền. Câu đầu tiên ra, Dương Cung ba người nhao nhao hai mắt tỏa sáng, tựa hồ thấy cái kia trong thơ tình cảnh. Có chút thứ đồ vật, ngừng chén quăng chứ không thể ăn, rút kiếm chung quanh tâm mà bịt. Muốn độ hoàng hà băng nhét sông, đem trèo lên thái hành tuyết khắp núi. Tốt câu. Tốt câu a. Nghe tôi rút kiếm chung quanh tâm mở mịt lúc, Dương Cung ba người lúc này cảm nhận được buồn bực không vui cảm giác. Nay chẳng hạn như không có năng lực, nhưng không cách nào đền đáp đại phụ sao? Trong lúc nhất thời, ba người đều rất chờ mong kế tiếp thơ, hô hấp không khỏi có chút dồn dập. Bọn hắn có loại cảm giác, này thơ lực ảnh hưởng, chỉ sợ không giống bình thường. Mà ngay cả những kia học sinh cũng đều thu hồi bất mãn chi tâm, nhao nhao nín thở ngưng thần, chờ đợi bên dưới. Mà lúc này Thẩm Bạch đằng sau thơ toàn bộ đỡ ra, rảnh rỗi đến thả câu bích suối bên trên, chợt phục thừa chu mộng ngày bên cạnh. Đi đường khó, đi đường khó. Nhiều lối rẽ, kim an tại. Chí hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Và anh, khi Thẩm Bạch ngâm thơ hoàn tất, mọi người chỉ cảm thấy trong óc vang lên một hồi bù bù, một đám học sinh ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ có khiếp sợ. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch hai người, vốn là kinh ngạc mắt nhìn Thẩm Bạch. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Cung, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn biết, hôm nay này thơ như lưu truyền ra đi, Dương Cung tuyệt đối tên rủ xuống thiên cổ. Ngược lại là Dương Cung, đang nghe cái này một bài thơ sau toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng, hắn quá kích động. Bởi vì Thẩm Bạch này thơ quá phù hợp hắn những năm này đã trải qua. Trước kia trà trộn quan trường, vốn có cơ hội bò lên trên vị trí cao hơn, về sau lại xám xịt trí sĩ, buồn bực không vui hơn 10 năm, vốn tưởng rằng khó lại dương trong lòng khát vọng. Bây giờ cuối cùng thấy ánh dạng đông, mà bài thơ này giống như chính là chiếu rọi hắn những năm này tao ngộ, cũng có hắn đối với tương lai chờ đợi. Ha ha ha. Trong lúc đó Dương Cung cười ha ha, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt có kích động, cảm tạ, còn có một loại chi kỷ cảm giác. Hắn đi đến Thẩm Bạch trước mặt, vô vào bả vai của đối phương, ta trước đó bạn còn muốn thu thập ngươi thành đệ tử, nhưng cái này của ngươi bài thơ vừa ra, ta mới phát hiện là ta suy nghĩ nhiều. Thẩm Bạch, như ngươi không chê, về sau chúng ta cùng thế hệ tương giao, xin hỏi ngươi này bài thơ, tên cứ gọi cái gì? Nghe vậy Thẩm Bạch cũng không khách khí, lúc này chắp tay nói, vậy tiểu đệ, liền từ chối thì bất kính, thơ tên là Miên Dương Đỉnh tặng Tử Dương cư sĩ. Ha ha ha. Nghe xong Dương Cung càng là cười to không chỉ, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt trở nên tán thành. Ta Dương Cung kéo ngươi, liền lấy minh tự cho mình là Thẩm lão đệ, cảm ơn ngươi tiễn đưa ta đầy bài thơ. Chí hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Hay a, hay a, lần này Thanh Châu tiền nhiệm, ta nhất định sẽ thẳng treo vân phàm tế biển cả. Nhìn xem Dương Cung này kích động bộ dáng, một bên Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận hai người đều nhanh được bệnh đau mắt. Bọn hắn có thể quá biết bài thơ này lưu truyền ra đi, sẽ khiến cho bao nhiêu phong ba. Văn nhân tốt tên, mà bài thơ này vừa vặn có thể cho Dương Cung mang đến đại lượng thanh danh. Thấy hắn kích động như thế, Thẩm Bạch cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là chắp tay nói, vậy tiểu đệ liền chúc minh, chiến thắng trở về, cho ngươi mượn căn luôn. Dương Cung lúc này đáp ứng, chờ bình phục tốt sau, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Đem so sánh với trước đó, hắn giờ phút này toàn thân tựa hồ tản ra một cổ phong khoáng tình cảnh, giống như trở lại còn trẻ lúc xanh miết, muốn tại Thanh Châu rơi chính mình mồ hôi. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận vừa rồi nhìn về phía Thẩm Bạch, trong con mắt của bọn họ có kích động. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhanh liền ép xuống. Không có khác, bọn hắn muốn tìm Thẩm Bạch làm thơ, có thể tưởng tượng đến còn không quen thuộc, liền không có mặt dày tìm đến. bởi vậy chẳng qua là tha thiết mời Thẩm Bạch muốn tới Vân Lộc thư viện, liền dẫn một đám bị kinh ngạc đến ngây người học sinh rời đi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà thật sự sẽ làm thơ. Đợi đến Vân Lộc thư viện người đều cách mở ra sau, Trừ Thải Vi nhìn về phía Thẩm Bạch, cái kia một đôi chớp chớp mắt to, tựa hồ muốn gặp người trước mắt nhìn thấu. Mà nghe được lời của nàng, Thẩm Bạch nhưng là nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cho nên ta và ngươi nói, có được hay không, đồng không đồng. Nghe vậy Trừ Thải Vi nhớ tới trước đó nói, ánh mắt trốn tránh, mấp máy miệng, đi, ngươi làm thơ rất đi. Thế nào biết Thẩm Bạch khoát khoát tay chỉ, không không không, ngươi vẫn chưa trả lời ta, đồng không đồng. Chẳng biết tại sao Thẩm Bạch muốn cố chấp tại có được hay không cùng đồng không đồng, nhưng Trừ Thải Vi còn là trả lời, cây vậy đồng, ngươi rất tuyệt, được chưa? Ta đi thăm dò hiện trường. Nói xong Trừ Thải Vi đỏ mặt chạy ra, mà Thẩm Bạch thì là vẻ mặt thoải mái, không có gì so với bị nữ nhân khen ngươi thật giỏi làm cho người ta sảng khoái. Dù là, đây cũng không phải là kia sự tình. Nhưng Thẩm Bạch tin tưởng, một ngày nào đó, Trừ Thải Vi sẽ chân chính tự nghiệm thấy đến đi cùng đồng. Ngày hôm nay, hẳn là không xa. Về sau hắn liền cùng Trừ Thải Vi khảo sát hiện trường, thẳng đến trạm vạng tối mới trở lại trong thành. Thật tình không biết liên quan tới hắn tại ngoài thành làm thơ biểu hiện, nhưng là lần nữa chấn kinh rồi kinh thành văn đàn. Đặc biệt là khi biết ghi bài thơ này người là một võ phu, càng làm cho một đám văn nhân muốn ăn phân giống nhau khó chịu. Không phải, ngươi một cái võ phu không làm việc đàng hoàng, viết cái gì thơ a mấu chốt ghi tốt như vậy, để cho chúng ta những này chính nhi bắt kinh văn nhân mặt hướng nơi nào ở bên trong đặt. Hạo khí lâu. Ngụy Uyên thì là cầm lấy trong tay trang giấy, trên đó viết đúng là Thẩm Bạch tặng cho Dương Cung thơ, tang thương trong ánh mắt tràn đầy tán thành cùng thưởng thức. Hắn thấy, bài thơ này ghi cho Dương Cung, lại làm sao không phải viết rất hắn. Chỉ thấy hắn thở dài, đem thơ bông, nhìn không được cảm thán nói, tiểu tử này nếu là học văn, thành tựu tuyệt không so với võ đạo muốn hấp, quả nhiên là cái quái vật ta. Chương 29, khí vận giá trị tăng gọn. Phiếu phiếu ra tay. Chương 29, khí vận giá trị tăng gọn. Phiếu phiếu ra tay. Không phải nghĩa phụ, hắn một cái võ phu, làm thơ như thế nào còn lợi hại như vậy? Hắn còn là người sao? Ngụy Uyên sau lưng, vốn dĩ trước đó cũng bởi vì thua ở Thẩm Bạch buồn bực không vui Nam Cung Tiến Đu, tại biết được Thẩm Bạch lại làm thơ chấn động kinh thành thi đằng sau. Hắn khóc không ra nước mắt. Người có thể đánh nhau coi như xong, học văn như thế nào còn lợi hại như vậy, không cho người sống đường a ha ha. Nghe được Nam Cung Tiến Đu nói, Ngụy Uyên ha ha cười nói, Nam Cung à, có ít người không muốn so với, ngươi là so sánh không bằng. Thoải mái, vương lòng tinh thần đi. Ngày. Nam Cung Tiến Đu nghe xong mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn vốn muốn nói nghĩa phụ ngươi xác định đây là tại an ủi. Có thể tưởng tượng nghĩ còn là từ bỏ. Tính toán, hủy diệt đi, tên thiên tài này giữa đường thế giới. Ha ha. Thấy Nam Cung Tiến Đu như thế, Ngụy Uyên chẳng qua là nhìn. Nhưng đối với kia trên người bây giờ tình huống, Ngụy Uyên còn là rất cam tâm tình nguyện trông thấy, trước kia hắn chỉ cảm thấy Nam Cung Tiến Đu quá như ý, không có trải qua thất bại, đây đối với hắn mà nói không phải một chuyện tốt. Hiện tại cuối cùng có người đè ép hắn một đầu, lại để cho kia cảm nhận được áp lực, nhưng đồng thời cũng sinh ra động lực. Điều này làm cho kia có thể đột phá đến tam phẩm sát suất lại tăng lên một chút. Cùng lúc đó, Hứa Gia. Hứa Tân Nhiên sinh động như thật đem ban ngày sự tình nói cho gia nhân nghe, trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục không thôi. Không nghĩ tới tiểu thẩm lại có thể như thế tài hoa hơn người, luyện võ có thể đạt tứ phẩm, làm thơ có thể kinh đại nho. Cùng hắn vừa so sánh với, ta đây chút ít năm đều sống đến cầu trên bụng đi. Hứa Bình Chí sợ hãi thán nói. Kết quả hắn thốt ra lời này, lại chọc cho một bên vợ bất mãn. 3. Lý Như không cam lòng chụp bả vai hắn, hai mắt hung ác mà nhìn về phía hắn, ngươi mới sống đến cầu trên bụng. Ngày. Lúc này Hứa Bình Chí mới biết được mình nói sai nói, ngượng ngùng cười nói, phu nhân, ta không phải ý tứ kia, không phải là. Ừ. Bởi vì có nhi nữ ở đây, Lý Như cũng không có cùng hắn nói cái gì, chỉ là không có giải thích cái gì, mà là nhìn về phía nhà mình nhi tử, lời nói thâm tiếng nói, nhị lang, tiểu thẩm người này ta đã thấy, vừa nhìn chính là tầm tư thuần lương thế hệ, còn có như thế tài tình, ngươi có thể nhất định phải cùng hắn nhiều hơn tiếp xúc. Từ xưa gia trưởng đều hy vọng nhà mình hải tử học giỏi, bây giờ có Thẩm Bạch dạng này châu ngọc phía trước, nàng tự nhiên hy vọng Hứa Tân Niên có thể cùng Thẩm Bạch nhiều hơn tiếp xúc một chút. Nương, đây nhất định Thẩm huynh chi tài, ta theo không kịp, đồng thời cũng bội phục đến cực điểm. Hứa Tân Niên vẻ mặt là chuyện phải làm trả lời. Thấy thế Lý Như thỏa mãn gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hứa Thất An, nói ra một miệng, đạo, đại lang, ngươi cũng giống nhau, ngươi là luyện võ, tiểu thẩm cũng luyện võ, nhiều tìm hắn lấy kinh nghiệm. A, tốt. Vốn dĩ đang tại xứng sở Hứa Thất An nghe nói như thế sau, lập tức phục hồi tinh thần lại trả lời một câu. Ngược lại là Hứa Linh Nguyệt, túi đầu mím môi, trên mặt đẹp có một tia cô đơn, lại có một tia không cam lòng. Mọi người chú ý, có lẽ đều tại đưa cho đại nho thơ bên trên, có thể lực chú ý của nàng, tất cả đều tại đệ nhất bài thơ. Đây là hắn đưa cho vị kia gọi Thải Vi cô nương sao? Nghe nói cái kia Thải Vi cô nương là cực đẹp. Không, ta cũng không kém, cũng đã trưởng thành. Hứa Linh Nguyệt, ngươi không thể nhục chí, Thẩm ca ca tốt như vậy người, hơn nữa đối với ngươi ôn nhu như vậy. Túi đầu Hứa Linh Nguyệt mắt nhìn từ từ lồi ra thịt, lúc này thẳng tắp xuống lưng. Ít nhất ngươi này ở bên trong, tháng. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đạt được đại nho tử Dương cư sĩ hảo cảm, này vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 1000. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đạt được đại nho Trương Thận hảo cảm, này vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 1000. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đạt được đại nho Lý Mộ Bạch hảo cảm, này vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 1000. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh khiếp sợ kinh thành văn đàn, đây vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 3000. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đạt được Vân Lộc thư viện hảo cảm, đây vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 2000. Ta dựa. Như vậy phong phú. Nằm ở trên giường thẩm bạch, đột nhiên thoáng một phát ngồi dậy, buồn ngủ đều không có. Trong ánh mắt tràn đầy kích động, hưng phấn. Hắn nguyên bản thì có nghĩ tới, mình ở Miên Dương đỉnh cái kia một lần, nói chung sẽ đạt được khí vận giá trị. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này thế mà sẽ như vậy nhiều. Thoáng cái đã chiếm được 8000. Này có thể chịu được so với hắn vất vả khổ cực câu lan nghe hát 5 ngày. Cha mẹ nó, đây cũng quá nhiều hơn đi, vốn cho là chẳng qua là tiện tay một là, lại không nghĩ rằng đạt được nhiều như vậy hồi báo. Thẩm Bạch kinh ngạc nói. Nhưng sau đó nghĩ đến, Hứa Thất An ngày sau cùng Vân Lộc thư viện sinh ra ràng buộc, không phải là bởi vì này lần tiễn đưa. Hơn nữa Vân Lộc thư viện giả vị thế nhưng là không thấp, dù là những năm này bị triều đình ghét bỏ, nhưng nội tình còn là rất thâm hậu. Cùng bọn họ giao hảo, khí vận tất nhiên không ít. Thậm chí về sau còn có thể cung cấp càng nhiều nữa khí vận. Điều này cũng làm cho Thẩm Bạch minh bạch một cái đạo lý, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao người, cho hắn khí vận giá trị cũng càng cao. Cái kia nếu là như vậy nói, về sau ngược lại là có thể từ Hứa Thất An trên người ra tay, so với ở bên cạnh hắn hấp, ngược lại là có thể cướp đi cơ hội bên cạnh hắn sự tình. Thẩm Bạch hai mắt nhíu lại, một cái kế hoạch từ trong đầu hắn hiện lên. Trấn Bắc Vương, hắn muốn giết. Thiên Địa Hội, hắn cũng muốn gia nhập. Nguyên Cảnh Đế, trong mâm món ăn. Cái này một nghĩ, hắn liền phát hiện đạt được khí vận một cái tiền đồ tươi sáng đang chờ chính mình. Mở ra giao diện bảng, khí vận cướp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, thứ phẩm đỉnh phong công pháp, kiếm thần quyết võ kỹ, một kiếm mở ra thiên môn, hai tay áo thanh xả, một kiếm tiên nhân quỷ. Khí vận giá trị 24.362, 24.402, khí vận đáng bàn thành. Điểm kích mở ra nhìn xem so với mấy ngày trước đây tăng lên gấp đôi khí vận giá trị, Thẩm Bạch thỏa mãn gật đầu, khí vận giá trị a, cái này đã tiếp cận 2 năm bạn, khoảng cách 10 bạn kế hoạch còn có 7 năm bạn. Đã hoàn thành 1/4, còn thừa 3/4. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Bạch cảm thấy tam phẩm đang ở trước mắt. Hắn lúc này đứng dậy đi vào trước bàn sách, bắt đầu quy hoạch chính mình kiếm lấy khí vận giá trị quy hoạch. Kế hoạch 1, câu lan nghe hát kế hoạch 2, giết người kế hoạch 3, cướp đi cơ hội sự kiện khí vận về sau liền từ này ba phương hướng vào tay đi, tại không có người giết, cướp đi cơ hội thời gian điều kiện tiên quyết. Câu lan nghe hát là ta đệ nhất lựa chọn. Ân. Bởi như vậy, hôm nay 3 ngày không có đi câu lan nghe hát, đáng tiếc. Ngày mai nhất định phải đi. Đêm ngày mai sắp xếp hành trình hoàn tất, Thẩm Bạch lúc này mới trở lại ngủ trên giường biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, sáng sớm. Lao ra không xong. Có người đến. Nguyên bản đang tu luyện Thẩm Bạch đống nhiên mở mắt ra, hắn lúc này đứng dậy mở cửa, trông thấy bên ngoài vẻ mặt lo lắng Phúc Bá, không hiểu hỏi. Phúc Bá, ngươi làm sao? Hôm nay sao thất thố như thế? Thế nhưng là Thải Vi đến. Nếu là nói ngươi chiêu đãi chính là, Thẩm Bạch nói ra. Hắn thấy, cái này một sáng sớm có thể tới tìm chính mình, ngoại trừ Thải Vi sẽ không có người khác. Dù sao hắn tại đại phụ người quen biết, không có mấy người. Ai ngờ Phúc Bá vội vàng lắc đầu, lao ra, không phải Thải Vi cô nương, là cung bên trong người đến, nói muốn gặp ngươi, đã tại bên ngoài chờ thật lâu lặng. Cung bên trong, ai gặp mặt ta? Thẩm Bạch vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ thầm không phải là cái kia hoàng đế Lao Nhi đi. Ai ngờ Phúc Bá trả lời, là Lâm An công chúa người. Lâm An công chúa? Phiếu phiếu. Nàng ra tay, lại để cho thấy ta. Chương 30, bạo tạc nổ tung tay thiện nghệ Lâm An công chúa, ban đầu đến Ti Thiên giám. Chương 30, bạo tạc nổ tung tay thiện nghệ Lâm An công chúa, ban đầu đến Ti Thiên giám. Phục hồi tinh thần lại, Thẩm Bạch mắt nhìn Phúc Bá, hỏi, người xuất hiện ở nơi nào? Phúc Bá lúc này đáp, lao ra, người ngay tại trong phủ. Thở dài một cái, Thẩm Bạch gật đầu, dẫn đường đi. Là. Phúc Bá xác nhận, sau đó mang theo Thẩm Bạch đi vào đại sảnh. Tiểu Cương cô đương, cái này chính là lao ra. Vừa tới đến đại sảnh, Phúc Bá liền đối với một nữ tử đi tới. Thẩm Bạch thì nhìn được xưng là Tiểu Cương nữ tử, còn có phía sau nàng một đám hộ vệ. Hắn biết, cô gái này nhất định là Lâm An công chúa người, mà cùng theo một lúc đến hộ vệ, đích thị là hoàng cung cận vệ. Nghĩ, hắn tiến lên phía trước nói, ngươi chính là Lâm An công chúa người. Bản xưng là Tiểu Cương nữ tử ngẩn người, ánh mắt nhìn hướng Thẩm Bạch. Cái nhìn này, nàng thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trong thiên hạ, lại có như thế xoáy khí mị lực nam tử, hơn nữa còn là văn võ song toàn, càng là tinh thông luyện kim chi thuật, còn có pha án năng lực. Quả thực cũng quá hoàn mỹ đi. Những lời kia bản đều không biết ra được đến. Tiểu Cương tự nhận đi theo Lâm An công chúa bên người, gặp qua không ít tráng niên tài tuấn, phong thần tuấn lãng người, có thể duy trì có Thẩm Bạch, làm cho nàng bẹn bẹn là nhìn thoáng qua, liền động xuân tâm lay động. Ta chính là bất quá Tiểu Cương cũng nghĩ đến chính mình tới mục đích, nàng lúc này háng giọng một cái, hiểu điệu nói, nghe qua Thẩm công tử đại danh, bây giờ gặp một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, hôm nay có may mắn nhìn thấy, công tử khi được tên này. Ha, ta hiện tại tên tuổi đều lớn như vậy sao? Thẩm Bạch còn không biết, hiện tại trong kinh thành, bên ngoài hai thành thảo luận hắn đều muốn thảo luận điên rồi, thậm chí vô số nữ tử vì hắn khuynh đảo, vô số võ phu vì chỉ cùng bái, một võ một văn trở thành không biết bao nhiêu trong dân cư tài tử thiên tiêu. Nhưng hắn cũng không để ý, phất phất tay, ha ha, đều là một ít hư danh mà thôi, chính là không biết cô nương hôm nay tiền đến là Lâm An công chúa mang theo sao nói. A, đối với Tiểu Cương lúc này mới kịp phản ứng, nghĩ đến chính mình mang công chúa, chợt nói, Thẩm công tử, hôm nay ta tiền đến là chịu công chúa chi mệnh, tiến đến mời ngài Ti Thiên Giám gặp một lần. Ti Thiên Giám? Nghe vậy Thẩm Bạch không có nhíu một cái, hắn cũng không biết Lâm An công chúa có đi Ti Thiên Giám thói quen. Tại hắn trong ấn tượng, Lâm An công chúa chính là một cái liễu diễu đơn thuần thiếu nữ, không buồn không lo, nhìn như ngang ngược, kỳ thật cũng bất quá là nàng khờ khạo ngây ngô biểu hiện. Huống chi, Lâm An công chúa cũng không thông tu được các tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn, Tiểu Cương giải thích nói, chỉ sợ Thẩm công tử còn không biết, kỳ thật nhà của ta công chúa đối với luyện kim chi thuật rất có kiến giải, mỗi tháng đều đi Ti Thiên Giám một hai lần. Tại luyện kim một đạo, có thể nói là thiên tài, lần này chính là nghe nói công tử ngươi chế tác giả thuế bạc, Tống Khanh sư huynh một đám Ti Thiên Giám thuật sĩ tôn sùng đến cực điểm, liền muốn mời công tử gặp một lần. Tiểu Cương nói lời này thời điểm, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Muốn nói nhà mình công chúa sẽ luyện kim chi đạo, cái kia thuần túy là vô nghĩa. Bất quá mỗi lần luyện kim, cần phải tạc Ti Thiên Giám. Nhưng có thể nhiều lần tạc lo, cũng có thể nói rõ nhà mình công chúa tại đây một đạo bên trên rất có chính mình tạo nghệ, dù sao không phải ai đều đạt tới mỗi lần tất nhiên nổ trình độ. Nghe vậy Thẩm Bạch nhíu một cái, hắn chính là nhớ rõ chính mình trong ấn tượng không có cái này. Hẳn là kịch bên trong cải biến. Thẩm Bạch trong lòng có chút nghi hoặc, hắn quyết định tiến đến nhìn một cái, lúc này đáp, tốt, đã công chúa có lời mời, vậy liền đi xem đi. Tiểu Cương mừng rỡ không thôi, nàng biết đây coi như là hoàn thành công chúa mệnh lệnh, vội vàng nhường ra một con đường, cái kia như thế, Thẩm công tử, mời. Thỉnh cầu cô nương dẫn đường. Trước khi đi, Thẩm Bạch đối với Phúc Bá phân phó nói, Phúc Bá, bản lão gia đi một lát sẽ trở lại, ngươi bình thường chăm sóc quý phủ. Là, tiểu nhân đã minh bạch. Phúc Bá không người đáp. Sau đó tại Tiểu Cương cùng một đám hộ vệ dưới sự dẫn dắt, Thẩm Bạch đi vào Ti Thiên Giám. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tới Ti Thiên Giám, dựa vào núi bằng nước, chim hót hoa nở, nhảy dựng thật dài lối đi nhỏ, điểm kết thúc đứng sừng sững một tràng hơn 10m cao kiến trúc. Nhìn qua cao vút trong mây, đây là từ Thẩm Bạch sau khi xuyên biệt, lần thứ nhất nhìn thấy cao như thế lầu cát. Bất quá nhưng lại không lại để cho hắn giật mình, loại này độ cao lầu, hắn xuyên qua trước đó chỗ nào cũng có. Lối đi nhỏ hai bên, đứng đầy Ti Thiên Giám thuật sĩ, cũng hoặc là hoàng cung hộ vệ. Thẩm công tử, nơi đây chính là Ti Thiên Giám. Công chúa liền tại luyện đan phòng chờ ngài. Tiểu Cương cười tại phía trước dẫn đường, đúng lúc này Ti Thiên Giám bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng bạo tạc nổ tung. Oeng! Nổ vang thanh âm vang lên, khói đen từ Ti Thiên Giám bên trong bay ra, dẫn tới bên ngoài cả đám hai mặt nhìn nhau. Này Ti Thiên Giám, như thế nào nổ tung? Người còn không biết đi, Lâm An công chúa đến. Thế, không nghĩ tới là công chúa, vậy hợp lý. Cái đó một lần đến, công chúa không tạc mấy lần. Phía ngoài cả đám, giống như đã sớm thói quen loại tình huống này, đặc biệt là nhắc đến Lâm An công chúa lúc, cái kia đáy mắt thật sâu nhận đồng cảm giác. Giống như bạo tạc nổ tung chẳng qua là thưa thất bình thường sự tình. Người chung quanh thảo luận, Tiểu Cương tự nhiên cũng nghe đến, nàng trong chốc lát gương mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ mắt nhìn Thẩm Bạch. Dù sao nàng vừa rồi thế nhưng là khoe khoang con lát, nhà mình công chúa luyện kim thiên tài tới. Kết quả, ai, công chúa, nô tài đã đem ngươi tô son chát phấn giả vị đặt lên đi, nhưng không chịu nổi ngài không phải là này khối gia vị. Nô tài tận lực. Tiểu Cương ngượng ngùng cười nói, Thẩm công tử, ngươi cũng hiểu rõ luyện kim thuật, cũng biết kia thành công cùng bạo tạc nổ tung đi theo. Hiểu, minh bạch. Thẩm Bạch quá người cũng, từ vừa rồi nghe được đôi câu vài lời, còn có Tiểu Cương vẻ mặt này, đã biết rõ Lâm An công chúa tuyệt đối không phải luyện kim một đạo người. Như thế lại để cho hắn âm thầm thở dài một hơi. Hô, còn là trong ấn tượng Lâm An, không có chạy. Này nếu là đột nhiên toát ra thiên phú chắc tuyệt Lâm An công chúa, Thẩm Bạch đoán chừng còn không thích ứng. Chợt tại Tiểu Cương dưới sự dẫn dắt, tiến vào đến Ti Thiên Giám, luyện đan phòng bên ngoài. Khúc khúc khục. Vừa mới đi vào, liền trông thấy luyện đan phòng bên trong khói đen nổi lên bốn phía, sắc không người nào so với, một bên Tiểu Cương thấy ở vào khói đen trung tâm bóng người, cũng bất chấp chiêu đại Thẩm Bạch, lúc này vẻ mặt lo lắng chạy lên tiến đến. Công chúa ngài không có sao chứ? Thẩm Bạch chẳng qua là mắt nhìn, bởi vì khói đen quá đậm, tạm thời thấy không rõ bóng người, bất quá ngược lại là trông thấy Tống Khanh. Giờ phút này hắn đầy bụi đất, Thẩm Bạch đi ra phía trước, cười nói, "Tống huynh, không nghĩ tới ngươi sẽ tại đây, đã lâu không gặp." "A nha, Thẩm huynh, không nghĩ tới ngươi sẽ đến, như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết, ta cũng tốt tới đón ngươi à." Tống Khanh thấy Thẩm Bạch sau, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động, tiến lên đón chào. Từ lần trước từ biệt, Tống Khanh đối với Thẩm Bạch kia chính là bội phục đến cực điểm. Nếu không phải vẫn còn hấp thu ngày đó Thẩm Bạch làm được những kia thí nghiệm, đoán chừng hắn đã sớm đi thẩm phụ tìm Thẩm Bạch. Không sao, ta cũng bị mời mà đến, lại nói các ngươi đây là tại làm cái gì cỡ lớn thí nghiệm, uy lực càng như thế to lớn. Thẩm Bạch cười hỏi. Đã thấy Tống Khanh trên mặt cứng đờ, cẩn thận nhìn chung quanh, lấy tay che khuất miệng, nhỏ giọng nói, Thẩm huynh, chính là cái kia kim loại na chi chế tác. Lâm An công chúa tạm thời cao hứng, ngươi hiểu. Tống Khanh còn lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không có nghĩ đến hôm nay Lâm An công chúa sẽ đến Ti Thiên Giám, thậm chí hắn cũng đã làm cho người đem luyện đan phòng trống rỗng. Kết quả đâu? Lâm An công chúa tự chuẩn bị tài liệu, cuối cùng còn không có tránh được bị tạc bận bệnh. Ha ha. Thẩm Bạch nghe được Tống Khanh nói, cái này càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, cười nói, ta hiểu, ta hiểu. Khúc khúc khục. Nghe nói Thẩm Bạch ngươi đã đến, khúc khúc khục, bổn cung thật là vui mừng, khúc khúc khục. Đúng lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp từ trong sương khói đi ra. Kia thân xuyên một bộ quần đỏ, kia dung mạo cực đẹp, mượt mà khuôn mặt làm đẹp một đôi xinh đẹp hoa đào con mắt, chớp chớp mắt to, giờ phút này đã có nước mắt đảo quanh, xem ra bị sặc đến không nhẹ. Gọt vai eo nhỏ, dáng người uyển chuyển, giống như nhẹ nhàng liêu nhứ, theo gió chập chờn sinh tư, lại để cho Thẩm Bạch hai mắt tỏa sáng. Ân, không hổ là Lâm An công chúa, cực phẩm. Chương 31, Lâm An công chúa, nam nhân chính là ngực không đồng nhất, Tống Khanh tham vọng chương 31, Lâm An công chúa, nam nhân chính là ngực không đồng nhất, Tống Khanh tham vọng Thẩm Bạch dò xét Lâm An cũng tại dò xét hắn. Chỉ thấy nàng đang cảm thấy Thẩm Bạch sau hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt mang theo một cổ thưởng thức. Khí chất, dung mạo đều là thượng giai, không, nhân gian khó được có người có thể tới tương đối. Chắc không được Hoài Khánh cô nương kia đối với hắn như vậy để tâm, chỉ là này túi ra cũng rất không tệ. Chớ nói chi là hắn còn rất có năng lực. Xấu hổ a Hoài Khánh, Thẩm Bạch người này ta muốn. Đến lúc đó kéo đến trước mặt ngươi, tức chết ngươi. Hắc hắc hắc, Lâm An công chúa hai mắt nhíu lại, sau đó chân thành đi đến Thẩm Bạch trước mặt, một đôi mắt to gắt gao theo dõi hắn, không có chớp mắt. Ý đồ dùng chính mình hoàng nữ thân phận, còn có uy nghiêm ánh mắt lại để cho Thẩm Bạch khuất phục. Dùng lời của nàng mà nói, cái này chính là luộc ứng tiến giai bản, luộc người. Chẳng qua là nàng nhưng lại không biết, nàng cái kia ngập nước hoa đảo con mắt, tại Thẩm Bạch xem ra giống như là đơn thuần chó hờ kỳ, tràn đầy cơ trí. Bất quá Thẩm Bạch lại không cùng nàng đối mặt ý tưởng, dù là kia cũng cực đẹp, mà là chắp tay nói, thấy qua Lâm An công chúa, không biết công chúa hôm nay tìm thảo dân tiền đến, là vì chuyện gì? Tình cảnh lập tức yên tĩnh, Tiểu Cương cùng Tống Khanh đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm An công chúa. Thấy thế Tiểu Cương lặng lẽ bước lên trước, lôi kéo Lâm An công chúa góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở, công chúa, người Thẩm công tử hỏi ngài nói đâu? A, a, khúc khục. Lâm An công chúa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng không khỏi ảo não. Chuyện gì xảy ra, ta sao có thể tại luộc người trong quá trình ngẩn người đâu? Không sai, Lâm An công chúa vừa rồi ngẩn người. Nàng chỉ nghe qua luộc ứng chính là muốn cùng ứng đối mặt, nhưng nàng không có thử qua, nghĩ đến luộc người cũng kém không nhiều lắm, có thể tại nàng xem thấy Thẩm Bạch một lát sau, suy nghĩ sẽ không biết chạy đi nơi nào. Đôi mắt từ Thẩm Bạch đôi mắt, lại đến ánh mắt của hắn, cái mũi, cổ, liếc mắt hướng phía dưới. Nếu không phải Tiểu Cương nhắc nhở nàng, đoán chừng không biết muốn ngẩn người bao lâu. Cái kia, vừa rồi bổn cung nghĩ đến một việc, ân, chuyện rất trọng yếu. Lâm An ra vẻ mặt thâm trầm bộ dáng, lại không biết nàng như vậy giả bộ như đại nhân bộ dáng tư thái, có bao nhiêu đáng yêu. Chỉ thấy nàng chỉ vào sau lưng, Thẩm Bạch, bổn cung nghe nói ngươi sẽ lấy ra cái kia bằng giả, vì vậy hôm nay liền nghĩ muốn nhìn xem, không biết ngươi có thể bộc lộ tài năng, bổn cung cũng có thể chỉ điểm một chút ngươi. Chỉ điểm như thế nào tạc luyện đan sư? Thẩm Bạch nghe được Lâm An công chúa nói, nhíu mắt, mắt nhìn Tống Khanh, đã thấy đối phương vội vàng nháy mắt. Cái kia thần sắc giống như chính là đang nói, Thẩm huynh, lừa gạt được, đừng coi là thật. Nếu như thế, cái kia thảo dân liền bêu xấu một hồi. Thẩm Bạch đáp. Lâm An đại hỉ, cái eo bất chi bất giác đứng thẳng lên. Xem ra bản công chúa còn là rất có khí chất đi, liên loại này tên đầy kinh thành nhân vật đều có thể sai xử được động. Không tệ không tệ, phục tùng Thẩm Bạch tiến độ 1. Luộc người vẫn có hiệu quả. Thẩm Bạch cũng không biết Lâm An công chúa trong lòng suy nghĩ, hắn cất bước đi đến thí nghiệm đài, thấy trong phòng khói đen lượn quanh, lúc này vung tay lên, khí cơ từ bàn tay hắn bên trong phún dũng mà ra, hình thành một cổ đại phong, đem khói đen tất cả đều thổi đi ra ngoài. Lâm An công chúa thấy thế nhịn không được vỗ tay, tốt. Sau đó nàng kịp phản ứng, chính mình thất thố, vội vàng ho nhẹ một tiếng, buồn cung có ý tứ là nói, không sai, Thẩm Bạch ngươi ngược lại là có chút năng lực. Ngươi đặc biệt sao còn cài đặt? Phiếu phiếu chính là phiếu phiếu, này cổ ngốc sức lực không ai có thể so sánh. Thẩm Bạch chẳng qua là nhàn nhạt liếc qua, liền đi tới thí nghiệm đài bắt đầu lấy ra kim loại natri. Ngược lại là Lâm An công chúa, tò mò nhìn Thẩm Bạch lấy ra trình tự, liếm liếm bờ môi, nhỏ giọng nói, "Cương tử, ngươi nói vừa rồi Thẩm Bạch có thể đánh thắng Hoài Khánh sao?" "Công, công chúa, này, này không tốt đi." Tiểu Cương trên mặt xấu khổ, bất đắc dĩ nhìn về phía nhà mình công chúa. Chính mình công chúa cái gì cũng tốt, chính là lại đồ ăn lại mê, tổng yếu cùng Hoài Khánh tính toán, mấu chốt còn lũ chiến lũ bại, làm không biết mệnh. Có cái gì không tốt? Lâm An ngửa đầu, như là kiêu ngạo thiên nga trắng, một bộ người thắng tư thái. Ta đã quyết định, mấy ngày nữa liền mang theo Thẩm Bạch đến Hoài Khánh trước mặt, đối với nàng dừng lại dán mặt phát ra. Nghe vậy Tiểu Cương cũng không trả lời, mấu chốt nàng không muốn đả kích nhà mình công chúa tính tích cực. Người này chưa bát, cũng không có nết lên đâu, công chúa ngươi thế nào liền cho rằng người ta nguyện ý làm người phụ tá. Không có một hồi, Thẩm Bạch liền sẽ kim loại na chi lấy ra, quay người nhìn về phía Lâm An, công chúa, bạc giả đã lấy ra, kính xin xem qua. A, như vậy cũng tốt rồi. Để ta xem một chút. Thẩm Bạch lời này, lập tức đến An từ lúc gáp Hoài Khánh trong tưởng tượng kéo về sự thật, sau đó hào hứng bừng bừng mà đi tiến lên đi. Oa, cái này là bạc giả à, thoạt nhìn cùng bạc thật sự không có gì khác nhau. Lâm An công chúa mở to sâu sắc hoa đảo con mắt, vẻ mặt mới lạ dò xét kim loại na chi. Sau một lát, nàng nhìn về phía Thẩm Bạch, chậm rãi gật đầu, không sai, ngược lại là cùng bổn cung làm giống như lúc, chính là thời gian chậm chút ít. Thẩm Bạch ngươi quả nhiên rất có thiên phú, ngươi như vậy người mới bổn cung rất thưởng thức, cũng muốn bồi dưỡng ngươi. Xem như thông qua được bổn cung khảo nghiệm, như vậy đi, về sau ngươi chính là bổn cung phụ tá. Đi theo bổn cung nổi tiếng, uống cay, tuyệt đối không lỗ. Lâm An tập kích nhìn về phía Thẩm Bạch, ý kia còn không mau đến trong chén đến. Không, còn không mau tạ ơn. Tại nàng xem đến, chỉ cần Thẩm Bạch tạ ơn, coi như là tại cùng Hoài Khánh thời gian dài chống lại bên trong, lấy được giai đoạn thứ nhất thắng lợi. Nguyên lai làm cả buổi đều là đến mời chào ta. Dám chính là, Ngụy Uyên cũng là. Bạn thân cứ như vậy được hoan nên sao? Này đáng chết mị lực a, Thẩm Bạch thở dài, sau đó lắc đầu, đáp ứng là không thể nào đáp ứng, dù là Lâm An rất đẹp, làm phụ tá không được. Ngồi trên giường chi tần, ngược lại là có thể cân nhắc toán một phát. Liền thấy hắn cự tuyệt nói, đa tạ công chúa hảo ý, thẩm mỗ bất tài, làm không được phụ tá. Cự tuyệt. Cự tuyệt. Nghe vậy Lâm An nụ cười trên mặt chỉ trệ, nàng chủ yếu là không nghĩ tới lại có thể có người cự tuyệt chính mình. Mấu chốt còn là một cái trắng tay. Không được, hôm nay việc này thành cũng phải thành, không thành cũng phải thành. Thẩm Bạch nàng xem lên, tự nhiên không muốn từ bỏ, buồn cung mặc kệ, dù sao nói đã nói, cũng thông chi ngươi rồi, về sau ngươi chính là buồn cung người. Ân, cứ như vậy. Sợ hãi lại bị Thẩm Bạch cự tuyệt, Lâm An xoay người rời đi. Tại nàng xem đến chỉ cần chạy nhanh, liền nghe không đến Thẩm Bạch cự tuyệt. Chẳng qua là đi đến một nửa nàng bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Thẩm Bạch, à, đúng rồi, ngươi nếu là buồn cung người, cái kia tự nhiên muốn ban thưởng ngươi một ít gì đó. Cái ngọc bội này liền cho ngươi, còn có nhớ rõ cách Hoài Khánh xa một chút, nàng đối với người hại vô cùng, hơi không cẩn thận sẽ đánh chửi, lời nói ác độc các độc, nghe lời của ta đối với ngươi không có chỗ xấu. Không giống buồn cung, chỉ sẽ thương cảm cấp dưới, thiệt tình đối xử mọi người, nói chuyện lại êm hay. Này đáng chết phiếu vị, rất lâu không có thưởng thức trà. Lâm An lời nói này, lại để cho Thẩm Bạch nhớ tới kiếp trước nào đó câu nổi tiếng nói, không giống ta, chỉ sẽ đau lòng dễ đi. Tiểu Cương tiếp nhận ngọc bội, phóng tới Thẩm Bạch trên tay, sau đó cùng với Lâm An cũng như chạy trốn rời đi. Đi ra Ti Thiên Giám, Lâm An bước nhanh về phía trước, tựa như đằng sau có quỷ giống nhau. Đối với Tiểu Cương dò hỏi, Cương tử, Thẩm Bạch không có đuổi theo ra đến đây đi. Nghe vậy Tiểu Cương lắc đầu, công chúa, không có. Hô, vậy là tốt rồi. Lâm An công chúa thỏa mãn gật đầu, vỗ bộ ngực, xem ra bổn cung vẫn có vài phần mị lực. Quả nhiên nam nhân đều là ngực không đồng nhất, biểu hiện ra cự tuyệt, trong lòng nhưng là đã đáp ứng. Ngạch. Tiểu Cương thấy nhà mình tiểu chủ như thế, nhưng lại không có lời nói ngưng nghẹn. Công chúa, có hay không khả năng, người Thẩm công tử căn bản không có để ở trong lòng. Cũng hoặc là nói, ngươi chạy quá nhanh, chưa cho người khác cơ hội cự tuyệt. Tiểu Cương muốn nói, có thể trông thấy Lâm An cao hứng như thế, cũng liền không có hư mất nàng hào hứng. Đi rồi, hồi cung. Thấy thế Lâm An vung tay lên, lấy một loại người thắng tư thái hồi cung, chẳng qua là đi đến một nửa chợt đổi giọng, không, đi trước thấy Hoài Khánh người kia. Thi Thiên Giám bên trong, Thẩm Bạch im lặng nhìn xem trong tay ngọc bội, tại hắn một bên, Tống Khanh thì là vừa cười vừa nói, Thẩm huynh, Lâm An công chúa chính là như vậy, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Đoán chừng hôm nay chính là tâm huyết dâng trào. Nghe vậy Thẩm Bạch lắc đầu, không có, ta cũng không để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, vừa vặn ngươi hôm nay tiến đến, từ lần trước từ biệt, ngươi đối với ta nhắc đến giá tiếp chi thuật. Chỉ thấy Tống Khanh vô cùng thân thiện, từ trong cửa tay áo cầm ra chính mình vài ngày mình tư khổ tưởng tu hành thành quả, biểu hiện ra tại Thẩm Bạch trước mặt. Ngươi xem, đây chính là ta mới nghiên cứu, nhân hỏa mã kết hợp, thân người đổi ngựa, đặt tên là đội ngũ. Còn có cái này, nhân ngư kết hợp, tên gọi tắt nhân ngư. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức phải đi tìm giám chính cho ta gậy mấy cái tử tù tới đây. Chúng ta đem này đạo tiêu ngạo làm mạnh mẽ, dũng chế huy hoàng. Chương 32, trừ thải vi sinh bệnh. Làm khách hứa ra chương 32, trừ thải vi sinh bệnh. Làm khách hứa ra đội ngũ. Nhân ngư. Không phải, Tống Khanh ngươi này kỹ năng cây cũng đã điểm như vậy là sao? Mấu chốt là ngươi muốn tìm đường chết coi như xong, còn lôi kéo bạn thân làm một trận đi, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi chân trước dám đi tìm giám chính muốn người, chân sau liền bị trấn áp. Mấu chốt còn có thể liên lụy ta. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thẩm Bạch đội vàng lui về phía sau mấy bước, khoát tay áo, Tống Minh, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá ta khuyên ngươi tạm thời có thể từ bỏ này không thực tế ý tưởng. Ân. Chủ yếu là trong chuyện này hàm nghĩa rất sâu, bất quá ta trước đó đã đáp ứng ghi một quyển tên là hóa học sách vợ cho ngươi. Dạng này, đợi đến lúc ta đem sách cho ngươi, ngươi đoán chừng sẽ hiểu. Sách. Tống Khanh hai mắt tỏa sáng, hắn chính là nhớ thương cái kia khiếu hóa học thượng cổ luyện kim sách cổ đã lâu rồi, lúc này đem nghiên cứu của mình thành quả ném chi sau đầu, thoáng hiện đến Thẩm Bạch trước mặt. Một cái chợt quỳ, vừa vặn đứng ở Thẩm Bạch trước, hai tay ôm bắp đùi của hắn, Thẩm huynh, ngươi thật sự là quá trưởng nghĩa, loại kia thượng cổ bí tịch đều có thể đem tặng. Ta Tống Khanh khác được không phục, liền phục ngươi. Về sau ngươi chính là ta Tống Khanh sinh tử chi giao, tình cảm chân thành thân bằng, ai động tới ngươi chính là động thủ với ta. Đối với Tống Khanh loại này luyện kim cường nhân mà nói, không có gì so với luyện kim thuật càng thêm làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Mà Thẩm Bạch có thể đem hóa học giao cho chính mình, cái kia đích thị là đem mình xem trọng yếu phi thường. Giờ khắc này, Tống Khanh đã đem Thẩm Bạch coi như mình ở luyện kim một đạo hải đăng, chiếu rọi chính mình tiến lên phương hướng. Khắc. Đừng như vậy buông tay. Bị nhất đại nam tử ôm đùi, Thẩm Bạch thật vất vả rút ra, tức giận nói, Tống huynh, đã qua, này chân còn là đừng ôm. Đem Tống Khanh nâng dậy đến, Thẩm Bạch lúc này mới nhớ tới chữ Thải Vi, hỏi, đúng rồi Tống huynh, hôm nay như thế nào không thấy Thải Vi? Thải Vi a. Tống Khanh nghĩ nghĩ, mới bỏ đầu đạo, nghe Thải Vi nói nàng ngã bệnh, hôm nay liền không có tới Ti Thiên Giám. Ngã bệnh? Thẩm Bạch nhíu mày, không hiểu do hỏi, cũng không hẳn là, nàng không phải thuật sĩ đi, hữu phẩm thuật sĩ không phải thấy thuốc sao? Nghe vậy Tống Khanh ngoài ý muốn nhìn về phía Thẩm Bạch, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi còn biết chúng ta thuật sĩ phẩm cấp. Nhưng Tống Khanh cũng không có quá nhiều truy vấn, mà là nói ra, ta đây cũng là nghe sư muội nói, nàng nói mình hôm qua có một trận thời gian tim đập cực nhanh, đầu nóng lên, phát nhiệt, sắc mặt từng đỏ, giống như là còn sống triệu chứng triệu. Có thể hôm nay chúng ta đều giúp nàng đã kiểm tra thân thể, cũng không phát hiện vấn đề, cho nên nàng quyết định hôm nay ở nhà thật tốt nghiên cứu thoáng một phát, nghĩ muốn phá được cái bệnh này chứng. Tim đập cực nhanh, nóng lên, phát nhiệt, mặt đỏ, còn là ngày hôm qua. Thẩm Bạch nghĩ đến hôm qua chính mình niệm xong thơ sau, giống như rất phù hợp trừ Thải Vi nói bệnh trạng. Nghĩ đến mới Thẩm Bạch lập tức hiểu được, trong ánh mắt mang theo một tia hiểu ra, tâm cơ chi con nít một mực sờ bụng của ngươi. Đây không phải sinh bệnh, đây là mối tình đầu. Em ạ, cuối cùng xem như thông suốt, xem ra bản thân không có uổng phí bên dưới công phu. Vất vả cần cù làm việc tay chân có thu hoạch, Thẩm Bạch tự nhiên vui vẻ, bất quá nhưng lại không biểu lộ ra, mà là gật đầu, không nghĩ tới nàng ngã bệnh, ân, chờ có rảnh rỗi ta đi nhìn xem nàng. Đó là tự nhiên. Sau đó Thẩm Bạch cùng Tống Khanh hai người một bên trò chuyện, một bên tại Tống Khanh giới thiệu đi dạo xong toàn bộ Ti Thiên Giám. Bởi vì trước đó vài ngày Tống Khanh mang về một ít kiểu mới luyện kim thuật, bởi vậy Ti Thiên Giám một đám những thuật sĩ đều đối với Thẩm Bạch tôn sùng đến cực điểm. Đương nhiên cũng tránh không được ở trước mặt mọi người biểu hiện ra một phen. Thẳng đến buổi chiều, hắn tại một đám những thuật sĩ không muốn dưới ánh mắt rời đi Ti Thiên Giám. Trời ạ, không nghĩ tới Thẩm công tử luyện kim thuật càng như thế lợi hại. Bị lá che mắt, bị lá che mắt ta. Nguyên lai gia nhập gạo nếp có thể để cao bạc sản lượng. Cái này có làm đâu, nếu không thử một lần. Thử xem. Một đám những thuật sĩ thấy Thẩm Bạch sau khi rời đi, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tống Khanh, chờ hắn làm quyết định. Thấy thế Tống Khanh vung tay lên, đi, trở về thí nghiệm. Một đám người ô mênh mông trở lại Ti Thiên Giám luyện đan phòng bên trong. Theo không đáng tin nhân sĩ truyền đến đáng tin cậy tin tức, kế tiếp nửa tháng, Ti Thiên Giám nội bộ thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, trở lại hoàng cung Lâm An, không kịp tẩy trừ hoa của mình trên mặt, chỉ cao khí ngang đi vào Hoài Khánh công chúa mở ra xếp đỉnh, nện bước lưu tình không nhận bộ pháp, bước vào trong đỉnh. Nàng trên mặt dáng tươi cười, kiêu căng, như là đánh cho thắng trận tướng quân. Nghĩ đến lần này mình hung hăng đè ép Hoài Khánh một đầu, có thể đột nhiên nghĩ đến nếu là mình cách nàng quá gần, như đối phương hẹn quá hóa giận, sẽ đối với chính mình ra tay đánh nhau nên như thế nào. Lập tức đã ngừng lại tiến vào đỉnh bộ pháp, chỉ đứng ở đỉnh bên ngoài, hai tay chống lạnh, Hoài Khánh, nói cho ngươi một cái ta vui vẻ, ngươi không vui tin tức. Thẩm Bạch là ta phụ tá, ha ha ha. Tức giận đi, thua đi, thử, ngươi không phải ta đối thủ a. Đang xem sách Hoài Khánh công chúa đôi mắt dễ thương nhàn nhạt phủi mắt Lâm An. Chẳng qua là liếc mắt, để cho Lâm An lui về phía sau vài bước, như là chấn kinh bé thỏ con, tràn đầy kiên kỵ, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy, à, ta biết ngươi là ghen ghét, có phải hay không? An mặc một bộ lau nhà váy dài Hoài Khánh công chúa, đem sách bản bông rũi lưng một cái, đem chính mình linh lung bay bổng, đường cong mê người dáng người hiện ra phát huy tác dụng vô cùng. Chỉ tiếc như thế sắc đẹp, không một nam nhân thưởng thức được. Nàng thanh lệ thoát tục dưới khuôn mặt, mang theo một tia đùa cợt, bàn tay như ngọc trắng kéo lấy cái má, phải không? Ta như thế nào nghe nói hôm nay có người ba tạc Ti Thiên Giám, cái kia trận chiến thật đúng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. Ngươi bị bắt chặt chân đau Lâm An công chúa, dậm chân, chợt bất mãn nói, thử, liền ngươi miệng lưỡi bén nhọn, bổn cung không cùng ngươi xính nhất thời chi nhanh miệng, chờ bổn cung mang Thẩm Bạch đến tiêu diệt ngươi đi. Thử hử. Lâm An công chúa nói xong cũng chỉ cao khí ngang tiêu sái. Không biết còn tưởng rằng, nàng lần này cùng Hoài Khánh công chúa giao phòng, là nàng đã lấy được thắng lợi. Nhìn xem nàng đi xa, Hoài Khánh công chúa đôi mắt lập lòe, tựa như nghĩ tới chuyện thú vị một dạng, ân. Ngược lại là có vài phần ý tứ, là ai cho ngươi đi tiếp xúc Thẩm Bạch đâu? Phu hoàng, thái tử, còn là Trần Quý phi. Nhưng bất kể thế nào nói, Thẩm Bạch lớn như vậy một tôn châu ngọc phía trước, đều tâm động là ở chỗ khó tránh khỏi. Xem ra ta cùng hắn gặp mặt, muốn nói trước a. Nghĩ đến chỗ này, Hoài Khánh công chúa lấy giấy bút, đã viết một phong thư, sau đó giao cho một bên thị nữ, đem phong thư này đưa đến Vân Lộc thư viện đi. Nói cho viện thủ, buổi cung 5 ngày sau muốn đi Vân Lộc thư viện bái phỏng. Là. Thị nữ cung kính tiếp nhận, sau đó liền lui ra ngoài. Thấy nàng đi rồi, Hoài Khánh cầm lấy chén trà, cặp môi đỏ mọng mấp máy nước trà, Thẩm Bạch, không biết ngươi trong hiện thực là một hạ người gì. Rời đi Ti Thiên Giám Thẩm Bạch, còn không biết Hoài Khánh công chúa đối với chính mình cũng sinh ra hứng thú. Hiện tại còn không có về đến nhà một lúc, liền bị sớm đã chờ đợi ở đây Hứa Tân Niên cho nhà được phân. Chỉ thấy Hứa Tân Niên ăn mặc chính thức, không người nói, "Thẩm huynh, hôm nay ta tiến đến tìm ngươi, là phụ cha mẹ chi mệnh, tiến đến mời ngài đi trong nhà làm khách. Đến một lần báo đáp ngươi thuế bạc cán ra tay tri ân, thứ hai báo đáp ngươi cứu giúp muội tử tri ân." Nhìn xem trước mặt Hứa Tân Niên, Thẩm Bạch nghĩ, liền đáp ứng, "Tốt, đã hứa thúc cùng Lý Thẩm mời, ta như thế nào cự tuyệt, từ cửu, dẫn đường đi. Ta biết ngay Thẩm huynh ngươi sẽ không cự tuyệt, đến đây đi, đi đi đi. Hôm nay trong nhà của ta có thể coi trọng, còn nói với ta nếu là mời không đến, muốn thu thập ta, không cho về nhà, may mắn ngươi đã đáp ứng." Chương 33, hứa ra sung sướng nhiều, ôm đùi muốn sớm làm chương 33, hứa ra sung sướng nhiều, ôm đùi muốn sớm làm không bao lâu, tại Hứa Tân Niên dưới sự dẫn dắt, hai người tới Hứa ra cửa ra bảo. "Thẩm huynh, nơi này chính là nhà ta." Cái kia hôm nay liền nói không ngừng. Thẩm Bạch đứng một câu, sau đó liền tại Hứa Tân Niên dưới sự dẫn dắt tiến vào Hứa gia. Hai nổi Thẩm Ba Ba, hai người vừa mới tiến đến liền trông thấy Hứa Linh Âm tựa như trông thấy xào huyệt chim én, mở ra hai tay hướng hai người chạy tới. "Ấy, hảo muội muội của ta." Hứa Tân Niên thấy thế cũng chỗ sâu ôm ấp, có thể Hứa Linh Âm nhưng là trực tiếp lược qua hắn, tiến lên ôm Thẩm Bạch đùi. "Thẩm Ba Ba, ngươi ngày đó đem ta trả lại thời điểm, hứa lần sau gặp mặt một lần nữa cho ta lấy lòng, mua tốt lần đâu?" Hứa Linh Âm thanh âm non nớt vang lên, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. "A này." Thẩm Bạch sững sờ. Có sao nói vậy, hắn thật là có điểm quên. Đồng thời còn có chút bất đắc dĩ, "Linh Âm đại đế, cảm tình ta nói với ngươi nhiều như vậy ngươi một chữ cũng không có nghe lọt, liền một mình nghe lọt ăn ngon. Em ạ, quả nhiên là có thể lệnh Vân Lộc thư viện kiếp sợ, Thiên Địa hội tất cả thành viên tránh lui tồn tại a mà một bên Hứa Tân Niên thì thập phần cô đơn, tiểu muội à, vì ăn, ngươi liền đối với nhị ca làm như không thấy. Đại hoa hoa, ngươi không có mang lần đấy sao?" Hứa Linh Âm thấy Thẩm Bạch chậm chạp không có lấy đi ra ăn ngon, bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không vui. Thấy thế Thẩm Bạch lắc đầu bật cười, ảo thuật giống như cầm ra một cây kẹo que. "Qua bà hàng, ta làm sao có thể không cho ngươi mang thức ăn cho ngươi?" "Hoa, có tốt lần, đây là cái gì a?" Nhìn xem dưa hấu khẩu vị kẹo que, Hứa Linh Âm trong mắt tràn ngập khát vọng, nước mắt không hăng hái tranh giành từ bên miệng rơi xuống. Nó gọi kẹo que. Thẩm Bạch mở mạnh đóng gói, đem đưa cho Hứa Linh Âm, người kia kinh hỉ tiếp nhận, duỗi ra chân mềm cái lưỡi bao bọc kẹo que, sau đó nói cảm ơn một tiếng, cảm ơn Thẩm Hoa. Liên rất là vui vẻ dứt bỏ rồi. Một bên Hứa Tân Niên còn có chút xấu hổ, Thẩm huynh, để cho ngươi chê cười, tiểu bội nàng còn không hiểu chuyện. Không sao, nàng cái tuổi này đang hẳn là như thế. Thẩm Bạch trả lời. Đối với tiểu hài tử hắn không có gì thành kiến, điều kiện tiên quyết nhà người ta. Cùng với chó husky giống nhau, xem người khác nuôi mới có ý tứ. Thẩm đại ca. Đây là Hứa Linh Âm kinh hỉ âm thanh vang lên, nhút nhát e lệ chạy lên tiến đến. Tựa hồ là biết Thẩm Bạch hôm nay trở về, nàng cố ý tuyển một kiện phi thường tốt xem quần áo. Thiếu nữ một thân quần trắng, tựa như đóa hoa sơ khai, tản ra thanh xuân khí tức, lúng đồng tiền như hoa, thanh xuân nở rộ, một đôi sáng trong con ngươi, trong mắt thanh tịnh, trông thấy Thẩm Bạch xuất hiện khoảnh khắc, tràn đầy mừng rỡ. Linh Âm, ngươi lại đẹp lên. Thẩm Bạch tán dương, mà nàng lời này nhưng là lại để cho Hứa Linh Nguyệt xấu hổ cúi đầu xuống, hai cánh tay không tự giác xoa nắn. Thẩm đại ca, khoa trương ta để ấy. Tiểu Thẩm ngươi đã đến a, hoan nên hoan nên. Tiểu Thẩm mau vào ngồi, nhị lang, ngươi sao có thể lại để cho Tiểu Thẩm vẫn đứng tại cửa ra vào, không lễ phép. Lúc này Hưu một Hứa Bình Chí cùng Lý Như hai người đi ra, hai người trông thấy Thẩm Bạch sau nhiệt tình vô cùng, hồn nhiên không có trước đó vài ngày biết được Thẩm Bạch thực lực sau xấu hổ. Nhưng này cũng là Thẩm Bạch hy vọng thấy, dù sao dựa theo tính toán của hắn, về sau cùng Hứa gia tiếp xúc rất nhiều, hắn rất không thích cái loại này không thả ra cảm giác. Dù sao nhạc phụ nhạc mẫu, vì dù sao nhân vật chính nhà đi. Thẩm Bạch tiến lên chào hỏi đạo, Hứa thúc, Lý Thẩm, ta đến, hôm nay liền làm phiền các ngươi chiêu đãi. Không sao không sao, cái gì tê dại không phiền toái, ngươi tới chúng ta liền vui vẻ. Đúng vậy a, ngươi tới chúng ta cũng đã rất cao hứng. Chợt tại hai người thân thiện chiêu đãi bên dưới, Thẩm Bạch tiến vào đại sảnh. Hắn đánh ra thoáng một phát, Hứa gia mặc dù không phải cái gì đại phú đại quý nhà, nhưng đường đường ngự đao vệ bách hộ, nên có đều có. Hàn huyên một hồi tiền, Thẩm Bạch tựa hồ phát giác được thiếu đi cái gì. Hắn mắt nhìn mọi người, lúc này mới phát hiện vấn đề, lúc này hỏi, ấy, Hứa thúc, Lý Thẩm, Linh Yến đâu? Linh Yến, chính là Hứa Thất An. Nghe được hắn mà nói, Hứa thúc cùng Lý Thẩm ánh mắt có chút trốn tránh. Ngược lại là Hứa Linh Nguyệt giải thích nói, Thẩm đại ca ngươi không biết, ca ca ta bị khóa ở Thiên Viện đâu? Thiên Viện? Hắn phạm tội. Không không không. Hứa Linh Nguyệt vội vàng lắc đầu, lúc này mới giải thích nói, là đại ca trước đó vài ngày giúp đỡ nha môn phá một cái cọc bản án, cái kia Chu huyện lệnh biết đại ca là một nhân tài, liền sai người đem những ngày này hồ sơ tất cả đều cho đại ca đưa đến trong nhà. Ôi, xem ra không hổ là nhân vật chính à, dù là không có thuế bạc án, hắn cũng có mặt khác bản án có thể giúp hắn khí thế. Thẩm Bạch trong lòng nghĩ đến, bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý dù sao Hứa Thất An lưng đeo đại phục một nửa khí vận, nghĩ muốn khí thế không muốn quá đơn giản. Khúc khục. Ngược lại là cùng Vương Phố Đầu công ty giao dịch Hứa Bình Chí ho nhẹ một tiếng, cười miệng nói, Linh Yến đây cũng là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói là lại để cho Hứa Thất An an tâm xem hồ sơ, đối phương cho hắn 10 lượng bạc đi. Kia chính là hắn ý định lần sau câu lan nghe hát tiền. Thì ra là thế. Thẩm Bạch cũng phát hiện Hứa Bình Chí không đúng sức lực, biết bên trong khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Dù sao hắn cũng coi như biết một chút Hứa ra tình huống, cười cười, nói, cái kia như thế, không biết ta có thể đi gặp Linh Yến. Có thể, này tự nhiên có thể. Đại A Đầu, ngươi mang theo Tiểu Thẩm đi gặp Đại Lang. Tốt. Hứa Linh Nguyệt như là vui vẻ nhỏ hồ điệp, dạng này cùng Thẩm Bạch một chỗ cơ hội, nàng có thể quá muốn muốn, dù là rất ngắn rất ngắn. Thẩm đại ca, mời. Ân. Sau đó tại Hứa Linh Nguyệt dưới sự dẫn dắt, đi vào một bên thiên viện. Nói là thiên viện, kỳ thật cũng là độc lập nhà nhỏ, đừng nhìn ngày bình thường lý như đối với Hứa Thất An các loại trên miệng nói, nhưng là không có bạc đãi hắn. Ồ, kết quả mới vừa vào đến, Thẩm Bạch liền bị trước mắt một màn kinh sợ đến. Cửa sổ bị đinh chết, dầm dạp chẳng chị tất cả đều là tấm ván gỗ, đại môn cũng đừng khóa cho khóa lại. Biết các ngươi là nghĩ muốn Hứa Thất An xem hồ sơ, không biết cho rằng bị nốt. Thấy Thẩm Bạch này kinh ngạc bộ dáng, Hứa Linh Nguyệt che miệng cười cười, lúc này mới giải thích nói, Thẩm đại ca đang ở bên trong, nghe nói ngày đó phụ thân cùng Vương Phố Đầu dựng lên mấy cái dùng tay ra hiệu, sau đó cứ như vậy. Hỏi nhiều lần cha một mực không nói, ta biết cha khẳng định cầm chỗ tốt, ngược lại là nương không có phát hiện. Này Hứa thúc, bán cháu trai bán được thật đúng là triệt để a, Hứa ra sung sướng nhiều. Thẩm Bạch lắc đầu bật cười, cũng không có nói thêm cái gì, tiến lên trực tiếp mở cửa phòng. Đến mức quá. Tốt đi, ở trước mặt hắn căn bản không coi là cái gì. Cờ cờ ý tờ tê tê a. Cửa vừa mở ra, liền truyền đến Hứa Thất An kinh hỉ âm thanh, nhị thúc, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt rồi. Ta biết ngay ngươi sẽ không bởi vì cái kia mấy lượng bạc đem cháu trai bán đi, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, nhị thúc ngươi yên tâm, ngươi giấu giếm tiền thuê nhà sự tình, ta không nói cho Thẩm Thẩm. Lời này vừa mới nói xong, đã nhìn thấy Hứa Thất An ngậm một chỉ bút lông đi ra. Chẳng qua là nhưng hắn trông thấy là Thẩm Bạch thân ảnh sau, mồm dài lớn, sau đó phản ứng cực nhanh hắn, lập tức chạy lên trước, kinh hỉ nói, "Thẩm ca, ngươi tới cứu ta à? Ta nói với ngươi, nhị thúc ta không phải người, vì để cho ta xem hồ sơ, 10 lượng bạc sẽ đem ta bán đi." Chỉ thấy Hứa Thất An đến cái tiêu chuẩn thanh trưởng, ôm Thẩm Bạch đuổi, "Thẩm ca, ngươi nên vì ta chủ trì công đạo a." Hiện tại Hứa Thất An không còn là vừa xuyên qua được như vậy, hắn đã triệt để giải phóng tiên tính. Đồng thời mấy ngày nay hắn cũng định ra cái thứ nhất chí nguyện to lớn. Ôm đùi muốn sớm làm, Hứa Thất An không phải, đây là mấy ngày hôm trước cái kia nội liễm người, hôm nay như thế nào phóng như vậy mở ra. Còn có ta chân. Tại sao lại bị ôm? Lòng. Buông ra. Thẩm Bạch giơ chân lên, nghĩ muốn rút ra, có thể Hứa Thất An ôm đùi là rất nghiêm túc, gắt gao ôm không buông tay, tùy ý Thẩm Bạch như thế nào dùng sức đều không được. Cậu ta kia, sớm thức tỉnh ôm đùi láo nghĩa. Trông thấy Hứa Thất An dạng này, không khỏi nghĩ đến Hứa Thất An ôm trưởng công chúa đùi, ôm Ngụy Viên đùi, ôm giám chính đùi. Liền, không hợp thói thường. Chương 34, chợ Hứa Thất An đột phá, khí vận phụng dưỡng ngược lại. Chương 34, chợ Hứa Thất An đột phá, khí vận phụng dưỡng ngược lại. Trong phòng, Hứa Thất An, Hứa Linh Nguyệt, Thẩm Bạch ba người ngồi tại trước bàn. Hứa Thất An lên tiếng nước mắt câu hạ lên án Hứa Bình Chí, không làm người tử. Người thúc. Ha ha. Hứa thúc, thật là một cái diệu nhân. Thật lâu, Thẩm Bạch mới mở miệng đạo. Vốn dĩ hắn liền thật thích Hứa ra bầu không khí, bây giờ nghe được bọn hắn phát sinh những này sung sướng sự tình, nghe được cũng rất say sương ngon lành. Ngược lại là một bên Hứa Linh Nguyệt bất đắc dĩ nâng chán. Đây là cha ruột có thể làm được đến sự tình. Chẳng qua là tại Thẩm đại ca trước mặt, tốt mất mặt ai chú ý tới sự khác thường của nàng, Thẩm Bạch cũng phát giác được ý nghĩ của nàng, tại Thẩm Bạch xem ra có mất mặt ý tưởng rất bình thường. Thời kỳ trưởng thành đều như vậy. Hắn kiếp trước xem không ít đến một ít trường hợp, 15-16 tuổi hải tử, cảm thấy cha mẹ cho hắn mất mặt ra cái gì. Không tránh cho nàng suy nghĩ nhiều, Thẩm Bạch cười nói, Hứa thúc người còn rất không sai, có thể cùng các ngươi đánh thành một đoàn, ở chung vui vẻ, nói do hắn là thiệt tình yêu thương các ngươi. Không giống có gia đình, cha con ngăn cách sâu, thậm chí cuối cùng hoàn thành thủ, các ngươi dạng này rất tốt, cãi nhau ầm ĩ mới như người một nhà. Nghe được hắn mà nói, Hứa Linh Nguyệt khẽ giật mình, phát hiện thật là đạo lý này. Nụ cười trên mặt lại lần nữa nở rộ. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng sức lực. Không đúng, vì cái gì Thẩm đại ca cảm xúc sâu như vậy, hẳn là Thẩm đại ca trước kia cùng cha mẹ của hắn. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Linh Nguyệt tâm hồn thiếu nữ run lên, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt mang theo một chút thương tiếc, nhu sắc. Trong lòng càng là yên lặng quyết định, Thẩm đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nếu là Thẩm Bạch biết tình huống này, nhất định sẽ xem thường điên cuồng trở mình. Náo bổ chí mạng. Mà lúc này Hứa Thất An thì nhìn về phía Thẩm Bạch, mang theo một tia kích động, lại có chút ít khiếp đảm. Thấy hắn như thế, Thẩm Bạch uống một ngụm trà, "Linh Yến, ngươi là có chuyện gì muốn nói? Này cũng không giống như vừa mới ngươi ôm ta đại chân, cái gì cũng dám nói bộ dáng." Không nghĩ tới Thẩm Bạch này đều có thể phát hiện, Hứa Thất An sửng sốt một chút, sau đó liền mở miệng đạo, "Thẩm ca, mua ngươi một lần bao nhiêu tiền?" Phốc, phốc. Nghe được hắn lời này, Thẩm Bạch cùng Hứa Linh Nguyệt trực tiếp đem trong miệng nước cho phun ra. Còn không đợi Thẩm Bạch mở miệng, Hứa Linh Nguyệt liền phản ứng quá kích một dạng, "Đại ca ngươi muốn cái gì đâu? Không thể." Khục khục. Lúc này Thẩm Bạch cũng ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, "Linh Yến à, chuyện này không phải có tiền hay không vấn đề, ta mặc dù không kỳ thị cùng phản đối, nhưng ta muốn một lần nữa giới thiệu thoáng một phát, giới tính nam, yêu thích nữ." Chớ quấy rầy. "Không phải, này đều cái gì cùng cái gì a?" Hứa Thất An chỉ trệ, kinh ngạc nhìn về phía hai người, "Ta là muốn hỏi tìm Thẩm ca hỗ trợ mở ra thiên môn cần bao nhiêu tiền một lần?" "Mở ra thiên môn? Cái này a?" Hứa Linh Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, Thẩm Bạch ngược lại là kịp phản ứng, sau đó bất thiện nhìn về phía Hứa Thất An, "Hứa Thất An a, có đôi khi lời muốn nói hiểu rõ một chút, bằng không thì ngươi kết cục sẽ như tên của ngươi giống nhau." "Tên của ta?" "Cho phép thành bảy khối, sau đó nghỉ ngơi." Nghe nói như thế Hứa Thất An đánh cho cái ve mùa đông, ngượng ngùng cười nói, "Thẩm ca, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ta về sau nhất định chú ý." Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt, "Ta nói đại muội tử, ngươi vừa rồi lớn như vậy phản ứng làm gì?" "Ta, ngươi, ta là cảm thấy không ổn." Hứa Linh Nguyệt ta đúng, cuối cùng chỉ có thể nhảy ra lý do này. Thấy nàng dạng này, Thẩm Bạch lập tức vì nàng giải bày, nhìn về phía Hứa Thất An, ánh mắt nghiêm túc, "Linh Yến, kỳ thật ngươi muốn mở ra thiên môn cũng không phải không được, chẳng qua là ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì sẽ tìm ta?" "Bởi vì ngươi là ta một cái duy nhất vượt qua luyện thần cảnh người." "Đủ rộng thoáng, còn gì nữa không?" Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, bảo hộ gia nhân." Nói đến đây nói Hứa Thất An ánh mắt kiên định như là vào động, "Kỳ thật ta thăm dò được, Chu gia chính là thuế bạc án phía sau màn hắc thủ, nếu không phải có Thẩm ca trợ giúp của ngươi, sợ là chúng ta lành ít dữ nhiều. Hắn bên đường đùa giỡn muội muội ta, đoán chừng cũng là muốn sẽ đối với chúng ta Hứa gia ra tay." "Còn có việc này?" Hứa Linh Nguyệt trước đó một mực không biết, còn tưởng rằng chính là cái ăn chơi thiếu gia, không nghĩ tới liên lụy đến tầng này. Thấy thế nàng đôi mắt đẹp lo lắng nhìn về phía Thẩm Bạch, chú ý tới nàng ánh mắt sau, Thẩm Bạch thò tay vô ngọc thủ của nàng, tuyệt không sốt sàng ý tưởng, "Không sao, Chu gia đã trở thành lịch sử." Sau đó mới nhìn hướng Hứa Thất An, "Như ngươi muốn trở nên mạnh mẽ là nguyên nhân này, ta ngược lại là có thể giúp ngươi." Đương nhiên, Thẩm Bạch cũng không phải là đơn thuần bởi vì này nguyên nhân. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cướp đi cơ hội không ít Hứa Thất An cơ duyên, giúp hắn xem như hồi báo. Còn có một chút, đó chính là hắn muốn thử xem trợ giúp đại khí bọn người, có hay không chỗ tốt. Dựa theo bình thường tiểu thuyết xáo lộ mà nói, trợ giúp nhân vật chính người đều đạt được một ít không tưởng được hồi báo. Ví dụ như Lý Ngọc Xuân, Chu Quảng Hiếu chờ đả cá nhân, mặc dù riêng phần mình không sai, nhưng ở đại thế trước mặt bất quá mới bỏ biển. Vì cái gì trải qua nhiều lần như vậy sinh tử kiếp khó còn sống, đơn thuần là bởi vì bọn hắn mạng tốt, nhưng cũng không thể mỗi lần mệnh đều tốt như vậy đi, mỗi lần đều diêm vương đường vòng. Nhất định là có người cho bọn hắn đã mang đến may mắn, kết hợp với bọn hắn tiếp xúc người. Đáp án miêu tả sinh động, mang cho bọn hắn khí vận người, chính là Hứa Thất An. Đương nhiên, điều này cũng chỉ thích dùng cho tiểu thuyết nhân vật chính. Đường Mô ba ngoại trừ, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nôn mẹ thật sự. Hứa Thất An kinh hỉ đứng dậy, khó có thể tin mà nhìn về phía Thẩm Bạch. Đã thấy Thẩm Bạch lạnh nhạt gật đầu, đó là tự nhiên. Ta, này, thế nhưng là ta không đủ tiền. Hứa Thất An sau đó có chút co quắp, đã thấy Thẩm Bạch khoát tay, ta làm sự tình luôn luôn tùy ý, không cầu hồi báo, nếu là thật sự lo lắng, về sau giúp ta làm một chuyện đi.
Tốt.
Hứa Thất An không chút suy nghĩ nên đáp ứng xuống. Một lần tiện tay mà thôi, đổi một cái nhân vật chính nhân tình. Giá trị. Thẩm Bạch lúc này gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt, Linh Nguyệt, ngươi đi thông trì Hứa Thúc, lại để cho hắn tại bên ngoài hỗ trợ hộ pháp một phen, ta cho ngươi đánh cho mở ra thiên môn.
Tốt.
Hứa Linh Nguyệt không dám chần chờ, lập tức bỏ chạy đi tìm cha mình. Chỉ chốc lát, liền nghe đến Hứa Bình Chí kinh hỉ hô, Linh Yến à, nhị thúc sẽ tới hộ vệ ngươi mở ra thiên môn. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Hiển nhiên biết được cháu trai có việc, hắn cái này bán cháu trai nhị thúc đều cái thứ nhất xông đi lên. Sau đó Hứa Bình Chí liền cầm lấy đao đứng ở cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Thẩm Bạch thì hối đoái ra dược liệu sau, lại để cho Hứa Thất An ngâm làm thuốc trong thùng. Chỉ thấy Thẩm Bạch lúc này đưa tay đặt ở Hứa Thất An trên đầu, khí cơ rót vào kia trong cơ thể. Trầm giọng nói, nín thở ngưng thần, nhớ kỹ ta khí cơ chạy mạch lạc. Hứa Thất An không có trả lời, nhắm mắt chăm chú cảm thụ. Đã thấy không đến một chu thiên, Hứa Thất An khí tức trên thân bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trên người mơ hồ tức giận cơ lập lòe. Thành, luyện khí cảnh. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh trợ giúp Hứa Thất An đột phá, cướp đi cơ hội đả canh nhân cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 1000. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh trợ giúp vị diện chi tử hoàn thành lột xác, đạt được kia trên người khí vận phụng dưỡng ngược lại, đạt được khí vận giá trị 5000. Thành, quả nhiên có thể thực hiện. Trợ giúp vị diện nhân vật chính, hoàn toàn chính xác có thể đạt được cơ duyên, khí vận. Thẩm Bạch hai mắt tỏa sáng, đây coi như là lại mở cho hắn tích một con đường. Bất quá hắn biết cái này đạt được khí vận con đường không thể so với mặt khác rộng, chỉ thích dùng cho thiên đạo chú ý người, vị diện chi tử. Nhưng này cũng mở cho hắn tích mới khí vận giá trị mạch suy nghĩ. Nghĩ đến chỗ này hắn lúc này mắt nhìn chính mình khí vận giá trị. Khí vận giá trị, 31.213, 31.254, nhìn xem tăng lên khí vận giá trị, Thẩm Bạch trong lòng càng ngày càng chờ mong, 10 vạn khí vận giá trị hàng lâm. Tam phẩm, nhanh. Chương 35, Ngụy Uyên gửi thư, giã ngoại giết người chương 35, Ngụy Uyên gửi thư, giã ngoại giết người theo Hứa Thất An đột phá thành công, về sau lại vô cùng sung sướng ăn một bữa cơm. Trên bàn cơm, Hứa gia người một nhà phân biệt cảm tạ một phen Thẩm Bạch. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Bạch cáo biệt rời đi. Người một nhà thì là đứng ở cửa ra vào, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Ai? Nhìn xem Thẩm Bạch rời đi bóng lưng, Hứa Bình Chí thở dài, nhà của chúng ta thiếu nợ người ta nhân tình, càng ngày càng nhiều. Linh Yến, Từ Cựu, Linh Nguyệt. Hứa Bình Chí nhìn về phía ba người, trầm giọng nói, nhớ kỹ về sau bất kể như thế nào, phần nhân tình này các ngươi đều muốn nhớ kỹ, không ai làm vòng ân phụ nghĩa người. Cha ngươi yên tâm, Thẩm huynh sự tình chính là ta sự tình, về sau ta tất nhiên sẽ báo đáp. Hứa Tân Nhiên trầm giọng nói. Với tư cách trước hết nhất cùng Thẩm Bạch quen biết người, Hứa Tân Nhiên từ lần trước ra tay, lại đến bên đường tiếp được Hứa Linh Nguyệt, đã sớm đem Thẩm Bạch cho rằng thành người nhà bên ngoài người trọng yếu nhất. Đồng thời lần này thuế bạc án cũng đã dạy cho hắn một cái đạo lý, phải có nhân mạch, có bối cảnh, cũng hoặc là như Thẩm Bạch như vậy có thực lực, mới sẽ không tại đây trong kinh thành mặc người chém giết. Lần trước hắn đi tiễn đưa Tử Dương cư sĩ, chính là ôm ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá hắn hoàn toàn chính xác không có thi tài, bằng không cũng sẽ không chẳng qua là đi đưa tiễn. Hứa Thất An lại càng không cần phải nói, xuyên qua trước đó hắn chính là một gã có chính mình điểm mấu chốt người. Huống chi Thẩm Bạch năm lần bảy lượt cứu Hứa ra, lại trợ giúp hắn. Chỉ thấy hắn trầm giọng nói, nhị thúc ngươi yên tâm, ta là võ phu, sẽ không nói thêm cái gì, nhưng Thẩm ca là ta ca. Hứa Linh Nguyệt ngược lại là không có hai người như vậy, nàng chẳng qua là gật đầu, Thẩm đại ca rất tốt. Đương nhiên nàng nói là nói như vậy, trong lòng nhưng là cái ý nghĩ khác. Đều nói ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Ta muốn như thế nào cho phép đâu. Ân. Lớn lên một điểm, bảo hiệu quả Thẩm đại ca. Tốt, ta biết ngay các ngươi là có ơn tất báo người, đi về nghỉ ngơi đi. Hứa Bình Chí thấy bọn họ như thế, trong lòng càng là vui mừng. Trưởng thành á, nhưng sau đó hắn giống như nghĩ đến cái gì, đối với Hứa Thất An nói ra, Linh Yến, đại phụng đối với võ giả trưởng không nghiêm khắc, ngươi này lần đột phá đến luyện khí cảnh sự tình, chứ không muốn lộ ra, để tránh cho tiểu thẩm mang đến phiền toái. Đại phụng có quy định, luyện thần cảnh và trở lên võ giả không thể tùy ý vì người khác mở ra thiên môn, coi như là người trong nhà, cũng muốn báo cáo chuẩn bị. Đây là vì phòng ngừa dùng võ vi phạm lệnh cấm. Võ phu, quá lỗ mãng. Hứa Thất An gật đầu đáp, là. Bên khác, về đến nhà Thẩm Bạch duỗi lưng một cái, bận rộn một ngày, vốn dĩ ý định hôm nay câu lan nghe hát, ai, ta quá khó khăn. Chẳng qua là lời này hắn vừa mới nói xong, liền cảm ứng được có người lẻn vào thẩm phủ. Ánh mắt ngưng tụ, nhưng sau đó liền thả lỏng, cầm lấy chén trà uống một hớp, bình thản nói, không nghĩ tới ngươi như vậy nhanh có thể nhảy đáp, tổn thương triệt để tốt rồi. Không nghĩ tới ngươi cảm giác lợi hại như thế, ta thế nhưng là hoàn toàn thu liễm khí tức cùng bước chân. Ngươi là như thế nào phát hiện? Ngươi tới chính là Dương Nghiễn, ăn mặc một thân kim la cách ăn mặc, ra dáng. Phạm vi 10 trượng bên trong, bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi cảm giác của ta. Thẩm Bạch chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó liền chú ý đến Dương Nghiễn trên người cái kia phún dung thương ý, so sánh với lần thua ở chính mình trước càng cường đại hơn. Thương ý rất tròn, khí tức kéo, xem ra ngươi thua ở ta một kiếm kia sau, thương ý có chỗ tăng tiến. Dương Nghiễn sững sờ, có chút ngoài ý muốn Thẩm Bạch lại có thể đủ phát giác được cái này, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần đến, lấy ra một tờ tờ giấy giao cho hắn. Đây là nghĩa phụ để cho ta đưa cho ngươi. Ngụy Uyên này lão tặc. Thẩm Bạch, đó là ta nghĩa phụ. Nghe được Thẩm Bạch đối với Ngụy Uyên xưng hô, Dương Nghiễn sắc mặt tối sầm, mặc dù hắn biết không phải là Thẩm Bạch đối thủ, nhưng là không cách nào dễ dàng tha thứ Thẩm Bạch đối với nghĩa phụ như thế vô lễ. Xưng hô, danh hiệu mà thôi. Thẩm Bạch cũng không chấp nhận, tiếp nhận tờ giấy mở ra, sau đó dùng tay đem nghiền thành bụi phấn, nói cho Ngụy Uyên, ta biết. Còn có, lần sau nếu như gặp mặt, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi thường phục. Nghe vậy Dương Nghiễn khó hiểu, Thẩm Bạch liền nói ngay, bây giờ ta coi như là Dương danh kinh thành, trong thâm tâm không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, ngươi này vị đã canh nhân Kim La tới tìm ta, hơn nữa gần nhất một ít nghe đồn, không biết bao nhiêu người nhận định ta là ngươi đã canh nhân người. Thì ra là thế. Dương Nghiễn giật mình, sau đó nói câu lại để cho Thẩm Bạch càng thêm im lặng nói, ta là nói nghĩa phụ hôm nay như thế nào buộc ta xuyên kim cái chiêng quần áo tới tìm ngươi, còn nói nhất định phải gióng trống thua chiêng, nhất định phải mọi người đều biết, nguyên lai là dạng này à. Chợt Dương Nghiễn bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, nói, Thẩm Bạch, ta đây liền đi trước. Nghe một chút, này nói là tiếng người sao? Ngụy Uyên lão tặc, ngươi châm cài tóc bích liên. Nhìn xem Dương Nghiễn rời đi, Thẩm Bạch bất đắc dĩ nâng chán, người này một khi không biết xấu hổ đến, chuyện gì cũng có thể làm được đi ra, đặc biệt là quyền cao chức trọng. Bất quá hắn cũng liền nói một chút, rất nhanh trở về đến gian phòng, thay đổi một bộ quần áo, tránh đi thẩm phủ bốn phía ánh mắt, biến mất tại màn đêm ở trong. Cùng lúc đó, bên ngoài kinh thành, đi, đi mau. Chỉ thấy giờ phút này một đội áp lực quan sai đang áp tải một nhóm thân xuyên áo tù người đi ra kinh thành. Lúc này một người trung niên bất mãn nhìn về phía đi tại cuối cùng đầu đủ thanh niên, đi nhanh điểm, còn tưởng là chính ngươi là Chu phủ công tử à, đừng dạy vò khốn khổ. Nói xong trung niên quan sai còn đá một chân, trâm trọng nói, chán nạn vượng hoàng không bằng gà, quần áo lụa là công tử ca lại khi như thế nào. Ngươi, bị đá người đúng là Chu Lập, hắn giờ phút này phẫn nộ không thôi, nhìn về phía trước kia cái này thuận miệng có thể tiêu diệt người, vừa định muốn tức giận. Lại bị người ngăn lại, quan gia, kính xin hạ thủ lưu tình, con của ta không hiểu chuyện, xông tới ngươi. Thỉnh cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, chỉ cần an toàn đem chúng ta đưa đến Lưu Vương mà, ta tại kinh thành còn có một tòa tư chỗ ở, liền tiễn đưa tại quan gia. Người nói chuyện đúng là Chu Hiền Bình, mà hắn sở dĩ sẽ ở đây, đó là bởi vì thuế bạc cán triệt để cáo phá, trừ ra bị đánh cháo bạc, mặt khác hết thể đều đã dẹp loạn. Về phần hắn nhóm một nhà, xem như hoàn toàn bị quét ra kinh thành, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Ha ha, còn là thị lang đại nhân nói trong lời nói nghe. Đi, mấy anh em sẽ thật tốt hộ tống thị lang đại nhân. Trung niên nha dịch không nghĩ tới đi ra một chuyến còn có khoản thu nhập thêm, lúc này đáp ứng, cũng liền không còn khó xử Chu Lập, đi đến phía trước đội ngũ đi. Cha. Chu Lập thấy mình cha tại trước mặt, lúc này mang theo một chút khóc nước nở nói ra. Đừng khóc, bây giờ chúng ta đã thành thịt cá, an toàn đến địa phương mới là mấu chốt, thật tốt đi thôi, đoạn đường này rất xa. Trông thấy con mình, Chu Hiển Bình cũng đau lòng, nhưng là không có nói thêm cái gì, ý bảo Chu Lập đuổi kịp chính mình. Cứ như vậy, bọn hắn một đường ra khỏi thành 10 dặm, bình yên vô sự. Ngay tại bọn hắn bò một cái dốc núi lúc, đột nhiên trông thấy dưới ánh trăng đứng một đạo nhân ảnh, ý quyết đồng bền, bốn phía yên tĩnh im mắng, dường như phiêu nhiên ở giữa trần thế tiên nhân, làm cho lòng người ở bên trong phát lạnh. Lão đại ngươi xem, phía trước có người. Lúc này hộ tống nha dịch đi đến trung niên kia nha dịch trước mặt, có chút run rẩy chỉ vào phía trước. Nghe vậy trung niên nha dịch nhướng mày, cảnh giới. Bá, bá, bá. Lời này vừa nói ra, tất cả nha dịch nhao nhao rút đao, có chút sợ hãi nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Các hạ là ai? Chúng ta tiến đưa tội phạm quan trọng rời kinh, kính xin không muốn tự lầm. Trung niên nha dịch cả gân hô. Có thể đạo thân ảnh kia nhưng không có trả lời hắn, mà là một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Người, người đâu? Trung niên nha dịch sững sờ, lúc này hướng bốn phía nhìn quanh, còn không đợi hắn phát hiện bóng người, liền cảm giác cổ đau xót, sau một khắc trước mắt tối sầm, không cảm giác té trên mặt đất. Mặt khác nha dịch đều là như thế. Mấy tức về sau, bọn hắn tất cả mọi người bị kích choáng té xỉu trên đất. Trông thấy có người xuất hiện, còn là công kích những này nha dịch, nguyên gốc mặt cho tàn Chu Hiển Bình lúc này kinh hỉ nói, ngươi, ngươi là tới cứu chúng ta. Có thể người tới nhưng không có trả lời hắn, mà là chậm rãi đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra một tờ xoáy được kinh thiên động địa mặt, treo một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, không, ta là tới giết các ngươi. Phúc, phúc. Sau một lát, Chu gia cùng với thuế bạc cán một đám liên quan đến người, tất cả đều bị giết. Mà dưới ánh trăng, Thẩm Bạch nhìn bọn hắn chằm chằm thi thể, cũng không tệ lắm, cống hiến không ít khí vận giá trị. Đinh, đánh chết Chu Hiển Bình, đạt được khí vận giá trị 1376. Đinh, đánh chết Chu Lập, đạt được khí vận giá trị 432. Đinh, đánh chết. Chương 36, hai tay áo thanh xả, độc giết ba gã tứ phẩm. Chương 36, hai tay áo thanh xả, độc giết ba gã tứ phẩm. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Bạch cũng không lập tức rời đi, mà là chậm rãi quay người, đối với một bên không có một bóng người rừng cây nói ra, chư vị, đến đều đến, liền không muốn giấu đầu lộ đuôi đi. Xa xa xa. Lời này vừa nói ra, một hồi gió nhẹ tập kích qua, thổi chúng lá cây sàn sạt văng lên. Sau đó ba đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Ba người khí tức hùng hậu, không phải người thường có khả năng so với, khí cơ phú dũng, tựa như hình người hung thú. Một người cầm đầu là một đầu trọc, khiêng một cây đao, trên mặt có một đạo từ mắt đến miệng vết sẹo, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra dữ tợn vô cùng. Hai người khác, một người thân xuyên thanh y, tóc rối bù, cầm trong tay trường kiếm. Một người khác cầm trong tay song loan đao, dáng tươi cười đặc biệt tiêu ngạo, cuồng ngạo. Chỉ thấy người cầm đầu đi lên trước, chắp tay nói, các hạ thật sự là hảo thủ đoạn, tốt quyết đoán, liền tù phạm cũng dám cướp, cũng dám giết, quả nhiên là lợi hại. Nghe vậy Thẩm Bạch cũng không trả lời, mà là đánh giá ba người, hai tay ôm ngực, cái này một đi lên không tự giới thiệu, chỉ sợ không tốt đi. Nghe nói như thế người cầm đầu cũng không phiền muộn, tại hạ A Đại. Sau đó A Đại chỉ vào cầm kiếm người nói ra, đây là A Nhị. Cái này một vị là A Tam, không biết các hạ là. Nghe vậy Thẩm Bạch cũng không có khách khí, chắp tay nói, phủ tường hội hội trưởng, Từ Phượng Niên. Ta nói các ngươi danh tự ngược lại là rất tùy ý, hẳn là có chủ nhân A. Có thể lấy cái tên này, Thẩm Bạch chỉ có thể nói đặt tên chữ người là ngu ngốc, cũng tỉ như tác giả. Các hạ, đây cũng không phải là ngươi nên hỏi sự tình. A Đại cũng không trả lời Thẩm Bạch vấn đề, mà là đánh giá một phen đạo, các hạ nếu như dám giết Lưu Vong phạm nhân, chắc hẳn cũng là ghét ác như cựu thế hệ. Bây giờ đại phụng hôn quân giữa đường, dân chúng lầm than, không biết ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta, phản kháng đại phụng, đả đảo bạo quân thống trị. Không có hứng thú, cũng không có không. Thẩm Bạch khép cười một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, quay người muốn đi. Nguyên bản Thẩm Bạch tưởng rằng cái gì người thú vị vật, kết quả đặc biệt sao là muốn tạo phản người, không có ý nghĩa. Về phần hắn vì cái gì không hỏi lai lịch của những người này, đó là bởi vì tại đại phụng có năng lực tạo phản, còn có năng lực có được 3 gã tứ phẩm võ phu đi ra làm việc. Toàn bộ đại phụng chỉ có 1 đám người. 500 năm trước bị võ tông hoàng đế đuổi đi hoàng thất chính thống, không có cách nào, thân là xuyên việt giả, trời sinh thượng đế thị giác, loại này hoàng thất tranh đấu, hắn tự nhiên không có gì ý tưởng cùng hứng thú. Chiu u, đột nhiên một đạo kiếm khí hướng hắn đánh tới, Thẩm Bạch cũng không quay đầu lại hướng bên cạnh nghiêng một cái, kiếm khí lao tóc của hắn sẽ qua. Sau đó liền nghe được một đạo âm lạnh âm thanh vang lên, các hạ, chúng ta mời người, ngươi không có cự tuyệt quyền lực, hoặc là đáp ứng, hoặc là chết. Nộ khí tích góp từng tí một 10.000 đã thấy nguyên bản rất lười nhác Thẩm Bạch, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, duệ không thể đỡ, đáng sợ kia ánh mắt, tựa như muốn nổi giận chém toàn bộ thiên địa một dạng. Long cong. Trong chốc lát, trên người hắn khí cơ không cần tiền tựa như tuôn ra mà ra, trên mặt đất binh khí chấn động, mặt đất chấn động, một cổ cuồng bạo kiếm ý từ hắn trong cơ thể phún dũng mà ra. Nay cổ kiếm ý bá đạo, phẫn nộ, giống như là chủ nhân tâm tình. Chỉ thấy Thẩm Bạch lấy chỉ làm kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia đã như vậy, các ngươi phải đi chết đi. Bá. Kiếm chỉ sẽ qua, kiếm quang gào thét, hiện ra đường vòng cung hướng A Đại ba người mang tất cả mà đi, kinh khủng kiếm khí, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một đạo 1 mét rộng khe hở. Tất cả ngăn tại kiếm cung phía trước đồ vật, tất cả đều hóa thành một biển. Không thể địch lại được, trốn. A Đại thấy thế quá sợ hãi, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Từ khí tức bên trên, hắn cảm giác đến Thẩm Bạch cũng là tứ phẩm. Nhưng là hắn không nghĩ tới, từ ra tay nhìn lại, Thẩm Bạch một kích này hoàn toàn không phải tứ phẩm có thể ngăn cản. Ba người vội vàng tản ra, tránh thoát kiếm cung. Phanh, phanh, phanh. Mà kiếm cung lôi cuốn kinh khủng kiếm ý, đẩy vào vài trăm mét mới dừng lại. Giết hắn. Giữa không trung, A Đại trầm giọng nói, đạt được mệnh lệnh của hắn, còn lại hai người không dám chần chờ, nhao nhao bộc phát ra tứ phẩm khí tức, ngang nhiên phóng tới Thẩm Bạch. A Nhị cầm trong tay trường kiếm, đối với Thẩm Bạch liên tục bay múa, kiếm khí gào thét, cắn xé đem Thẩm Bạch bao phủ. A Tam lấn thân mà lên, song đao lôi cuốn tử mang, dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt yêu dị. Ở trước mặt ta sử dụng kiếm, ngây thơ. Đạt được Lý Thuần Cương truyền thừa, Thẩm Bạch tại trên kiếm đạo tạo nghệ chính là Lý Thuần Cương tạo nghệ, bởi vậy A Nhị hắn thấy, chính là một cái cầm kiếm võ phu. Một chút cũng không có kiếm khách tinh túy. Chỉ thấy hắn chậm rãi thò tay, tán. Bá. 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 Nguyên bản đầy trời hướng Thẩm Bạch đánh tới kiếm khí, lập tức nứt vỡ hóa thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán tại trong thiên địa. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía đánh tới A Tam, đối phương vừa vặn đi vào trước mặt, huy động loan đao trực bức Thẩm Bạch cổ. Trông thấy càng ngày càng gần đao, A Tam giữ tợn cười nói, ha ha, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, lại để cho ta tiếp cận ngươi một bước ở trong. Một bước ở trong, ta thế nhưng là vô địch. Thẩm Bạch không có trả lời hắn, mà là vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trực tiếp phóng tới A Tam. Phúc, phúc, phúc. Vạn kiếm nhập vào cơ thể, A Tam giờ phút này thân thể giống như là cái sàng mở dạng, tràn đầy xuyên thủng miệng vết thương, hắn khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Bạch. Ngươi, kiếm ý bản thể, ngươi kiếm đạo, như thế nào? Như thế nào lợi hại như thế? Nói xong A Tam miệng lớn phun máu tươi, sau đó trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, thân thể run rẩy vài cái, liền khí tuyệt bỏ mình. A Tam, ngươi dám giết A Tam, ta muốn giết ngươi. Trông thấy đồng bạn bị giết, hai người khác phẫn nộ không thôi, chán nổi gân xanh khởi, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt dần dần màu đỏ tươi, bọn hắn giờ phút này hận không thể uống Thẩm Bạch máu, ăn hắn thịt. Đi chết đi. Hai người ôm hận mà đến, trong không khí đều là bọn hắn làm nổ thanh âm, tốc độ cực nhanh, không phải tầm thường nhãn lực có khả năng xem. Đao khí cuốn long, trường kiếm hàm xạ, ngập trời sát ý, thể phải đem Thẩm Bạch chém giết ở đây. Thấy hai người giết tới, Thẩm Bạch cũng không có ý định lưu thủ, chủ yếu là hắn thời gian đang gấp. Nơi đây động tĩnh, nhất định khiến cho kinh thành bên kia chú ý, chỉ thấy hắn đánh ra bá đạo vô song kiếm khí, đem hai người công kích tất cả đều ngăn lại. Kiếm khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, tứ tán khí cơ vành tại mặt đất, ném ra lần lượt hố, bốn phía cây cối bị công kích sinh ra dư ba ảnh hưởng đến. Trong lúc nhất thời cây cối quanh đảo, cự thạch nứt vỡ, mà bạo tạc nổ tung sinh ra dư ba, nhưng là trực tiếp đem A Đại cùng A Nhị hai người đẩy lui đi ra ngoài. Bọn hắn rơi xuống đất chợt đi hơn 10 thước, cuối cùng nổ ngụm máu vừa rồi dừng lại. Nhưng Thẩm Bạch lại không cho bọn hắn mảy may thở dốc cơ hội, bước chân đạp mạnh liền tới đến giữa hai người, ống tay áo hai đạo kiếm khí mau lẹ giết ra. Cái này chính là hắn thi triển tuyệt học, hai tay áo thanh xả. Này chính là Lý Thuần Cương tuyệt học một trong, hai tay áo thanh xả một kiếm bình thiên hạ, đem kiếm chiêu cùng kiếm ý dung hợp làm một thể chiêu thức. Nhìn như một chiêu, nhưng nhiều lần phồn giản bất động. Một tụ kiếm chém hết nhân gian kiếm, một tụ kiếm phá vỡ tận mỹ nhân lông mày. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm khí giống như thanh xà, trực tiếp đâm về hai người chỗ mi tâm. Phúc, phúc. Một kiếm này, thế nhưng là có thể làm cho Thẩm Bạch tại một trượng chi cách cùng tam phẩm đều có thể quần nhau chiêu thức, Á Đại cùng A Nhị hai người tự nhiên ngăn không được. Đinh, đánh chết Á Đại, đạt được khí vận giá trị 3928. Đinh, đánh chết A Nhị, đạt được khí vận giá trị 3528. Đinh, đánh chết A Tam, đạt được khí vận giá trị 2981. Bạo, đại bạo. Thẩm Bạch cũng không có nghĩ đến, thuận tay giết ba cái tứ phẩm võ phu, thế mà cho mình bạo nhiều như vậy khí vận giá trị, nhưng chợt hắn nhíu mày. Bởi vì hắn nhưng khi nhìn thấy ba người khí vận trụ hồng vô cùng đậm đặc, mặc dù có một nửa rất đen, nhưng căn cứ quan sát của hắn, bọn hắn khí vận hồng, ít nhất cũng có hơn vạn khí vận giá trị. Chỉ thấy hắn lúc này đối với hệ thống hỏi, "Hệ thống, ba người bọn họ khí vận như thế nào không đúng sức lực, là ngươi cắt xén?" Đinh. "Chủ ký sinh, có hay không khả năng là bọn hắn đã làm quá nhiều nghiệt, tổn hao khí vận, còn có thể dạng này?" Thẩm Bạch sửng sở, chợt liền kịp phản ứng, nguyên lai có màu đen khí vận người, theo làm nhiều việc các bản thân khí vận cũng sẽ giảm xuống, bao nhiêu đều xem người trong cuộc làm cái gì. Mặt, đáng tiếc, làm nhiều như vậy nghiệt làm gì? Túi đầu mắng mấy người một câu, Thẩm Bạch hướng về sau nhìn thoáng qua, liền một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Chương 37, thần bí kiếm khách. Làm khách đả canh nhân chương 37, thần bí kiếm khách. Làm khách đả canh nhân dưới ánh trăng, cảnh hoang tàn khắp nơi, cái hố đầy đất. Bá, bá, bá. Ngay tại Thẩm Bạch sau khi rời đi không lâu, đột nhiên mấy đạo thân ảnh đột nhiên xông vào. Người tới quần áo đều không giống nhau, có đả canh nhân kim la, cũng có ngự đao vệ thống lĩnh, bọn họ đều là biết được ngoài thành có kịch liệt khí cơ chấn động sau, chạy tới. Lúc này một gã hơn 40 năm kỷ, tóc đen nhánh, khóe mắt có rậm rạp nếp nhăn nơi khóe mắt, một đôi mắt sắc bén như mắt ưng, lóe ra sắc bén lạnh như băng đồng quang trung niên nam nhân khẽ nhíu mày. Hắn chính là đả canh nhân kim la một trong, Khương Luật Trung. Hôm nay vốn là hắn canh gác, vừa lúc gặp phải việc này, vì lo lắng ảnh hưởng đến kinh thành, liền chạy tới. Chỉ thấy hắn đánh giá bốn phía, còn có không trung dư tán kiếm khí, thoáng nhíu mày, thật mạnh kiếm khí. Người này tu vi ít nhất cũng tại tứ phẩm đỉnh phong. Tứ phẩm đỉnh phong, sử dụng kiếm, có thể hay không là vị kia? Đống nhiên kia sau lưng Ngân La nhớ tới một người, đi đến Khương Luật Trung bên người trả lời, cũng không phải là hắn. Khương Luật Trung tự nhiên biết nói tới ai, lúc này lắc đầu, sau đó giải thích nói, cái kia gọi Thẩm Bạch kiếm ý, cũng không phải là như thế, kiếm chiêu sẽ bất đồng, kiếm ý sẽ bất đồng sao? Thẩm Bạch kiếm ý, ngày ấy ta cảm thụ qua, không bó, tiêu sái, xuất trần, mà ở trong đó kiếm ý, bá đạo, giết chóc. Một người, vì sao lại có hai cột như thế bất đồng ý cảnh? Này. Tên Điêu Ngân La lăng tại chỗ, sau đó lắc đầu, thầm than tự mình nghĩ nhiều hơn. Nhưng bọn hắn lại không biết, đã loại bỏ chính xác đáp án. Đồng thời đây cũng là Thẩm Bạch chuyên môn vì nghe nhìn lẫn lộn, đã lấy được Lý Thuần Cương truyền thừa, ngươi dám nói Lý Thuần Cương ý cảnh cũng chỉ có một loại. Càng đừng quên, Lý Thuần Cương truyền thừa chính là kiếm đạo, cũng không phải là kiếm ý. Cho nên ý cảnh, bất quá là hắn kiếm đạo vật dẫn. Hắn nghĩ muốn ý cảnh như thế nào, ý cảnh muốn như thế nào, cũng chính là hắn vì cái gì dám hiển nhiên xuất thủ nguyên nhân. Ở cái thế giới này, ý cảnh là tấn thăng tứ phẩm thời điểm xuất hiện, ẩn chứa một người phẩm chất, tính cách. Nói cách khác, ý cảnh sẽ không thay đổi. Cho nên Thẩm Bạch không lo lắng những người này sẽ nghĩ tới chính mình, nhưng có hai người ngoại trừ, Ngụy Uyên cùng với truyền tin Dương Nghiễn. Kim La có phát hiện. Lúc này lại có một gã Ngân La đi lên trước đến, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thấy thế Khương Luật Trung dò hỏi, phát sinh chuyện gì? Ở chỗ này phát hiện trước hộ bộ thị lang Chu Hiền Bình cùng với nhà hắn người thi thể. Đồng thời còn phát hiện ba vị tứ phẩm võ phu thi thể. Cái gì? Ba vị tứ phẩm võ phu? Cứ như vậy chết? Khương Luật Trung quá sợ hãi, hắn lúc này búng người trước mặt, hướng thi thể đi tới, đợi thấy bị đơn độc bày đặt ba bộ thi thể, cảm nhận được kia trên người tản ra uy lực còn lại. Tứ phẩm, thật là tứ phẩm. Đến tột cùng là ai, lại có thể như thế lợi hại? Ý thức được kinh thành phụ cận lại xuất hiện cường đại thần bí kiếm khách, Khương Luật Trung trong lòng biết không thể trì hoãn, người, nhanh đi về đem việc này báo cáo nhanh cho Ngụy Tông, kinh thành xuất hiện thần bí cao thủ, đích thị là có đại sự. Khương Luật Trung không thích hợp phá án, cho nên hắn liên tưởng không đến cái gì, nhưng là hắn phản ứng nhanh, biết việc này nhất định phải trước báo cáo nhanh cho Ngụy Tông. Là đi trước cái này đi. Cái kia Ngân La lúc này lĩnh mệnh, sau đó rất nhanh hướng kinh thành chạy tới. Mà Khương Luật Trung thì tiếp tục lưu lại khảo sát hiện trường, đặc biệt là trông thấy mặt đất cái kia lưu lại một đạo vết kiếm lúc, nhịn không được sợ hai thằng nói, thần bí này kiếm khách kiếm, thật là lợi hại, ta không phải là đối thủ. Khương Luật Trung là một tự tin lại không chịu thua người, kịch bên trong vẫn cùng Dương Nghiễn vì Hứa Thất An đánh qua một trận. Nhưng trông thấy này đạo lưu lại vết kiếm, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình cũng không phải là kia đối thủ. Một bên đi theo một đám đả canh nhân, cũng đều giật mình hai mặt nhìn nhau. Có thể làm cho lão đại đều nhận thua cao thủ. Lần này thần bí này kiếm khách lợi hại a, cùng lúc đó, liên quan tới thần bí kiếm khách tin tức cũng truyền vào kinh thành. Hạo khí lâu, một bộ thanh y liền Ngụy Uyên cầm lấy chén trà, sắc mặt bình tĩnh uống một ngụm, vừa rồi phất tay lại để cho báo tin Ngân La lui ra ngoài. Đi xuống đi, nói cho Khương Luật Trung ta biết. Là, Ngụy công. Báo tin Ngân La lúc này lui ra ngoài. Mà trông thấy hắn rời đi, Ngụy Uyên lông mày nhưng là có chút nhăn lại, này xuất thủ kiếm khách, đích thị là Thẩm Bạch, không nghĩ tới hắn lại có thể ngưng nhiều đạo ý cảnh, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Người khác không dám xác định, nhưng Ngụy Uyên dám xác định đi người nhất định là Thẩm Bạch. Chẳng qua là hắn rất kinh ngạc, Thẩm Bạch thế mà có được hoàn toàn bất đồng kiếm ý, nhưng hắn vẫn không có nghĩ lại, mà là nghĩ đến bị giết chết ba gã tứ phẩm. Này đột nhiên xuất hiện ba vị tứ phẩm, mục tiêu của bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một là sẽ đối với Thẩm Bạch độc thủ, hai là sẽ đối với Chu gia ra tay. Đem so sánh với đối phó Thẩm Bạch, ta càng có khuynh hướng đối phó Chu gia. Nói cách khác, người này là Chu gia phía sau màn hắc thủ. Không thể không nói, Ngụy Uyên rất thông minh, nguyên tắc bên trong, thuế bạc án chính là muốn tạo phản hoàng thất chuyên môn làm cho, vì được chính là đem Hứa Thất An làm ra kinh thành, lấy đi trên người hắn khí vận. Chu gia, tự nhiên coi như là bọn hắn quân cờ ẩn một trong. Nói xong Ngụy Uyên ngón tay chậm rãi gõ mặt bàn, đột nhiên hai mắt nhíu lại, xem ra này thuế bạc án phía sau hung phạm, thật là có mặt khác mục đích à. Tiểu Nhu, ngươi đi đem thuế bạc án hồ sơ lấy tới cho ta. Là, nghĩa phụ. Nam Cung Tiến Nhu ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó liền lùi xuống, chỉ để lại Ngụy Uyên ngồi tại trên vị trí trầm tư. Thẩm phủ, trong phòng, nam ở trên giường Thẩm Bạch, dùng chăn đang đắp chính mình, thỉnh thoảng phát ra cười quái dị. Buôn bán lời, kiếm lật ra. Vốn dĩ cho rằng lần này đi ra ngoài chính là làm thịt Chu gia đám người kia, được chút ít khí vận giá trị, lại không nghĩ rằng còn có người đưa tới cửa đến. Ba người, cho ta cống hiến hơn 1 vạn khí vận giá trị. Dựa vào, quả nhiên giết người là tới nhanh nhất phương thức, chỉ tiếc cái đồ vật này có hậu di chứng, giết một ít khí vận bên trong mang màu đen khá tốt, không có cắn trả, ngược lại là thay trời hành đạo. Trong chăn, Thẩm Bạch lắc đầu, hắn cảm thấy giết người kiếm lấy khí vận giá trị tốc độ nhanh, nhưng là phải có kế hoạch giết người. Đem suy nghĩ đè xuống, lúc này mới mắt nhìn chính mình khí vận giá trị. Khí vận giá trị 43712, 43753, nhìn xem đột phá đến 4.3 vạn khí vận giá trị, Thẩm Bạch trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, điều này đại biểu hắn khoảng cách đột phá càng ngày càng gần. Chỉ cần đến tam phẩm, hắn sẽ không có nhiều như vậy cần cố kỵ. Hơn nữa đằng sau tấn thăng, hắn cũng có ý tưởng. Hoa Thần Vương Phi cùng nàng chồng Sen Lộ Ngọc đi một chút tiểu đạo, tấn thăng nhị phẩm không phải việc khó. Còn có người tông đạo đầu Lạc Ngọc Hành, cho nàng dập tắt lửa cũng là có chỗ tốt. Chỉ có điều những này đều là đằng sau phải làm sự tình. Nhìn trước mắt giao diện bảng, Thẩm Bạch thở dài một cái, còn cần cố gắng a, còn thừa cuối cùng hơn 5 vạn, hẳn là nhanh. Không thể sa đọa, được có lòng cầu tiến. Đóng cửa giao diện bảng, Thẩm Bạch một đêm này khó được không có ngủ. Bởi vì hắn đi ra ngoài Câu Lan. Lòng cầu tiến hấp thụ khí vận giá trị Câu Lan nghe hát. Đẳng thức thành lập, không có gì sai. Hôm sau, buổi sáng, Thẩm Bạch tối hôm qua vào xem 5 cái địa phương cổ đường, kiếm lấy gần 1000 khí vận giá trị, bất quá hắn cũng không lại tiếp tục đi dạo xung dưới, mà là hồi phủ bên trên thay đổi một bộ quần áo, liền hướng đả canh nhân đi đến. Người ta hôm qua mới đưa tới tin tức, có qua có lại mới toại lòng nhau, Thẩm Bạch tự nhiên cũng phải cùng đối phương nói chuyện tối ngày hôm qua. Như vậy cũng tốt so với nam nữ mập mờ, hôm nay ngươi cấp cho kinh hỉ, ngày mai ta lại cho kinh hỉ. Một mặt tiếp nhận, quan hệ cũng không lâu dài. Đương nhiên, Thẩm Bạch cùng Ngụy Uyên không phải loại quan hệ này. Đồng thời đây cũng là Thẩm Bạch nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả, hắn có thể cho Ngụy Uyên một cái phương hướng, lại để cho Ngụy Uyên đi thăm dò, sau đó mình có thể mượn nhờ đả canh nhân thế lực tìm được một số người, cạn nước mất, kiếm lấy khí vận giá trị. Dù sao một người lực lượng là có hạn. Đả canh nhân không thể nghi ngờ là tốt nhất công cụ người. Chương 38, Ngụy Uyên, ngươi cũng có ra thời điểm. Giao Phong chương 38, Ngụy Uyên, ngươi cũng có ra thời điểm. Giao Phong sáng sớm, đi ở kinh thành phồn hoa trên đường phố, khắp nơi đều có thể nghe thấy đám dân chúng thét to âm thanh. Thẩm Bạch tùy tiện tại một cái quán phố mua sữa đậu nành, bánh quẩy, liên thẳng đến đả canh nhân tổng bộ mà đến. Ôi, nhìn xem còn rất xa hoa. Thẩm Bạch đi vào đả canh nhân tổng bộ trước, đánh giá một phen. Nơi đây lầu các tụ tập, đề phòng sông nghiêm, còn không có đi vào đều có thể cảm nhận được bên trong truyền đến một cổ âm sâm chi khí. Thẩm Bạch, chúng ta phụ nghĩa phụ chi mệnh, tiến đến nên đón ngươi, xin mời. Thẩm Bạch mới vừa vặn ngừng chân dò xét, liền trông thấy 2 đạo nhân ảnh đi lên trước đến. Đúng là trước đó cùng Thẩm Bạch đã giao thủ Nam Cung Tiến Nhu, Dương Nghiễn 2 người. Bởi vì bại vào Thẩm Bạch chi thủ, 2 người lần nữa trông thấy hắn, trong mắt mang theo trước đó chưa từng có trịnh trọng cùng đề phòng. Biết Thẩm Bạch cường đại, 2 người cũng không muốn hắn tại đả canh nhân làm ra cái gì khác người sự tình đến. Ôi, không nghĩ tới Ngụy Uyên cái kia lão. Khục. Ngụy công có thể béo sẽ tính toán đi, cũng biết ta sẽ đến. Thẩm Bạch vốn dĩ muốn nói Ngụy Uyên này lão tặc, có thể thấy được 2 người sắc mặt dần dần bất thiện, liền sửa lại miệng. Dù sao đây là địa bàn của người ta, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Xin mời. Nam Cung Tiến Nhu tiến lên, làm ra một cái tư thế xin mời, nhưng sau đó chú ý tới Thẩm Bạch cầm trên tay được thứ đồ vật, khe nhíu mày. Như thế nào? Đây là của ta bữa sáng, sữa đậu nành bánh quẩy. Muốn ăn à? Chính mình mua đi. Chú ý tới Nam Cung Tiến Nhu ánh mắt, Thẩm Bạch cắn một cái bánh quẩy, ăn nữa một ngụm sữa đậu nành, tựa như cố ý mở dạng. Nghe vậy Nam Cung Tiến Nhu cái chán tối sầm, mang một cái sâu sát giếng. Không được trong lòng tự an ủi mình. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, khí bị bệnh không ai thay, mấu chốt còn đánh nữa thôi thắng. Ta đó là muốn ăn không, cũng chỉ là cảm thấy ngươi ăn cái này bao nhiêu có chút mất thân phận mà thôi. Nam Cung Tiến Nhu thề, hắn tuyệt đối là bởi vì Thẩm Bạch làm khách đả canh nhân, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, bằng không đã sớm động thủ, cũng không phải bởi vì đánh không thắng. Ân, chính là như vậy. Chỉ thấy hắn trầm giọng nói, muốn ăn ta tất nhiên sẽ đi mua, Thẩm Bạch, xin mời, Ngụy công đang chờ ngươi. Tốt. Thẩm Bạch đáp, sau đó tại 2 người dưới sự dẫn dắt, tiến vào đến đả canh nhân tổng bộ. Mà hắn đến, cũng khiến cho không ít đả canh nhân chú ý hắc, các ngươi xem, Dương Kim La cùng Nam Cung Kim La mang theo một mình vào đây. Người này lớn như vậy phổ, dù là công chúa đến cũng không có đãi ngộ tốt như vậy đi. 2 vị Kim La mở đường, hắn là ai a? Dựa vào, các ngươi chớ nói lung tung nói, người này tên là Thẩm Bạch, chính là trước đó vài ngày một kiếm đánh bại Dương Kim La cùng Nam Cung Kim La người. T. Nguyên lai là hắn, thoạt nhìn thật trẻ tuổi. Người này chính là tứ phẩm bên trong biến thái, một kiếm bại hai cái kim la, cũng quá mạnh đi. Nghe nói là ngụy công người, hình như là ám tử. Lại là chúng ta đã canh nhân người, đây cũng quá xong chưa? Có thể đánh bại hai vị kim la, không biết về sau ta có thể không thể tại hắn dưới trướng. Cùng nhau đi tới, vốn đang không biết Thẩm Bạch thân phận người, tại miệng truyền bá về sau, nhao nhao sợ hai thán phục kia Thẩm Bạch thực lực, cùng với lửa nóng. Cường giả như vậy, bọn hắn nghĩ muốn đi theo. Điều này làm cho Thẩm Bạch nhếch miệng, thầm nghĩ chính hắn một hệ thống không phải danh vọng hệ thống, bằng không tuyệt đối có thể thu cắt không ít. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trong đám người không sợ người khác làm phiền nói việc khác giấu vết người. Hắc, tiểu tử ngươi quả nhiên là đi một đường nói một đường a, coi như là ngụy uyên này lao tặc để cho ngươi tuyên truyền ta, cũng không cần như thế ra sức đi, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Ăn miệng bánh vậy áp an ủi. Thẩm Bạch nhìn về phía sắc mặt có đen một chút Dương Miễn cùng Nam Cung Thiến Du, các ngươi mặc kệ quản, người nọ thế nhưng là tại tuyên truyền hai người các ngươi hai nạn xấu hổ, không muốn mặt mũi a. Cái hay không nói, nói cái dở đúng không? Nghe vậy Dương Miễn cùng Nam Cung Thiến Du sắc mặt trở nên càng thêm đen, chớp mắt nhìn tại tuyên truyền người, cũng không nói thêm cái gì. Bọn hắn biết, đây là nghĩa phụ an bài người. Chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, thử, không cần ngươi quan tâm. Thấy thế Thẩm Bạch hứ một tiếng, không có can đảm tử. Cũng may đoạn đường này không phải rất xa, chỉ chốc lát tại hai người dưới sự dẫn dắt, Thẩm Bạch đi vào Hạo Khí lâu trước. Nam Cung Tiến Nu chỉ thang lầu, chính ngươi lên đi, nghĩa phụ ở phía trên chờ ngươi. Đi, làm phiền các ngươi. Thẩm Bạch đánh giá một phen Hạo Khí lâu, sau đó đem trên tay rác rưởi đưa cho hai người, không có gì hồi báo các ngươi, này rác rưởi đã giúp ta ném một chút đi, cảm ơn. Nói xong Thẩm Bạch liền dọc theo thang lầu đi tới. Dương Miễn nhìn xem trong tay sữa đậu nành chén, Nam Cung Tiến Nu nhìn về phía trong tay trang bánh quẹ cái túi, không hẹn mà cùng mắng một câu, thảo. Thẩm Bạch cũng không quản hồn hển hai người, hắn dọc theo thang lầu một đường đi vào tầng thứ 7, mới vừa vào phòng, đã nhìn thấy Ngụy Uyên ăn mặc một thân thanh y liễu, hai tóc mai hoa dâm trên đầu cắm một cây mộc trâm, đang rót một chén trà, nóng hôi hổi. Tựa hồ đã sớm tính toán tốt Thẩm Bạch đến đây, Ngụy Uyên đem chén trà đẩy về phía trước, "Đến à, mời." Ngụy Uyên vừa ý Thẩm Bạch, đánh giá hắn liếc mắt, chú ý tới kia hai tay trống trơn, có chút đáng tiếc nói, "Tay không đến à?" "Sao, ta tới gặp ngươi không tay không, còn muốn theo lễ quá." "Ngụy Uyên, ngươi cũng có ra thời điểm." Nghe vậy Thẩm Bạch nhếch miệng, cũng không ứng với lời này, trực tiếp ngồi vào Ngụy Uyên đối diện, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Chợt mở miệng nói, "Ngụy Uyên, hôm nay tới ta là nói cho ngươi, đêm qua người là ta giết. Biết, mục tiêu của bọn hắn không phải ta, mà là Chu gia. Ta cũng đoán được." Trông thấy Ngụy Uyên vẻ mặt bình thản dáng tươi cười, Thẩm Bạch không khỏi tại trong lòng cảm thán, không hổ là Ngụy nhân vật chính của sáng, này trí lực thật sự là quá nghịch tiên. Có thể tưởng tượng đến chính mình đại lao xa tới đây liền vì nói chuyện này, Ngụy Uyên còn vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, trong lòng của hắn có chút không vừa ý sao, còn không kiếp sợ. "Đi." Bản thân phát lực, chỉ thấy hắn háng giọng một cái, trầm giọng nói, "Những người này tại mưu đồ bí mật tạo phản, mà lần này đến ba người, có lẽ chính là phía sau đám kia muốn tạo phản người, tiến đến giết cậu. Nếu như bọn hắn muốn tiêu diệt Chu gia, đã nói lên các ngươi đại phụng triều đình bên trong có cùng tạo phản thế lực hợp tác người, phẩm, ngươi thế phẩm." Quả nhiên, Thẩm Bạch lời này vừa ra, Ngụy Uyên trên mặt biểu lộ sẽ không dễ dàng như thế. Tạo phản? Đây là hắn không nghĩ tới, cũng hoặc là nói, hắn không có hướng phương diện này liên tưởng. Chỉ thấy Ngụy Uyên từ trước đó lạnh nhạt tự nhiên, trở nên vẻ mặt trầm trọng, trịnh trọng nhìn về phía Thẩm Bạch, "Thẩm Bạch, kính xin ngươi đem chuyện tối ngày hôm qua, không rõ chi tiết nói cho ta biết." Mắt thấy Ngụy Uyên lão nhân không nén được tức giận, Thẩm Bạch hết sức hài lòng. Lúc này mới phù hợp hắn nhân thiết, đi một đường, khiếp sợ một đường. Bằng không thì như thế nào thoải mái. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tìm từ một phen sau, liền sẽ tối hôm qua gặp phải sự tình, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Ngụy Uyên. Nghe Thẩm Bạch giảng thuật, Ngụy Uyên đại náo cấp tốc vận chuyển. Thì ra là thế, hiện tại xem ra Chu gia hoàn toàn chính xác cùng tạo phản thế lực có dính dấp, mà Chu gia mất tích bạc, chỉ sợ cũng cùng bọn họ có quan hệ. Nói là làm sao tìm được không đến biến mất bạc, hơn phân nửa là này tạo phản thế lực có thuật sĩ, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Tạo phản cần bạc, đương nhiên cũng có khả năng bọn họ là có khác mưu đồ, cái này mưu đồ. Đột nhiên, Ngụy Uyên nghĩ đến bởi vì thuế bạc án bị liên quan đến người, đã tập trung vào một đám người, hứa ra. Không thể không nói, Ngụy Uyên này đầu óc hoàn toàn chính xác rất thông minh. Vẹn vẹn ngay lập tức, liền muốn đã thông rất nhiều thứ, thậm chí còn chính mình phát tán tư duy, đem thuế bạc án cùng hứa ra liên hệ cùng một chỗ. Chẳng qua là hắn cũng không có nắm chắc có hay không cùng hứa ra có quan hệ, ý định chính mình sâu hơn vào điều tra một phen, trở lại bằng chứng ý nghĩ của mình có hay không chính xác. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Ngụy Uyên nhìn về phía Thẩm Bạch, lần nữa khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, không thể không nói, Thẩm Bạch ngươi này cái tin tức đối với ta rất trọng yếu. Để cho ta nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, đồng thời cũng nghĩ đến một điểm, có lẽ đối với ngươi có ích, sẽ không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe xong. Ngụy Uyên cầm lấy chén trà, cười mỉm nhìn về phía Thẩm Bạch. Trông thấy đối phương nhanh như vậy liền tiêu hóa chuyện này, Thẩm Bạch cũng có chút ngoài ý muốn, mắt thấy Ngụy Uyên tựa hồ có mới ý tưởng, liền mở miệng đạo, rửa tai lắng nghe. Ngụy Uyên háng giọng một cái, ý vị thâm trường cười nói, vốn dĩ trước đó ý nghĩ của ta cùng ý nghĩ của ngươi giống nhau. Mấy cái tứ phẩm là vì diệt khẩu Chu gia, nhưng kết hợp bọn hắn cùng tạo phản thế lực cấu kết, ta nghĩ đã thông vì sao bọn hắn sẽ vì một cái nho nhỏ Chu gia phái ba cái cao thủ, diệt khẩu chẳng qua là thuận tiện, chân chính mục tiêu. Phía dưới Ngụy Uyên không có nói ra, mà là trực câu câu nhìn về phía Thẩm Bạch. Ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Bạch, những người kia mục đích thực sự là Thẩm Bạch. Bởi vì Thẩm Bạch xuất hiện, thứ mất chuyện của bọn hắn. Chương 39, hợp tác, nghĩa phụ, yêu là sẽ biến mất sao? Chương 39, hợp tác, nghĩa phụ, yêu là sẽ biến mất sao? Nghe được Ngụy Uyên nói, Thẩm Bạch Thể Hồ còn đính, cũng lập tức hiểu được. Kỳ thật việc này nếu để cho hắn ngồi xuống kỹ càng suy đoán, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng Thẩm Bạch nào có lúc kia, cho nên từ tối hôm qua cho tới hôm nay, hắn căn bản sẽ không hướng phương diện khác nghĩ. Hắn cầm lấy chén trà, mắt nhìn không có nước trà chén ngọn nguồn, Ngụy công, đến điểm trà quá. Muốn uống. Ngụy Uyên chép miệng, muốn uống chính mình ngược lại, ngươi một cái tứ phẩm võ phu, có tay có chân. Thứ. Thẩm Bạch cũng không khách khí, trực tiếp rót một chén trà, sau khi uống xong liền nói ra, đã như vậy, sự tình coi như là nói xong, ta đây liền đi trước. Thấy Thẩm Bạch phải đi, Ngụy Uyên lúc này lên tiếng giữ lại, Thẩm Bạch, các loại. Ân. Ngụy công còn có chuyện gì? Thẩm Bạch nghi hoặc nhìn về phía hắn. Người kia nhưng là lắc đầu bật cười, làm cho mặt của ta gọi Ngụy công, sau lưng gọi Ngụy Uyên lão tặc đúng không? Lao, không nghĩ tới Dương Nghiễn cái kia cao lớn thô kệch hàng, phía sau cũng làm loại này đâm phọc nữ nhi tư thái, ta khinh bị hắn. Thẩm Bạch cũng rất im lặng, cái này Dương Nghiễn thật sự là nói cái gì đều nói. Thấy bị chọn phá, Thẩm Bạch cũng không có lại giả bộ, ngồi trở lại trên vị trí, Ngụy Uyên lão tặc, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đem ta lưu lại còn có chuyện gì? Ngươi cảm thấy đả canh nhân thế nào? Ngụy Uyên cũng không trả lời hắn, mà là có ý riêng dò hỏi. Coi như cũng được, nhìn qua như là làm hiện thực địa phương, bên trong võ giả rất nhiều, phần lớn cũng đều là tính tình thật, chính là Dương Nghiễn có chút thoái miệng, cái gì đều nói. Thẩm Bạch đem cảm thụ của mình nói ra. Ngụy Uyên nghe xong hai mắt tỏa sáng, có hảo cảm. Có hảo cảm là tốt rồi a. Chỉ thấy Ngụy Uyên ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Thẩm Bạch, ta đây trịnh trọng mời ngươi gia nhập đả canh nhân, hơn nữa hứa hẹn đem toàn lực hỗ trợ ngươi đột phá đến tam phẩm, như thế nào? Đều là đả canh nhân bên trong, ngươi dưới một người, trên vạn người, chẳng phải là hay sao? Quả nhiên còn là tạ tâm không chết. Này Ngụy Uyên lão tặc, vừa ý ta điểm nào nhất, ta sửa còn không được. Nghe được Ngụy Uyên nói, Thẩm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, Ngụy Uyên lão tặc, còn là tính toán, so với khi đả canh nhân, vì triều đình làm việc, ta càng ưa thích một người độc lai độc vãng. Trong triều đình ngươi lựa ta gạt, ta là tương đối chán ghét. Bị cự tuyệt Ngụy Uyên cũng không nhục chí, mà là nói ra, Thẩm Bạch ngươi phải biết rằng, tại triều đình có ý hướng nhà chỗ tốt, hơn nữa đả canh nhân về sau cũng sẽ là ngươi trợ lực. Không, ta trợ lực cho tới bây giờ đều không phải là quyền thế, cũng không phải thủ hạ, mà là ta kiếm. Thẩm Bạch đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trước đó chưa từng có trịnh trọng nói, như ai chống đỡ tại ta phía trước, ta đây liền chém ai. Thiên như ngăn ta, ta liền lùi tiên. Điểm nếu cản ta, ta liền liệt điện. Lời này vừa nói ra, Ngụy Uyên chỉ cảm thấy phô thiên cái địa kiếm ý hướng phía đánh tới, hắn giống như là mênh mông biển lớn bên trong một mảnh diệp chu, tùy thời có lật út mạo hiểm. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Ngụy Uyên thân là tam phẩm võ phu, mặc dù mạnh như vậy, cảm nhận được Thẩm Bạch này phát ra kiếm ý, cũng không miễn sợ hai thán phục dị thường. Bất quá Thẩm Bạch rất nhanh liền sẽ khí thế thu trở về. Thấy thế Ngụy Uyên lắc đầu tán thưởng, không hổ là ngươi, tuyệt đại thiên tiêu. Có ý tưởng, cũng có khí thế, ta chính là thích ngươi dạng này võ phu, có thể quậy cả khuôn. Rót một chén trà, Ngụy Uyên còn là không có dập tắt mời chào Thẩm Bạch ý tưởng, hắn nhàn nhạt uống một ngụm, liền mở miệng đạo, Thẩm Bạch, nếu như ngươi hiện tại không muốn gia nhập đả canh nhân, ta ngược lại là có một ý tưởng, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Cái gì gọi là hiện tại? Đó là chịu vốn cũng không sẽ, tốt sao? Bất quá trong lòng nghĩ thì nghĩ, Thẩm Bạch còn là trầm ngâm gật đầu, tốt, Ngụy Uyên lao đầu ngươi cứ nói đừng ngại. Ta nghĩ cùng ngươi hợp tác, thực lực của ngươi ta là biết, rất mạnh, mạnh phi thường. Mà đại phụng bây giờ nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực yêu ma quỷ quái hoành hành, bởi vậy ta hy vọng về sau có thể dựa vào ngươi xuất thủ thời điểm, có thể không keo kiệt chỉ giáo. Hợp tác. Nghe vậy Thẩm Bạch khẽ giật mình, không nghĩ tới Ngụy Uyên nói được lại là chuyện này. Nhưng là hắn đảo mắt tưởng tượng, liền cảm thấy việc này có làm đầu. Lại cũng không có lập tức đáp ứng, mà là ra vẻ trầm tư, cách một hồi lâu mới nói, kỳ thật đối với đánh nhau việc này, ta ngược lại là rất lành nghề. Tiếp là có thể tiếp, nhưng Ngụy lão đầu ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Thấy Thẩm Bạch tâm động, Ngụy Uyên trên mặt mang một vòng dáng tươi cười. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, bây giờ có thể đủ hợp tác, đến lúc đó cố gắng, chẳng phải lại để cho Thẩm Bạch vào biên sao? Từ từ đồ chi ta hy vọng, có thể giết một ít các ngươi nhốt tại đả canh nhân tử tù. Tội ác tày trời, quan to lộc hậu, cũng hoặc là thực lực cường đại mà lại địa vị cao. Thẩm Bạch mở miệng nói, đêm qua giết Chu Hiển Bình cùng ba cái kia tứ phẩm, lại để cho hắn cảm nhận được khí vận giá trị tăng vọt vui vẻ. Nhưng lại như loại này người hắn cũng không phải mỗi ngày gặp phải. Càng nghĩ, cũng chỉ có trong nhà giam trước mặt người nhiều nhất, mà đại phụng kinh thành các nơi nhà giam, chỉ có đả canh nhân nhà giam tối đa. Vốn dĩ lúc trước hắn còn muốn chậm rãi đạt thành chuyện này, hiện tại Ngụy Uyên nhắc tới hợp tác sự tình, vậy hắn dứt khoát nói thẳng ra. A. Ngụy Uyên nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Bạch. Hắn nghĩ tới Thẩm Bạch sẽ đưa ra yêu cầu khác, ví dụ như đột phá đồ vật những này, lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái này. Giết người, còn là tử tù. Chẳng lẽ hắn và Tiểu Nhu giống nhau, đều là ưa thích giết phạm nhân chủ? Đây là hắn ham mê. Khả nghi hoặc về nghi hoặc, Ngụy Uyên lúc này liền đáp ứng, có thể. Này không có không đáp ứng đạo lý, mặc dù trong địa lao liên quan một ít tử tù, có thể giúp hắn làm chút ít việc bẩn thỉu và vất vả. Nhưng này những người này cộng lại đều không có đạt được Thẩm Bạch trợ lực trọng yếu. Cái kia như thế, chúng ta chính là minh hữu. Thẩm Bạch cười nói. Ngụy Uyên gật đầu, tất nhiên là. Về sau hai người lại hàn huyên một hồi, Thẩm Bạch lúc này mới cáo từ rời đi. Đợi đến hắn rời đi sau, Ngụy Uyên lập tức gọi tới Nam Cung Thiến Du. Bái kiến nghĩa phụ. Ân. Nhìn trước mắt Nam Cung Thiến Du, Ngụy Uyên thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, Tiểu Nhu à, gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng đừng đi tra tấn những kia tử tù.
A.
Nam Cung Tiến Nhu khẽ giật mình, sau đó đáp, là nghĩa phụ.
Ân.
Thấy hắn đáp ứng như thế thoải mái, vốn cho là còn muốn phế một ít miệng lưỡi, Ngụy Uyên thỏa mãn gật đầu, ngươi cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chủ yếu là Thẩm Bạch hắn muốn bao viên trong địa lao tử tù, ngươi này vài ngày dọn dẹp một chút, đem địa phương đằng làm cho người ta nhà.
A, những kia hình cụ liền không muốn mang đi, tùy ý hắn giày bỏ đi.
Cho nên nghĩa phụ, yêu là sẽ biến mất sao? Vốn đang không có gì Nam Cung Thiến Nhu, tại biết được mình là cho Thẩm Bạch nhường đường sau, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, khuôn mặt xinh không thể luyến. Thấy thế Ngụy Uyên đứng dậy đi đến trước mặt hắn, yên tâm, ta cũng sẽ không khiến ngươi vô sự có thể làm. Nam Cung Thiến Nhu nghe xong, lúc này phấn khởi nói, mời nghĩa phụ phân phó, ti chức nhất định sông pha khói lửa, không chối tử. Liên điều tra thêm trong kinh thành những tiết quan, nhìn xem ai làm gian phạm pháp, hoặc là ai thịt cá dân chúng, cha, dùng sức cha, tranh thủ trong nhiều tìm một cái chút ít có địa vị, có thực lực tử tù. Ngụy Uyên nở nụ cười nói, mà lời này quả thật làm cho Nam Cung Tiến Nhu một lòng chìm đến đáy biển. Chào tử tù, tìm phạm nhân. Cái này một nghe kỹ như không có việc gì. Nhưng, đây là tại cho Thẩm Bạch làm chuẩn bị à không? Chương 40, Vân Lộc Thư Viện cho mời, Lâm An An bài chương 40, Vân Lộc Thư Viện cho mời, Lâm An An bài cuối cùng Nam Cung Tiến Nhu sinh không thể luyến tiêu sái ra hạo khí lâu. Dưới lầu chờ đợi Dương Nghiễn thấy thế, tò mò đi ra phía trước, dò hỏi, Tiểu Nhu, ngươi làm sao, bị mắng. Không có để ý tới Dương Nghiễn cái kia nhìn có chút hả hê bộ dáng, Nam Cung Tiến Nhu nói chỉ là một câu, nghĩa phụ yêu, rời đi. Nói xong hắn liền đần độn rời đi. Lưu lại một mặt mộng Dương Nghiễn, đây là ý gì? Bên khác, Thẩm Bạch rời đi đã canh nhân sau, liền ý định về trước thẩm phủ đổi bộ quần áo, sau đó đi câu lan nghe hát. Thẩm huynh, chẳng qua là hắn mới vừa vặn về nhà, liền trông thấy Hứa Tân Niên vẻ mặt hưng phấn tìm tới đây. Tư Cửu, ngươi hôm nay làm sao tới tìm ta? Nhớ rõ ngươi không phải hẳn là đi Vân Lộc thư viện đưa tin đấy sao? Thẩm Bạch còn nhớ rõ ngày hôm qua lúc ăn cơm Hứa Tân Niên nói ra một miệng, nói hắn hôm nay muốn đi Vân Lộc thư viện, cho nên mới phải hỏi lên như vậy. Không nghĩ tới Thẩm huynh liền cái này đều nhớ rõ. Hứa Tân Niên có chút kinh hỉ nói, sau đó từ trong cửa tay áo cầm ra một phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng thư mời, đưa cho Thẩm Bạch, "Thẩm huynh, đây là ta thay mặt lão sư đưa cho ngươi. Theo như lão sư ta ý tứ trong lời nói, là hy vọng mời Thẩm huynh Vân Lộc thư viện tụ lại. 4 ngày về sau, Vân Lộc thư viện quét dọn giường chiếu đón chào. Đi Vân Lộc thư viện." Thẩm Bạch sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới Vân Lộc thư viện người thế mà sẽ chủ động mời chính mình. Vân Lộc thư viện là Nho Thánh đại đệ tử A Thánh khai sáng học phủ, vì thế gian nho gia chính thống, thư viện ở vào Đại Phụng kinh thành vùng ngoại ô Thanh Vân Sơn. Mà Đại Phụng tu hành phe phái nho chính là gia tử Vân Lộc học viện. Tại nho gia đỉnh phong thời kỳ, tất cả tu luyện hệ thống cao thủ cộng lại cũng không đủ nho gia đánh. Thật ứng với câu nói kia, tại nho gia trước mặt, các ngươi đều là đệ đệ. Đồng thời nghĩ đến trước đó vài ngày lầm sông Tử Dương cư sĩ tống biệt sự kiện, còn có ngay lúc đó thu hoạch, lại nghĩ đến cái này thiết mời. Chuyện lần này có thể đáp ứng, thuận tiện tăng cường thoáng một phát cùng Vân Lộc thư viện quan hệ. Dạng này có thể đạt được càng nhiều khí vận giá trị, cùng với bị phong ấn Á Thánh học cung. Có làm đầu. Nghĩ đến tiến về trước chỉ là Miên Dương đình liền đã lấy được không ít khí vận giá trị. Này nếu là tại Á Thánh học cung bên ngoài viết lưu niệm, cái kia khí vận giá trị không được bạo tạc nổ tung. Hơn nữa đã canh nhân trong lao tử tù. Thẩm Bạch giống như đã trông thấy, 10 vạn khí vận giá trị đang ở trước mắt. Tam phẩm. Tâm tâm niệm niệm cảnh giới, cuối cùng nhanh đến. Hắn mặc dù trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là vẹn vẹn một cái trước mắt, rất nhanh liền chấn định lại, tiếp nhận tiếp mời nhìn nhìn. Hắn có thể cảm nhận được, này trên tiếp mời có nho ra thanh khí. Này thuộc về vô cùng chính thức tiếp mời. Thẩm Bạch lúc này đem tiếp mời cất kỹ, chắp tay nói, "Tốt, từ cựu ngươi trở về nói cho mấy vị tiên sinh." Liền nói ta Thẩm Bạch chắc chắn đúng hẹn tới. Này có thể quá tốt. Thấy Thẩm Bạch đáp ứng, Hứa Tân Niên vui vẻ đến cực điểm, cũng bất chấp nói chuyện phiếm và vân vân, lúc này hành lễ, cái kia Thẩm huynh ta trước hết cáo tử, đem cái này tin tức nói với lão sư. Lão sư cùng mặt khác tiên sinh biết người đáp ứng nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất vui vẻ. Nói xong Hứa Tân Niên liền chạy như một làn khói đi ra ngoài, cũng không chờ Thẩm Bạch trả lời. Thấy hắn như thế vội vàng, Thẩm Bạch cũng không có gọi lại hắn, mà là cầm lấy thiếp mời nhìn lần. Nho ra, Vân Lộc thư viện cũng không tệ, chỉ thấy hắn đem thiếp mời cất kỹ, liền đối với Phúc Bá phân phó nói: Phúc Bá, cho bản lão gia đem mới định chế quần áo lấy tới. Hôm nay bản lão gia vui vẻ, muốn câu lan nghe hát. Đúng vậy lão gia, tú y đi ở lâu trường quầy, sáng sớm liền sai người đem ngài quần áo mới đưa tới. Lao nô cái này đi lấy. Phúc Bá lập tức tiểu đi cầm quần áo. Thẩm Bạch sau đó tại gian phòng mân mê một hồi, cầm quần áo thay xong, cầm lên một thanh quạt xếp, liền đi ra thẩm phủ. Đinh, hấp thụ như nguyệt khí vận 1. Đinh, hấp thụ như nguyệt khí vận 1. Đinh, hấp thụ minh nguyệt khí vận 1. Đinh, hấp thụ minh nguyệt khí vận 1. Thỏa đáng Thẩm Bạch tại câu lan nghe hát bên trong vì chính mình tích lũy khí vận giá trị cố gắng lúc, hoàng cung bên này, một bộ đồ đỏ Lâm An đang ngồi xổm tại trên mặt ghế, Chu Hồng ngủ cục cái miệng nhỏ nhắn. Dù là động tác này bất nhã, nhưng nàng làm ra đến, lại mang theo một chút ngây thơ, đáng yêu, cùng với một chút làm cho đau lòng người. Mượt mà tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn trước mắt điểm tâm là lại vui vẻ lại thất lạc, cương tử, ngươi xem mẫu phi đều nhiều hơn lâu không có ban thưởng ta đồ, hôm nay thế mà ban thưởng cho ta điểm tâm. Nghe lời của nàng, thị nữ tiểu cương muốn nói lại thôi. Thân là thị nữ, còn là cung bên trong thị nữ, nàng cũng không phải là cái gì tiểu bạch. Chính mình công chúa vị này mẫu phi, qua nhiều năm như vậy, đối với Lâm An cũng không thế nào. Cũng không nói trách móc nặng nề, nên làm cũng đều làm, nhưng càng nhiều hơn là lợi dụng. Lợi dụng nhà mình công chúa tại hoàng đế trước mặt được sủng ái, có ít lúc thuận tiện nữ nhi, con gái tốt gọi, không dùng lúc cũng không như thế nào phản ứng.
Tỷ như này lần cho điểm tâm, lần trước còn là mấy năm trước sự tình. Lần này vì cái gì sẽ ban thưởng? Tất cả đều là bởi vì gần nhất trong nội cung đồn đại, cái kia văn võ toàn tài Thẩm Bạch là nàng Lâm An người. Vì thế mà ngay cả thái tử đều tự mình đến tìm một phen chính hắn một thân muội muội. Phẩm, ngươi tế phẩm. Có thể trông thấy Lâm An công chúa này đơn thuần bộ dáng, tiểu cương không tốt đem cái này vạch trần, nhưng vẫn là mịt mờ nói ra một câu, đúng vậy à, đáng tiếc nương nương không biết công chúa ngài đã sớm không ăn đồ ngọt. Không có việc gì, bọn ngươi sẽ phân phát đi xuống đi, để cho bọn họ ăn. Lâm An nghe xong sắc mặt quả nhiên có chút ít tạm đạm, bất quá rất nhanh liền bình phục lại, lại để cho tiểu cương đợi lát nữa đem điểm tâm phân phát. Nghe vậy tiểu cương cười nói, công chúa chính là thiện tâm, hôm nay bọn hắn lại có khẩu phục. Ừ, vậy cũng không, đi theo bản công chúa, tuyệt đối là phúc phần của bọn hắn. Đúng vậy, nô tài có thể đi theo công chúa, đó là tám đời phúc phận. Nghe nói như thế Lâm An vui vẻ ra mặt, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì mở dạng, cương tử, ta phát hiện Thẩm Bạch tên tuổi thật tốt dùng, ta đây mới tuyên bố hắn là ta người, thái tử ca ca, cùng mẫu phi đều tới tìm ta. Mà ngay cả phụ hoàng cũng chuyên môn tìm ta hỏi thăm việc này. Tiểu cương nghe vậy trong lòng sững sờ, nhưng sau đó chính là kinh hỉ. Chủ tử, nguyên lai ngươi cũng không ngốc à, quá tốt. Bọn hắn cũng là bởi vì Thẩm Bạch mới đối với ngươi như thế. Nhưng này nói tiểu cương chỉ là muốn nghĩ, cũng không nói ra. Mà lúc này Lâm An nhưng là lời nói xoay chuyển, nắm bắt nắm tay nhỏ nói ra, cho nên nói rõ ràng ta mời chào Thẩm Bạch quyết định biện pháp là chính xác, mặc dù lần trước có chút khó khăn chắc trở, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định là bị ta đả động. Đúng rồi, ta nghe nói mấy ngày nữa Hoài Khánh tên kia muốn xuất cung, đi bái phỏng Vân Lộc thư viện, dựa theo ta đối với nàng hiểu rõ, đến lúc đó nàng nhất định sẽ đối với Thẩm Bạch ra tay. Chúng ta quyết không thể làm cho nàng đắc thủ. Nghe được Lâm An lời này phong giả bộ nhanh như vậy, tiểu cương cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu chủ, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên a? Nhưng sau đó tiểu cương thu thập xong tâm tình, hỏi, công chúa, ý của ngài là không cho Thẩm Bạch cùng Hoài Khánh công chúa gặp mặt? Này không được, gặp mặt ta rất khó ngăn cản. Lâm An lắc đầu, sau đó hai mắt nhíu lại, trong mắt đen lúng liếng một chuyện, vỗ tay phát ra tiếng, có, ta một cái diệu kế. Ngăn cản gặp mặt rất khó, coi như cùng Hoài Khánh cùng một chỗ, cũng dễ dàng bị nàng áp một đầu, như vậy muốn phá hư Hoài Khánh tại Thẩm Bạch trong lòng điểm ấn tượng. Điểm ấn tượng? Tiểu cương không hiểu nhìn về phía Lâm An, người kia ngửa đầu, lộ ra chân mềm trắng đoán cái cổ, làm cho người ta ngay tại Thẩm Bạch nhà phụ cận, các loại lên án Hoài Khánh hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội? Công chúa dạng này không tốt, vu oan công chúa thế nhưng là tội lớn. Nay có cái gì lo lắng, để cho bọn họ ngay tại Thẩm Bạch nhà phụ cận, đến, ta dạy cho ngươi làm như thế nào. Chương 41, tiến về trước Vân Lộc thư viện, võ trang đầy đủ. Chương 41, tiến về trước Vân Lộc thư viện, võ trang đầy đủ. 4 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Mấy ngày qua, từ lần trước bên ngoài kinh thành mặt người chết sau, mấy ngày nay toàn bộ kinh thành có thể nói là sợ bóng sợ gió. Trước có Thẩm Bạch cái này kỳ tài ngút trời, sau có chém giết 3 gã tứ phẩm thần bí kiếm khách, làm cho người ta không khỏi cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh. Đương nhiên cũng có người hoài nghi tới ngoài thành người là Thẩm Bạch giết, có thể tại đả cá nhân, nữ lao vệ chờ tổ chức phân tích lưu lại kiếm ý sau, đem hắn hiểm nghi cho tiêu trừ. Bởi vậy dẫn đến trong khoảng thời gian này bất kể là bên ngoài kinh thành thành, nội thành, tất cả mọi người rất lo lắng, đặc biệt là buổi tối, thủ vệ bỏ thêm không chỉ một cấp bậc. Vì thế Nguyên Cảnh Đế không chỉ một lần mắng triều đình chưa công. Ngụy Uyên, Vương Trinh Văn chờ tất cả vây cánh thủ lĩnh, những ngày này không ít bị bắt tội, công kích. Trong đó lấy Ngụy Uyên vì nhất, ai bảo hắn quản lý đả cá nhân. Bất quá đem so sánh với Nguyên Cảnh Đế phẫn nộ, Ngụy Uyên thì vững vàng ngồi trên đài câu cá. Phạt Đồng Lộc. Phạt, để cho ngươi phạt, ta tại triều đình hơn 20 năm, Đồng Lộc cộng lại không có dẫn một năm, ngươi thích sao thế nào? Đương nhiên Ngụy Uyên cũng không phải không có ý tưởng, nhưng hắn càng nhiều điệu tắc là ý định đem những này tao ngộ tích lũy, đến lúc đó cùng Thẩm Bạch gặp mặt sau, ở trước mặt hắn thật tốt lao lao. Ngụy Uyên, Thẩm Bạch ngươi xem, ta đối với ngươi thật tốt, khiêng cái này nhiều như vậy lôi, ngươi cho ra thêm chút sức đi. Thẩm Bạch, Ngụy Uyên láo thất phu. Mà so với việc triều đình dung chuyển, với tư cách người khởi xướng Thẩm Bạch thì vô cùng tiêu sái. Liên tiếp vài ngày, đều tại Câu Lan nghe hát bên trong vượt qua. Tên tuổi của hắn cũng truyền khắp các nơi. Hoa Hoa công tử cũng tiến giai trở thành Câu Lan chi chủ, hắn chưa từng đi địa phương, cũng không xem như Câu Lan. Vì thế không ít thanh lâu tên cả cụ rủ vì hắn rơi lệ. Chỉ có điều liên quan tới hắn chỉ chơi không có phẩm một chuyện, còn trở thành rất nhiều người đề tài nói chuyện. Đều tại nói Thẩm Bạch lưu luyến Câu Lan chi địa, nhưng lại không làm tình, có định lực. Thậm chí có sòng bạc mở đánh bạc bán, ai có thể cái thứ nhất cùng Thẩm Bạch cùng độ đêm đẹp. Mắt, những người này thật đặc biệt sao nhàm chán, bạn thân ngủ cô nương nào, cũng thành các ngươi mở ra đánh bạc chén đĩa. Cách lao tử, chờ ta hết bận nhất định phải đi sòng bạc đi một lần. Thẩm phủ bên trong, biết được tin tức Thẩm Bạch đen nhánh như than. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình phải đi cái Câu Lan, thế mà sẽ khiến lớn như vậy manh động. Còn Câu Lan chi chủ, bạn thân là vì trở nên mạnh mẽ. Các ngươi những người này, cái gì cũng đều không hiểu. Lao ra, Vân Lộc thư viện bên kia tới đón ngài xe ngựa ngay tại cửa. Lúc này Phúc Bá đi lên cho đến, đối với Thẩm Bạch cung kính nói. Đến a. Đi. Ngươi xem tốt nhà, bản lao ra đi Vân Lộc thư viện đi một lần. Là, lao ra. Thẩm Bạch sau đó đứng dậy, hướng bên ngoài phủ đi đến. Ôi, Hoài Khánh công chúa thật sự là hại người rất nặng, nàng thế mà trêu đùa ta, đào ánh mắt của ta. Mới vừa ra tới, Thẩm Bạch liền nghe đã có người tại kêu khóc. Lại là Hoài Khánh. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một gã rối bù, thân xuyên miếng vá người ngồi xổm bên tường, thống khổ chú lên. Đặc biệt là chú ý tới hắn tại xem chính mình, người nọ gào thét càng dữ tợn. Hoài Khánh công chúa lầm ta, tìm ta làm thờ, kết quả lại chính mình chiếm thành của mình. Đáng hận a. Đúng lúc này, hai gã quan sai đè nặng một gã thân xuyên áo tù người đi ngang qua, tựa hồ lo lắng Thẩm Bạch nghe không rõ, người nọ còn giương cổ lên, đối với Thẩm Bạch cái phương hướng này lại hô một lần. Nghe nói như thế, Thẩm Bạch trong lòng đếm tầm 1, 2, 3. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Hoài Khánh công chúa lấn ta không cho hắn làm thơ. Thấy thế Thẩm Bạch lắc đầu bật cười, những người này cũng không thể đổi điểm cho gian trá, mỗi ngày đều là những lời này. Ai làm a tìm thủy quân không phải như vậy tìm. Nhưng Thẩm Bạch cũng không có vạch trần, mà là đi đến Vân Lộc thư viện trước xe ngựa, lúc này một gã đệ tử thấy hắn đi tới, vội vàng xuống xe hành lễ nói, xin hỏi là Thẩm công tử? Đúng là. Đệ tử kia nghe xong đại hỉ, Thẩm công tử ngài thơ những ngày này tại Vân Lộc thư viện thế nhưng là truyền bá rất rộng, lấy ta chi tài đời này đoán chừng đều không biết ra được đến. Kính xin Thẩm công tử lên xe, mấy vị tiên sinh đều tại Vân Lộc thư viện chờ ngài đâu. Này học sinh rất hiển nhiên bị Thẩm Bạch cái kia bài thơ cho khuất phục, biểu hiện thập phần nhiệt tình. Nghe vậy Thẩm Bạch đáp, khen chật rồi, ta đây lên trước đi thôi, đừng làm cho các tiên sinh đợi lâu. Thẩm công tử, mời. Mời đến Thẩm Bạch ngồi trên xe ngựa, cái kia học sinh chợt mở miệng nói, Thẩm công tử, ngồi bước vàng. Sau đó xe ngựa chậm rãi hướng ngoài thành chạy mà đi. Trên xe ngựa, Thẩm Bạch thì lâm vào trong trầm tư, xem điệu bộ này, hôm nay Vân Lộc thư viện một nhóm, ta không trước người hiển thánh thì không được. Nhưng này tốt cũng tốt, có thể nhiều gần hơn thoáng một phát khoảng cách song phương. Ân, được chuẩn bị một chút. Chỉ thấy Thẩm Bạch lúc này mở ra giao diện bảng, khí vận cấp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, tứ phẩm đỉnh phong công pháp, kiếm thần quyết võ kỹ, một kiếm mở ra thiên môn, hai tay áo thanh xà, một kiếm tiên nhân quỷ. Khí vận giá trị 565-43, 565-84, khí vận đáng bàn thành, điểm kích mở ra này bốn thiên hạ đến, Thẩm Bạch đem ngoại thành câu lan nghe chi địa đều đi xong, bên trong những nữ nhân kia đều bị hắn ép có khả năng cao, hắn khí vận giá trị cũng có to lớn đột phá, đạt đến làm cho người ta sợ hãi năm. 6 bạn. Dựa theo Thẩm Bạch phỏng đoán, lần này Vân Lộc thư viện một nhóm, hơn nữa ngày mai đã canh nhân giết chết tù một nhóm, hắn là có thể đạt tới 10 bạn. Coi như không đạt được, kém nhất cũng có thể đạt tới 8, 9 bạn bộ dáng. Lần này đi thư viện, thi tử là khẳng định phải bộc lộ tài năng, tận lực bồi tiếp cầm kỹ thư họa. Nếu là muốn đi hiển thánh, như vậy liền làm đến triệt để một điểm. Triệt để bày ra chính mình thực lực. Mua, mua kỹ năng, mua thi tử. Chỉ thấy Thẩm Bạch lập tức thì có ý tưởng, mở ra hệ thống thương thành, tìm được những này kỹ năng. Đỉnh cấp thư pháp, 100 khí vận giá trị đỉnh cấp kỹ năng vẽ, 100 khí vận giá trị đỉnh cấp quân cờ kỹ, 100 khí vận giá trị đỉnh cấp cầm kỹ, 100 khí vận giá trị đỉnh cấp binh pháp, 100 khí vận giá trị cao thấp 5000 năm thi từ văn vẽ, một khí vận giá trị cũng là không đắt, tổng cộng cộng lại mới 501. Không nỡ bỏ hài tử bộ không đến sói, hiện tại đưa vào 401 là vì càng nhiều nữa hồi báo. Mua. Thoáng cái nhập vào 501 điểm khí vận giá trị, tuyệt đối là Thẩm Bạch từ có được hệ thống đến nay, lần thứ nhất lớn như vậy thủ bút. Nhưng đối với hắn mà nói, làm lại như vậy là giá. Hồi đoái, đỉnh cấp thư pháp, đỉnh cấp kỹ năng vẽ, đỉnh cấp binh pháp, đỉnh cấp quân cờ kỹ, đỉnh cấp cầm kỹ, cao thấp 5000 năm thi từ văn vẽ. Đinh. Hối đoái thành công, tiêu hao khí vận giá trị 501. Ông. Vừa mới hạ đơn, Thẩm Bạch cũng cảm giác chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều cầm kỳ thư họa thơ chờ nội dung. Trước kia đối với nho đạo chẳng qua là kiến thức nửa đời hắn, vẹn vẹn này mánh khắc thời gian, liền trở thành nho học mọi người. Cầm kỳ thư họa binh pháp mọi thứ tinh thông. Đã qua rất lâu, Thẩm Bạch mới đưa những nội dung này tất cả đều tiêu hóa, khi hắn mở mắt ra lúc, chỉ thấy giờ phút này Thẩm Bạch khí chất đại biến. Nếu như nói trước đó Thẩm Bạch như là du lịch giang hồ kiếm khách, không ra kiếm lúc không bị trói buộc phóng đãng, xuất kiếm thì không xong, tựa như trong kiếm chi tiên. Như vậy bây giờ nói, Thẩm Bạch thì càng giống một vị đọc đủ thứ thi thư, trải qua gian nan vất vả đại nho, một đôi mắt tràn đầy cơ trí, giống như không có gì hắn không biết. Hắn luốt luốt mi tâm, có chút cảm khái nói, này hệ thống kỹ năng, thật đúng là dùng tốt ta. Cùng lúc đó, Vân Lộc thư viện, Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch hai người thì đối mặt mà ngồi, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm ngươi, như là để phòng cấp giống nhau. Họ Trương, lần này Thẩm tiểu hữu là ta mời. A, lão Lý, ngươi không biết đưa tin chính là đệ tử ta. Đó cũng là ngươi đệ tử, không phải ngươi. Ta cùng từ cựu tình cảm thâm hậu, tuy hai mà một, không biết xấu hổ. Cũng vậy. Nghe vậy Lý Mộ Bạch nhìn về phía Trương Thận, cách một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, chúng ta đây lần này tất cả bằng bổn sự. Đi, tất cả bằng bổn sự. Ngươi không biết, còn tưởng rằng hai người náo loạn cái gì mâu thuẫn. Mà toàn bộ hành trình ở chỗ này Hứa Tân Nhiên thì vẻ mặt bất đắc dĩ, nâng trán, hai vị tiên sinh, từ 3 ngày trước, liền là Thẩm huynh tiếp theo bài thơ mệnh danh quyền ngồi vào hiện tại. Làm sao bây giờ, ta mệt mỏi quá, ta thật là nghĩ ngủ a. Chỉ nghe đã từng nói qua luyện khí cảnh đến luyện thần cảnh, cần thức đêm, không có nghe nói nho đạo cũng muốn thức đêm à. Có ai không, cứu cứu hải tử đi. Chương 42, đại nho thân nên, ta còn không có ra tay đâu, ngươi thế nào bắt đầu hành tạc chương 42, đại nho thân nên, ta còn không có ra tay đâu, ngươi thế nào bắt đầu hành tạc hai vị tiên sinh, Thẩm Bạch xa ra đến. Ngay tại Hứa Tân Niên gọi thẳng nhịn không được thời điểm, lúc này một gã đệ tử đi lên trước đến. Hắn thốt ra lời này ra, nguyên bản còn dựng râu trừng mắt Trương Thận, Lý Mộ Bạch hai người cũng bất chấp tiếp tục cùng đối phương giằng co. Chỉ thấy Trương Thận lấy ra một tờ phụ lục, mở miệng nói, lão phu một bước 30 trượng. Bá. Sau một khắc, Trương Thận liền xuất hiện ở 30 trượng có hơn, lại bước ra một bước, lại là 30 trượng. Lão thất phu, tiểu thông minh đều dùng tại nơi này. Xem ta. Thấy thế Lý Mộ Bạch cũng không giày vò khốn khổ, lúc này mở miệng nói, lão phu tại Vân Lộc thư viện cửa ra vào. Bá. Chỉ thấy Lý Mộ Bạch thân ảnh lúc này biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại Vân Lộc thư viện cửa ra vào. Lý Mộ Bạch quen thuộc thoáng một phát cảnh vật xung quanh, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trước, thình lình trông thấy Thẩm Bạch đã xuống xe, liền vội vàng tiến lên nên đón. Cái kia nóng bỏng bộ dáng, giống như nhiều năm không thấy lao hưu gặp lại một dạng. "Thẩm tiểu hưu, hoan nghênh a." "Lý tiên sinh," là vãn bối nói không ngừng. Trông thấy Lý Mộ Bạch xuất hiện, Thẩm Bạch lúc này thi lễ một cái. Thấy hắn hiện tại tư thái, Lý Mộ Bạch nhưng là khẽ giật mình, thập phần chính quy nho ra lễ nghi. Lúc này Lý Mộ Bạch mới phát hiện, Thẩm Bạch so với mấy ngày hôm trước gặp nhau lúc, cử chỉ nhấc chân tầm đó, tăng thêm rất nhiều nho ra khí chất, giống như là đọc vạn quyển sách đại nho mở dạng. Phát hiện này lại để cho trước mắt hắn sáng ngời. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần đến, "Không sao, không sao, Thẩm tiểu hữu ngươi nếu như cùng Dương cung ngang hàng từng giao, cùng chúng ta tự nhiên cũng là như thế. Về sau ngươi kêu ta Lý huynh, ta gọi ngươi Thẩm tiểu hữu liền có thể. Cùng đại nho ngang hàng tương giao. Này cái gì đãi ngộ? Nếu là chuyến đi, chỉ sợ toàn bộ kinh đô văn nhân vòng tròn luẩn quẩn đều chấn kinh rồi không thể." Vị kia tiếp Thẩm Bạch đến Vân Lộc thư viện học sinh thấy thế, trong mắt hiện lên một đạo vẻ khiếp sợ, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Bạch tại đại nho trước mặt địa vị cao như vậy. "Nếu như thế, Lý huynh." Thẩm Bạch cũng không khỏi tại, có thể ngang hàng tương giao không còn gì tốt hơn. "Ta cũng đến đúng lúc này." Trương Thận thân ảnh rất nhanh đi tới, chỉ có điều đang cảm thấy Lý Mộ Bạch còn ở nơi này lúc, Trương Thận trong mắt hiện lên một vòng im lặng. "Ngươi này lao tiểu tử như thế nào cũng ở nơi đây? Ta là tới tiếp Thẩm tiểu hữu, còn chờ ngươi tới tiếp, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi." Lý Mộ Bạch còn không khách khí hồi lỗi. "Ngươi..." Trương Thận vừa định cùng Lý Mộ Bạch xé xiên, có thể tưởng tượng đến cái này nơi không được, liền ngăn chặn tính tình của mình. Sau đó đối với Thẩm Bạch khuôn mặt tươi cười đón chào, "Thẩm tiểu hữu, mấy ngày không thấy, lão phu thật là tưởng niệm, hôm nay ngươi cùng lão phu liền lấy ngang hàng từng giao, ngươi gọi ta huynh, ta gọi ngươi Thẩm tiểu hữu, như thế nào?" Lại đến tiễn đưa một cái. Xem ra vì thơ, mấy cái này bình thường cao cao tại thượng đại nho, cũng tránh không được tục ca nghe được Trương Thận nói, Thẩm Bạch trong lòng thầm suy nghĩ đến, liền chắp tay nói, "Trương huynh." "Ấy." Trương Thận đỡ cần phải mà cười, sau đó còn đắc ý mắt nhìn Lý Mộ Bạch, bộ dáng kia phảng phất là đang nói tới sớm thì như thế nào, xem ta cùng hắn khoảng cách đều kéo gần như vậy. "Hâm mộ đi." Chỉ thấy Lý Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, "Ha ha, còn tưởng rằng ngươi có cái gì ý mới, nguyên lai chính là dập quân lão phu nói, tiểu thẩm à, đến, hôm nay vi huynh mang ngươi dạo chơi này Vân Lộc thư viện." Nói xong Lý Mộ Bạch tiến lên, đem Trương Thận chen đến đi một bên, đối với Thẩm Bạch làm ra tư thế xin mời. Nghe vậy Thẩm Bạch không có cự tuyệt, lúc này lên tiếng, nói lời cảm tạ đạo, "Vậy đa tạ Lý huynh." "Ha ha, chúng ta đây đi trước đi." Sau đó Lý Mộ Bạch không nói lời gì, mang theo Thẩm Bạch đi vào Vân Lộc thư viện, lưu lại một mặt mộng Trương Thận, có chút ảo não vô cái chán. "Ai, một bước chậm, từng bước chậm a." "Không được, ta phải nhanh một chút." Chỉ thấy Trương Thận sau đó liền hướng hai người đổi tới. Lưu lại tiếp Thẩm Bạch tên kia học sinh, một mình đứng ở trong gió mất trật tự, hắn khó có thể tin nói, cái này là hai vị đại nho, bọn hắn khi nào như vậy ân cần qua. Cho dù là đụng phải biệt thủ, cũng không có như vậy đi. "Trời ạ, hôm nay xem như phát triển kiến thức." Cùng lúc đó, tại hai vị đại nho dưới sự dẫn dắt, Thẩm Bạch đi ở Vân Lộc thư viện trên cầu thang. "Tiểu Thẩm, ta nói với ngươi, chúng ta Vân Lộc thư viện đệ tử, biết ngươi muốn tới sau, đều rất muốn gặp ngươi một chút." "Đúng vậy à, những ngày này ngươi kêu bài thơ chuyển đến thư viện sau, không ít đệ tử vì này cảm thán. Đáng tiếc, ngươi không phải học văn. Tiểu Thẩm, ngươi hôm nay tiến đến, có thể có cái gì tác phẩm xuất sắc a?" Trên đường đi, Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch hai người nhiệt tình chiêu đãi. Thỏa đáng mấy người leo lên cầu thang lúc, đều xem thấy phía trước thế mà đứng thật lớn một đám đệ tử. Nhìn thấy tình huống này, Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy Trương Thận nhíu mày tiến lên, "Các ngươi đây là làm gì, còn không đi học tập?" Đã thấy cầm đầu một gã học sinh, hít một hơi thật sâu khi sau, cung kính nói, "Tờ sư, đệ tử nghe nói Thẩm Bạch hôm nay đi vào thư viện, trước đó lần thứ nhất Miên Dương đỉnh nghe được Thẩm Minh Tiên cổ danh ngôn. Long ta chỉ hướng về, vì vậy hôm nay biết được Thẩm Minh Tiên đến, bởi vậy nghĩ lanh giáo một phen." Người nói chuyện, đúng là Chu Lưu Chi. Vốn dĩ trước đó lần thứ nhất tống biệt Tử Dương cư sĩ, ở đây học sinh bên trong hắn thơ không thể nghi ngờ là tốt nhất, cái kia miếng ngọc bội muốn cho đến hắn, kết quả nửa đường giết ra một cái Thẩm Bạch, dẫn đến hắn cùng với ngọc bội lỡ mất gì tốt. Mặc dù lúc ấy bị đi đường khó cho chấn kinh rồi rất lâu, có thể sau đó hắn nghe ngóng mới biết được, Thẩm Bạch chính là một cái võ phu, tại hắn nhìn xem đến cái kia bài thơ rất tốt, nhưng đoán chừng cũng liền cái kia một đầu. Điều này làm cho trong lòng của hắn có chút không phục. Hơn nữa tối hôm qua đạt được một phong thơ, lại để cho hắn hôm nay tìm Thẩm Bạch tỉ thí. Cho nên hôm nay, hắn liền xoắn suýt một đám học sinh ở chỗ này nên đón. Hồ đồ. Nghe được hắn mà nói, Trương Thận phẫn nộ không thôi, lại không quản mặt khác, Thẩm Bạch là hắn cùng Lý Mộ Bạch mời tới người, kết quả lại bị người làm khó dễ, cái này là hư mất quý củ. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn tiêu lớn. Ngược lại là Thẩm Bạch nho nhã cười cười, ngăn lại còn muốn nói chuyện Lý Mộ Bạch, lại ngăn lại Trương Thận, "Hai vị huynh trưởng, không sao." "Thế nhưng là tiểu thẩm." Trương Thận còn muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Bạch lắc đầu cự tuyệt, "Trương huynh, Lý huynh, để cho ta tới giải quyết đi." Nói xong Thẩm Bạch cười nhìn về phía Chu Lui Chi, "Ngươi, tên gọi là gì?" Bị Thẩm Bạch như vậy vừa nhìn, Chu Lui Chi sợ tới mức lui về sau vài bước, đứng vững về sau lúc này mới mở miệng nói, "Chu Lui Chi, a, vậy ngươi muốn như thế nào tỉ thí?" So với thơ, Chu Lui Chi có chút sợ hãi nói, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình cũng không dám nhìn Thẩm Bạch. Mà Chu Lui Chi lần này tư thái, cũng làm cho Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch hai người âm thầm nhíu mày. "Tỉ thí là ngươi sách, như thế nào kinh sợ cũng là ngươi." "Tốt." Thẩm Bạch vừa dứt lời, liền thấy Vân Lộc thư viện phương đông có một vòng mặt trời đỏ lơ lửng, xa xa hai nơi ngọn núi đứng sừng sững, vừa lúc đem mặt trời đỏ kẹp ở trung ương, phía dưới chính là nhất lưu nước sông, mặt trên còn có một chiếc thuyền buồm. Liên ngâm sướng nói, trong thiên môn đoạn sở giang mở ra, bích thủy chảy về hướng đông đến tận đây ngồi. Hai bờ sông Thanh Sơn tương đối ra, cô buồn một mảnh ngày bên cạnh đến. Hắn lời này mới nói hết, lập tức tất cả mọi người kinh ngạc. Này, cái này viết ra? Không phải, hắn liền xem liếc mắt. Lúc này mọi người thấy hướng Thẩm Bạch vừa rồi nhìn lại phương hướng, sau một khắc liền ngây ngẩn cả người. Tạ cảnh, hắn chính là ghi lúc này cảnh này. Chơi ạ, thật nhanh. Mà ngay cả Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận, giờ phút này cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, hai người nhìn nhau nhìn qua, nhịn không được sợ hai thằng nói, tốt tài tình. Mà Thẩm Bạch lại không để ý, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một gốc mẫu đơn, nhắm mắt trầm ngâm mấy tức. Liên mở miệng đạo, trước sân, thực dược đẹp kiêu sa mà không có phẩm cách, trên ao, sen hồng tinh khiết nhưng thiếu tình cảm. Chỉ có hoa mẫu đơn là mang vẻ đẹp đích thực của quốc sắc, khi mùa hoa nở, cả kinh thành đều rung động. Lại đã viết một đầu thơ. Lần này hình như là mẫu đơn. Chúng ta nơi đây vừa vặn có một gốc mẫu đơn. Lại là tạm thời ghi, lại là mấy tức. Lúc này mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thẩm Bạch lại phảng phất không nghe thấy, ánh mắt nhìn hướng mặt khác một chỗ ngọn núi, ngâm sướng nói, cả ngày xem núi không ngại núi, mua núi cuối cùng đợi lao sơn ở giữa. Hoa trên núi tan mất sơn trường tại, sơn thủy không lưu núi tử rảnh rỗi. Lại xong nhiều chuyện đến. Ngươi sáng tác không có bình cảnh đấy sao? Nghĩ muốn một đầu thơ, há miệng sẽ tới. Đặc biệt là Chu Lưu Trì, giờ phút này sắc mặt đều trợn nhìn. Không phải, ta còn không có ra tay đâu, ngươi thế nào bắt đầu đánh tạc? Chương 43, thơ áp Vân Lộc thư viện, Hoài Khánh ngồi không yên. Chương 43, thơ áp Vân Lộc thư viện, Hoài Khánh ngồi không yên đi núi, lần này là đi núi, ngươi xem, chính là ngọn núi kia. Xem tam nhãn, ba bài thơ, này, đây là người sao? Thơ tuyệt. Chơi ạ, từ Vân Lộc thư viện xuống đốc, 200 năm đến có thể viết ra này mấy bài thơ trình bộ người, giải rác không có mấy đi. Xem, hắn vừa nhìn về phía một cái mới phương hướng rồi. Lúc này mọi người lần nữa nhìn về phía Thẩm Bạch, quả nhiên, lần này Thẩm Bạch nhìn về phía chính là xa xa rừng trúc. Một đầu thơ, miêu tả sinh động. Ấn định Thanh Sơn không buông lỏng, lập cây nguyên tại phá nham bên trong. Ngàn mai vạn kích còn kiên sức lực, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Đến, lại là một đầu tác phẩm xuất sắc, thậm chí còn là thượng thừa tác phẩm xuất sắc. Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Nói như vậy, làm thơ đều muốn xem linh cảm, tâm cảnh cùng với bản thân tu dưỡng. Bình thường thi nhân có thể làm ra một đầu tác phẩm xuất sắc, đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng Thẩm Bạch hôm nay chiêu thức ấy, nhưng là hung hăng để cho bọn họ kiến thức một lớp. Thơ là viết như vậy. Thơ không có bình cảnh. Nhưng mà Thẩm Bạch thơ còn không có đình chỉ, như trước tại tiếp tục. Thời gian một nén nhang, Thẩm Bạch một khắc cũng không có ngừng, trông thấy cái gì liền biết cái gì thơ. Chọn vẹn 28 đầu, 28 bài thơ. Mà nguyên bản ở Mỹ, kinh hô, thảo luận mọi người, giờ phút này tất cả đều an tĩnh lại, bọn hắn rất sợ quấy rầy đến Thẩm Bạch, quấy rầy đến hắn linh cảm. Cuối cùng, Thẩm Bạch đình chỉ ngâm thơ, mà là mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía trước đó khiêu khích Chu Lưu Trì, "Ta thơ, ngươi thỏa mãn hay không?" Trong chốc lát, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Chu Lưu Trì. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Chu Lưu Trì chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Rất hiển nhiên, hắn đã bị Thẩm Bạch hung hăng mà đả kích, đoán chừng từ nay về sau, không dám ở Thẩm Bạch trước mặt nhắc tới thơ, lại không dám ở trước mặt hắn làm thơ. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem người khiêng đi, mất mặt xấu hổ. Lúc này Trương Thận tức giận nói ra, còn lại học sinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, như ong vỡ tổ nâng lên Chu Lưu Trì rời đi. Thấy bọn họ đi đến, Trương Thận lúc này mới thu hồi nhãn thần, vẻ mặt sợ hãi thán phục nhìn về phía Thẩm Bạch, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, "Tiểu Thẩm, hôm nay đều là học sinh vô lễ, đắc tội." "Không sao, đều là việc nhỏ." Thẩm Bạch thì vẻ mặt lạnh nhạt, mảy may nhìn không ra tức giận dấu hiệu. Ngược lại là Lý Mộ Bạch lắc đầu cười khổ nói, "Tiểu Thẩm, hôm nay ngươi một hơi liền làm 28 bài thơ, chờ chuyến đi sau, sợ toàn bộ văn đàn đều muốn vì ngươi khiếp sợ. Mà ngươi chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ nhân vật nổi tiếng thiên cổ, lại để cho vô số văn nhân nhã khách cùng bái. Ngươi có thể nói này 200 năm đến, thi đàn thơ tuyệt, ngày sau thậm chí sẽ vạn cổ lưu danh." Lý Mộ Bạch giờ phút này là tâm phục khẩu phục, đầu giảm xuống đất phục. Thẩm Bạch này thơ ghi, hắn là hoàn toàn tìm không ra nửa điểm tật xấu đến, chủng loại nhiều, lại để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, càng là đổi mới hắn tam quan. Mà hắn lời này cũng không phải a dua linh hót, thật. Tương lai ngàn năm, Thẩm Bạch hành động hôm nay sẽ trở thành vô số văn nhân nhã khách ai cũng khoái chuyện xưa. Lúc này Trương Thận cũng nhịn không được nữa cảm thán nói, đúng vậy à, chỉ sợ về sau Vân Lộc thư viện cũng sẽ trở thành rất nhiều văn nhân nhất định phải đến địa phương. Thậm chí có người này Châu Ngọc phía trước, bọn hắn cũng không dám làm thơ. Càng thậm chí về sau sẽ có rất nhiều văn nhân noi theo người, tựa như Võ Lâm đại hội giống nhau, lại để cho nơi đây trở thành thơ khách Võ Lâm đại hội, trở thành tất cả yêu thơ người trung cực chi địa. Đương nhiên hai người còn có một câu nói chưa nói. Thẩm Bạch hôm nay thành tựu Vân Lộc thư viện. Không sai, về sau bất kể là ai, nghĩ đến chuyện hôm nay, liền sẽ nghĩ đến Vân Lộc thư viện. Thậm chí sẽ khiến rất nhiều người tiến đến gia nhập. Vì cái gì? Thơ tuyệt Thẩm Bạch, một nén nhang tại Vân Lộc thư viện đã viết 28 bài thơ, có đủ hay không? Bất kể như thế nào, về sau nơi đây sẽ trở thành làm thơ người thánh địa. Vô số người noi theo, vô số người truy phủng. Nghe được Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch hai người cảm thán, Thẩm Bạch thì là cười cười, cũng không để ý nhiều như vậy, chẳng qua là trả lời một câu, văn chương bản tiên hành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Trương Minh, Lý Minh, chúng ta trước tìm một chỗ ngồi một chút đi. Nghe vậy hai người sững sờ, đều là bị hắn văn chương bản thiên thành, Diệu Thủ ngẫu nhiên đạt được những lời này cho khiếp sợ đến. Thật sao? Ngươi này thật sự là ra khỏi miệng thành thơ. Hơn nữa, tốt có thâm ý, ý cảnh. Thẩm Bạch lời này chẳng hạn như tại nói cho bọn hắn biết, kỳ thật thơ ngay tại bọn hắn trước mắt, sông núi, dòng sông, đóa hoa, cây cối, thậm chí là người cùng sự, chỉ cần bọn hắn giỏi về phát hiện tổng kết, liền có thể đạt được sao? Thế nhưng là ngươi không muốn nhẹ nhàng như vậy bộ dáng tốt sao? Dạng này sẽ để cho chúng ta cho rằng làm thơ chính là rất nhẹ nhàng sự tình. Bất quá rất nhanh hai người liền lấy lại tinh thần đến, lúc này ở phía trước cho Thẩm Bạch dẫn đường. Cùng lúc đó, thư viện đằng sau một chỗ nhã cát, rừng trúc rậm rạp, thác nước tiếng vang. Một gã lao giả tóc hoa râm, tóc tùy ý rối tung, trên mặt tràn ngập nếp nhăn lao giả, hất lên một kiện áo khoác. Tại hắn một bên, thì ngồi một gã dung mạo thanh lệ thoát tục nữ tử. Nàng mặc màu xanh nhạt váy dài, tư thái đường cong là lướt, dáng điệu uyển chuyển. Dương liễu eo nhỏ, tựa như một đóa thời đại hỗn loạn đen tối hoa sen, đẹp mà không tươi đẹp. Sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân đều tản ra cao lãnh đẹp đẽ quý giá. Thỏa đáng hai người trầm mặc chi tế, một tờ lại một tờ giấy từ bên ngoài bay tới, cuối cùng rơi vào trên mặt bàn. Lão giả thấy thế nhẹ giọng cười cười, cũng không xem xét, mà là nhìn về phía tên kia nữ tử, công chúa, ngươi muốn khảo thí người, giống như đã đến. Hơn nữa, có động tĩnh người nói chuyện đúng là Triệu Thủ, Vân Lộc thư viện thế hệ này viện trưởng. Nho gia tam phẩm lập mệnh. Nếu không phải nho gia bị triều đình chỗ ghét bỏ, bị quan trường vứt bỏ, bằng không thì kia hiện tại đã là nhị phẩm đại nho. Mà ngồi tại Triệu Thủ người đối diện, đúng là đại phụng trưởng công chúa, Hoài Khánh. Đa tạ viện trưởng. Hoài Khánh chẳng qua là bình thản nói một câu tạ, sau đó nhìn về phía đặt ở trên bàn giấy. Thấy thế Triệu Thủ vung tay lên, lập tức giấy tất cả đều đi vào Hoài Khánh trước mặt, cũng mở miệng nói, xem một chút đi, ta hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì kinh thành sẽ bởi vì hắn mà hô phong hoán vũ. Nghe vậy Hoài Khánh khẽ giật mình, sau đó liền kịp phản ứng, cầm lấy trang giấy bắt đầu xem xét. Trên xuống nội dung, đúng là Thẩm Bạch vừa rồi tại Vân Lộc thư viện làm ra đến 27 bài thơ, Triệu Thủ chính mình thì cầm lấy một đầu kỹ càng thưởng thức. Này, này. Trưởng công chúa vừa mới bắt đầu xem thời điểm, trên mặt còn thoáng bình tĩnh, có thể theo càng về sau mà xem càng kinh ngạc, thậm chí lấy sau cùng trang giấy tay đều có chút run rẩy. Viện trưởng, này, đây đều là Thẩm Bạch sở tác. Trưởng công chúa kinh ngạc, nguyên bản bình tĩnh trên mặt mang theo khiếp sợ, kích động, lại có chút ít khó có thể tin. Nàng nhìn về phía Triệu Thủ, hy vọng có thể từ hắn nơi đây đạt được đáp án. Nghe vậy Triệu Thủ cũng không trả lời, mà là cầm lấy Thẩm Bạch bệnh chúc cái kia một tờ, càng xem càng ưa thích. Cách một hồi lâu, Triệu Thủ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Hoài Khánh, trả lời, trưởng công chúa trong lòng có đáp án, vì sao biết rõ còn cố hỏi? Buồn cung. Buồn cung chẳng qua là cảm thấy khó có thể tin. Hoài Khánh nghe xong cảm thán nói, những này thơ bất kể là tả cảnh còn là lập ý, đều là thượng thừa, tùy tiện cầm một đầu đi ra, đều tính cả tác phẩm xuất sắc. Hơn nữa có càng là có thể có thiên cổ danh ngôn danh sừng, buồn cung chẳng qua là rất khó tin tưởng, này ra từ một người chi thủ. Trưởng công chúa, ta đây nói với ngươi cái càng làm cho ngươi kinh ngạc sự tình đi. Triệu Thủ nói ra. Lời này lập tức câu dẫn ra trưởng công chúa hứng thú, nàng nhìn về phía Triệu Thủ, khiêm tốn hỏi, kính xin viện trưởng chỉ rõ. Những này thơ đều là hắn một nén nhang bên trong làm ra đến, hơn nữa viết nội dung đều là hắn thấy Vân Lộc thư viện sự vật miêu tả mà thành. Này, để cho ngươi kinh ngạc sao? Cái gì? Nghe nói như thế, Hoài Khánh kinh ngạc đứng dậy, khuôn mặt khiếp sợ, hoảng sợ nói, viện trưởng, ý của ngươi là nói, những thứ này đều là hắn nhận làm? Không sai. Một nén nhang thời gian. Là. Đã viết nhiều như vậy. Là. Đã được trả lời thuyết phục, trưởng công chúa lập tức ngu ngơ tại chỗ, liền trang giấy mất cũng không có phát giác. Nàng giống như đã thấy Thẩm Bạch làm thơ tình cảnh, liếc mắt nhìn, liền đã thành thơ. Người này có đại tài, kết hợp với Thẩm Bạch tu vi thực lực, kinh thiên vĩ địa chi tài. Nghĩ đến chỗ này Hoài Khánh ngồi không yên, nàng nguyên bản liền đối với Thẩm Bạch có hứng thú, hiện tại biết được nàng như thế có tài khí sau, càng nhà có hứng thú. Lúc này bất chấp mọi thứ, liền hành lễ đều quên, đi ra phía ngoài. Nàng muốn gặp thấy Thẩm Bạch, đồng thời trong lòng yên lặng cho Lâm An nói xin lỗi. Lâm An thực xin lỗi. Thẩm Bạch người này, ta muốn. Chương 44, thanh khí ngút trời, điên cuồng tăng 4 vạn khí vận giá trị. Chương 44, thanh khí ngút trời, điên cuồng tăng 4 vạn khí vận giá trị. Đối với Hoài Khánh không để ý lễ tiết rời đi, Triệu Thủ cũng không để ý mà là nhìn xem rơi lạ tả trên đất tờ, nhìn không được cười nạo một tiếng. Toàn bộ đại phụng nho rừng, biết nhất làm thơ người, lại là một gã võ phu. Đây đối với thiên hạ văn nhân mà nói, không phải là không một loại trân trọng. Sau đó hắn yêu thích không buông tay nhìn về phía trong tay bị trúc, càng xem càng thỏa mãn, ngàn mài vạn kích còn kiên sức lực, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc gió. Này nói chẳng hạn như lão phu sao? Thẩm Bạch người này, có phần hiểu lão phu nội tâm, là một hảo tiểu tử. Ân. Đúng rồi, bài thơ này còn không có danh tự đi. Vừa bạn, gọi Thẩm Bạch bơi Vân Lộc thư viện tặng viện trưởng Triệu Thủ đi, vừa bạn có rảnh, đi tìm hắn nói chuyện. Nói xong Triệu Thủ cũng không dày vò khốn khổ, đứng dậy rời đi chính mình nhà cát. Cùng lúc đó, một chỗ ưu tính phòng nhỏ bên ngoài, Lý Mộ Bạch, Trương Thận cùng với nhận được tin tức chạy tới Trần Thái, ba người đều ánh mắt sáng rực mà nhìn mặt bản phụ kín thơ. Có bao nhiêu năm, bọn hắn chưa từng gặp qua tốt như vậy thơ. Trong mắt có kích động, càng có hưng phấn. Thân là văn nhân, mặc dù những năm này thơ càng ngày càng không đi, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thích. Văn nhân thơ hay, cũng thích thơ. Cho nên thấy những này thơ, bọn hắn lập tức không nhúc nhích nói, nhưng càng làm cho bọn hắn để ý, còn là ngồi tại trên mặt bàn uống trà Thẩm Bạch. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt không tin tưởng những này thơ là xuất thân từ một thiếu niên chi miệng, lại càng không tin tưởng nay chỉ là thiếu niên một nén nhang thuận miệng chi tác. Nhưng sau đó bọn hắn lại thâm sâu sâu tiếc nuối, đáng tiếc hắn không phải đi văn nhân nhất mạch. Đáng chết, ban đầu là ai bảo hắn học võ, thật chẳng ra gì. Mấy người hiện tại rất thống hận, nếu không phải Thẩm Bạch đi võ, đoán chừng tương lai nho đạo lại đem xuất hiện một đời đại nho, bái nhập triều đình, ít nhất cũng là nhị phẩm đại nho. Đây chính là thật đại nho, cũng không phải là người khác xưng hô đại nho. Có dạng này tài tình, bọn hắn không tin Thẩm Bạch không đạt được nhị phẩm cảnh giới. Chỉ thấy Lý Mộ Bạch nhìn xem thơ, vừa nhìn về phía Thẩm Bạch, sắc mặt phức tạp dò hỏi, "Tiểu Thẩm, Vi huynh muốn hỏi ngươi một vấn đề." "Lý huynh, mời nói." Thẩm Bạch đáp, "Ngươi bây giờ sửa tu văn nhân một đạo, tới kịp không?" "Đây là hỏi ta có thể trả lời." "Ngươi hỏi ta, ta cũng không đạo." A Thẩm Bạch một hồi im lặng, có thể hết lần này tới lần khác không biết Lý Mộ Bạch vẻ mặt chờ mong, mà ngay cả Trương Thận, Trần Thái cũng đầy mặt chờ mong nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia, da đầu run lên. Thử nghĩ mấy cái lao đầu ánh mắt lửa nóng nhìn về phía ngươi, ngươi da đầu tê dại không tê dại. Chỉ thấy Thẩm Bạch cười khan một tiếng, "Cái này ta không nghĩ tới, có lẽ tương lai sẽ đi." Thẩm Bạch không có đem lại nói chết, hắn hiện tại chưa có chạy nho đạo, không có nghĩa là về sau không đi. "Tốt, tốt." Lý Mộ Bạch cũng biết hiện tại lại để cho Thẩm Bạch chuyển tu không thực tế, nhưng nghe thấy hắn nói như vậy, như trước vẻ mặt kích động. "Đúng rồi, chư vị huynh trưởng." Đề phòng dừng lại mấy người sẽ đem chủ đề hướng phương diện này dẫn, Thẩm Bạch chỉ vào trên bàn thơ đạo, "Ta vừa rồi đã viết nhiều như vậy thơ, biết vậy nên linh cảm khúc kiệt, có thể nhược thi không có danh tự, sẽ không có linh hồn. Kính xin chư vị huynh trưởng giúp đỡ chút, vì tiểu đệ thơ bàn tên cho." "Bàn tên cho?" Mấy người nghe xong lập tức như đánh cho máu gà giống nhau. Cho những này thơ nghĩ danh tự, bọn hắn có thể quá cam tâm tình nguyện. Khác được không đề cập tới, chỉ là những này thơ cái đó một đầu lưu truyền ra đi, đều là có thể truyền khắp đại phụ. Huống chi còn có Thẩm Bạch hôm nay làm được như vậy thần tích, chỉ làm cho những này thơ tăng thêm càng nhiều nữa sát thái. Trương Thận phục hồi tinh thần lại, kích động nuốt ngụm nước miếng, "Ngươi thật xác định?" "Xác định để cho chúng ta mệnh danh." Nghe vậy Thẩm Bạch chỉnh trọng gật đầu, "Kính xin huynh trưởng bàn tên cho." "Tốt, tốt, bao tại trên người của ta." "Không có vấn đề, tuyệt sẽ không để cho người thất vọng." "Này đầu ta liền muốn tốt rồi." Cùng Vân Lộc thư viện đại nho Trương Thận nhìn nhau có cảm giác. Chân cài tóc bích liên. Kế tiếp ba vị đại nho liền tơ tên ngươi một lời ta một câu tranh cãi, ngươi không cho ta không cho ngươi. Nghe được Thẩm Bạch cười mà không nói, nếu không phải không có hạt dưa đổ uống ghế đầu, bằng không thì hắn tuyệt đối là cái hợp cách ăn dưa của chúng. Mà đúng lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp đã đi tới. Kia bộ pháp không đội không chậm, như là tiên tử hạ phàm một dạng, di thế mà độc lập. Trưởng công chúa. Thấy qua trưởng công chúa. Ít ba thấy Hoài Khánh đến đây, nguyên bản còn tại tranh cãi Trương Thận ba người vội vàng đứng dậy, nhao nhao đối với kia hành lễ nói. Trưởng công chúa. Nghe vậy Thẩm Bạch lúc này mới đứng dậy, quay người liền thấy một đạo thanh lệ tuyệt thế đại mỹ nữ, hai mắt tỏa sáng. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, thái cố khuynh nhân quốc. Xác nhận, đây là Thẩm Bạch Thích Nhan. Đời trước lão bà, đời này tới tìm ta. Bất quá Thẩm Bạch cũng không có thất lễ, lúc này hành lễ nói, thảo dân thấy qua trưởng công chúa. Tất cả đứng lên đi. Hoài Khánh trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh vang lên, nhưng ánh mắt của nàng nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bạch, đặc biệt là thấy kia khuôn mặt sau, càng thêm chuyện đuôi mù. Tốt một cái hoa hoa công tử, chắc không được có thể dẫn tới câu lan nghe hát nữ tử vì này rơi lệ. Có tiền thật sự. Nhưng này dung mạo, cũng hoàn toàn chính xác có thể làm cho dòng người liền quên phản ác còn có khí chất này, không phải nói hắn vì võ phu sao, như thế nào khí chất như thế nho nhã hiền hòa, giống như là một gã người trẻ tuổi. Hoài Khánh trong lòng tán thưởng, nhưng rất nhanh liền giải thích nói, các vị tiên sinh, buồn cung nhưng hôm nay biết được Vân Lộc Thư viện đến nhất đại mới, một nén nhang thành thơ 20 tháng đầu, liền rất hiếu kỳ, vì vậy đến xem. Không có quấy rầy đến các ngươi đi. Không có, trưởng công chúa có thể tới, tại sao quấy rầy vừa nói. Trưởng công chúa, những này thơ đều là hắn làm dễ dàng. Hắn gọi Thẩm Bạch, tại kinh thành rất có tên, văn vật song tuyệt. Trương Thận đám người nhao nhao giới thiệu Thẩm Bạch, Hoài Khánh cũng thẳng vào nhìn về phía hắn. Bị chăm chăm phải là tại có chút không thích đứng Thẩm Bạch, đành phải mở miệng trước đạo, tại hạ chẳng qua là trận có tác phẩm xuất sắc, không đảm đương nổi đại tài một xưng. Không, ngươi làm nổi. Từ xưa đến nay, ai cũng không có một nén nhang viết ra 28 bài thơ, ngươi là duy nhất một người. Có lẽ tương lai cũng không người đến. Hoài Khánh hít một hơi thật sâu khí, tựa như xem hiếm thấy chân bảo giống nhau, đánh giá Thẩm Bạch, cách một hồi lâu nàng cuối cùng mở miệng nói, "Thẩm Bạch, bổn cung muốn mời ngươi trở thành bổn cung phụ tá, không biết ngươi có thể nguyện ý?" "Mời." Hoài Khánh trực tiếp a lên đây. Đối mặt Thẩm Bạch nhân tài như vậy, Hoài Khánh biết nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp khi mời. Coi như lần này bị tự tuyệt, về sau cũng có thể lại mời. Thẩm Bạch cũng không có nghĩ đến Hoài Khánh công chúa như thế trực tiếp, hắn vừa định muốn tự tuyệt, lại nghĩ đến một vấn đề. Tự tuyệt, nhất định phải cự tuyệt đến đối phương trong tâm khảm. Muốn từ đối phương uy hiếp ra tay, không muốn cứng nhắc trực tiếp cự tuyệt, muốn lên mê cách. Cũng tỉ như Trừ Thải Vi thích ăn, Lâm An nữa thích nghe qua chuyện xưa. Mà Hoài Khánh càng giống là một nữ cường nhân, nàng ưa thích nghe chính sự thiên hạ đại sự. Sở Di muốn nghĩ, Thẩm Bạch lắc đầu, "Trưởng công chúa, thứ cho tại hạ bây giờ còn không thể để cho đáp ứng ngươi." Bị tự tuyệt, Hoài Khánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Thẩm Bạch nói hiện tại không thể đáp ứng, nhưng là đưa tới chủ ý của nàng. Chỉ thấy nàng lúc này dò hỏi, "Thẩm Bạch, vì sao?" Liên Hoài Khánh cũng không có phát giác, chính mình lại có chút ít đội vàng muốn biết đáp án. Trương Thận đám người cũng đều nhìn về phía Thẩm Bạch, bọn hắn cũng muốn biết Thẩm Bạch vì cái gì nói hiện tại không thể đáp ứng. Ha ha, bởi vì hiện tại không ai có thể vào ta mắt, tử cũng làm không được ta nghi muốn. Thẩm Bạch nhưng là không có trả lời, mà là khẽ cười một tiếng đi đến trước bàn, cầm lấy bút lông cùng một tờ giấy tuyên thành, trực tiếp trên giấy Long Phi Phượng Vũ viết lên 4 câu nói. Thấy hắn viết chữ, tất cả mọi người quên qua đi. Khi trông thấy chữ của hắn lúc, mọi người nhao nhao trong lòng tán thưởng một câu, chữ tốt. Lúc ấy đệ nhất. Nhưng sau đó đang cảm thấy phía trên nội dung sau, từng cái một khuôn mặt hoảng hốt. Bởi vì viết xuống, đúng là này 4 câu nói. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở ra thái bình. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn về phía Thẩm Bạch, tựa hồ không dám tưởng tượng, lại có người chí hướng sẽ như thế độ cao. Bọn hắn giờ phút này trong đầu, giống như là một đạo lôi đỉnh trong bóng đêm hiện ra, quanh mở bọn hắn đêm tối, đột nhiên hiện hào quang, ý niệm hiểu rõ, phản phất mở ra tân thế giới đại môn. Cạch cạch cạch. Như thế đồng thời, tại Vân Lộc thư viện một chỗ Á Thánh học cung trước, một cái có khắc chữ bia hẳn là bỗng nhiên sổ xuống, mà ở một bên vô tự địa, vậy mà hiện lên Thẩm Bạch vừa rồi viết xuống 4 câu. Sau một khắc, Á Thánh học cung đang run rẩy. Một đạo ngút trời thanh khí xông thẳng lên trời, thẳng đến cửu tiêu. Phạm vi hơn 10 dặm đều có thể thấy này dị tượng. Này, thời bỏ phong ấn, là Á Thánh học cung. Nhanh, đi xem. Trương Thận mấy người nhanh nhất kịp phản ứng, bọn hắn bất chấp mọi thứ, vội vàng hướng thanh khí ngút trời chi địa tiến đến, mà ngay cả vốn dĩ tới Triệu Thủ cũng không khỏi không quay người rời đi. Mà lúc này, Thẩm Bạch trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh dương danh Vân Lộc thư viện, này vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 3000. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh lấy thơ đạt được Trần Thái hảo cảm, này vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 2000. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đánh vỡ nho ra tư tưởng công xưởng, đạt được khí vận giá trị 3000 không. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đạt được Vân Lộc thư viện coi trọng cùng ủng hộ, đạt được khí vận giá trị 5000. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đạt được trưởng công chúa hảo cảm, đạt được khí vận giá trị 2000. Chương 45, Hoài Khánh chủ động, tổng cộng ngồi nhất thừa. Chương 45, Hoài Khánh chủ động, tổng cộng ngồi nhất thừa. Thảo, bạo nhiều như vậy. Thẩm Bạch không nghĩ tới, chuyến này lại có thể tuân ra 4 hơn vạn khí vận giá trị. Tại hắn nguyên bản phỏng đoán bên trong, có thể tuân ra 2-3 vạn cũng đã không tệ. Sau đó đi đả canh nhân giết điểm chết tù, trồng chất đến 10 vạn. Nhưng hiện tại trực tiếp 9 hơn vạn, tiếp cận 10 vạn, lại giết một gã làm nhiều việc các tứ phẩm là đủ rồi. Hoặc là hôm nay đem Hoài Khánh, Hứa Tân Nhiên, Hứa Thất An cột vào bên cạnh mình, hành động nạp điện bảo cũng được. Bất quá Thẩm Bạch nghĩ nghĩ, hắn bỏ đi chói người ý tưởng, mà là nhìn về phía còn đang ngẩn người nhìn về phía Á Thánh học cung phương hướng Hoài Khánh, vung vung lên ống tay áo, liền tới đến kia bên cạnh, công chúa, cái này chính là tại hạ không thể đáp ứng ngươi nguyên nhân. Nếu như nguyên nhân đã cho, cái kia tại hạ liền cáo tử. Thẩm Bạch chắp tay, liền trực tiếp rời đi. Hắn không có bởi vì Hoài Khánh thân phận mà vây quanh nàng vòng, tựa như biết Lâm An mời chào tại chỗ cự tuyệt giống nhau, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Dù sao các nàng là công chúa, trời sinh hậu duệ quý tộc, càng là vây quanh các nàng, sẽ càng đem chính mình lộ ra thấp kém. Thích hợp khoảng cách, sẽ để cho các nàng sinh ra hiếu kỳ, tiến tới chủ động. Nữ nhân như vậy, Thẩm Bạch kiếp trước đối phó qua không ít, cuối cùng không đều ngoan ngoãn trên giường đã ngồi ca ca tiểu mã câu. Mà lần này hắn sở dĩ viết xuống này 4 câu nói, một nửa nguyên nhân là vì Vân Lộc thư viện hiển thánh, một nửa nguyên nhân là vì Hoài Khánh. Hắn làm như vậy kỳ thật coi như là hợp ý, Hoài Khánh thiện quốc sự, chuyện thiên hạ, trong lòng có thiên hạ, chí lớn. Cho nên hắn lần này liền lấy ra này 4 câu, sao không chính là chí lớn hướng, lớn khát vọng. Xem như đem mình bức cách nâng lên. Vậy cũng là trong ngực Khánh trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tiên sinh, các loại. Quả nhiên, Thẩm Bạch đã tại Hoài Khánh nơi đây lưu lại khắc sâu ấn tượng, nàng thậm chí đều trực tiếp mở miệng gọi Thẩm Bạch tiên sinh. Sau đó chạy đến Thẩm Bạch bên cạnh, hãy nay nói, tiên sinh, vừa rồi mời chào, là Hoài Khánh không hiểu tiên sinh trong lòng trí, là ta đường đột, nhưng kính xin tiên sinh cho Hoài Khánh một cái cơ hội, về sau cùng xây dựng tiên sinh trong lòng cái kia thái bình thịnh thế. Ôi, lời này có chút ý tứ, không hổ là tương lai nữ đế, toàn tính không nhỏ. Phải biết rằng muốn làm đến Thẩm Bạch cái kia 4 câu nói, không chỉ có cần toàn bộ đại phụng cố gắng, còn cần một người hỗ trợ. Đương triều hoàng đế. Nhưng nàng lại nói mình và Thẩm Bạch cùng một chỗ sáng tạo. Phẩm, đế phẩm. Thẩm Bạch mắt nhìn Hoài Khánh, từ trong ánh mắt của nàng thấy cực nóng, chờ mong, cùng với một tia đế vương uy nghi. Với tư cách tương lai đại phụng nữ đế, Hoài Khánh cũng không phải là lên làm hoàng đế thì có đế vương uy nghi, mà là một chút triển lộ ra. Hoài Khánh công chúa, trước mắt còn chưa đủ. Thẩm Bạch không có cự tuyệt, nói chỉ là câu còn chưa đủ, thâm ý chính là ngươi trước mắt còn không được. Nghe vậy Hoài Khánh cũng không có thất lạc, ngược lại tràn ngập nhiệt tình, nắm tay nhỏ siết chặt nhanh, trầm giọng nói, tương lai có một ngày, Hoài Khánh sẽ để cho tiên sinh hài lòng. Cũng đừng kêu cái gì tiên sinh, đều nhanh đem ta là giả rồi. Và những người khác giống nhau đi, gọi công tử là được. Tốt, Thẩm công tử. Hoài Khánh lúc này đáp, xưng hô cải biến, là song phương gần hơn khoảng cách tiêu chí. Tại nàng xem đến, mình ở Thẩm Bạch khảo sát kỳ. Nói đến có chút đảo ngược thiên cương, vốn dĩ lần này nàng là đến khảo sát Thẩm Bạch, hiện tại bị Thẩm Bạch khảo sát. Nhưng Hoài Khánh chẳng những không có một tia không muốn, ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Hôm nay đi ra này đi, đoán chừng mấy vị huynh đài cũng không có không lại tán gẫu cái gì, cái kia tại hạ liền rời đi trước. Mắt nhìn bị phong ấn thanh khí, Thẩm Bạch biết Trương Thận mấy người muốn bề bộn, lại lưu tại thư viện cũng không có ý nghĩa, liền cáo từ thối lui. Thẩm công tử, ngươi hôm nay là làm sao tới? Thấy thế Hoài Khánh trong lòng căng thẳng, tay niết ống tay áo, trong ánh mắt lộ ra một tia bội vàng. Thẩm Bạch đại tài, nàng còn có rất nhiều chuyện nghĩ muốn nói, cũng muốn hỏi. đồng thời cũng có một tí xíu không nỡ bỏ. Thạch gia, Vân Lộc thư viện tiếp ta đến. Thẩm Bạch trả lời. Hắn cái này trả lời lại để cho Hoài Khánh hai mắt tỏa sáng, sau đó không thể chờ đợi được nói, nhưng hôm nay mấy vị đại nho đều đang bận rộn, chỉ sợ không thể chú ý đến công tử. Không bằng Thẩm công tử cùng buồn cung cùng cưới một tòa, ta tiễn đưa công tử ngươi trở về đi. Nói lời này Hoài Khánh tinh xảo trên khuôn mặt mang theo đỏ ửng, đường đường công chúa muốn cùng một nam ngồi chung, này có chút siêu cương. Có thể nếu là cùng Thẩm Bạch cùng một chỗ, nàng rất cam tâm tình nguyện. Này không tốt đi, công chúa chính là thiên kim thân thể, nếu là ngươi cùng ta cùng một chỗ ngồi chung bị người khác trông thấy, đối với công chúa hình tượng của ngươi cũng không hay. Thẩm Bạch ra vẻ khó xử nói. Nghe vậy Hoài Khánh lắc đầu, nghiêm túc nói, có thể cùng Thẩm công tử ngồi chung là buồn cung vinh hạnh, huống chi hôm nay Thẩm công tử tại Vân Lộc thư viện một nén nhang trồng liền vụ 28 bài thơ. Ngày sau chắc chắn dương danh thiên hạ, vì ngàn vạn văn nhân chỗ truy phủng, nói tới còn là buồn cung dính ngươi quang. Ha ha, vừa vặn đường xá xa xôi, có phần phí cước lực, nếu như công chúa nói như vậy, liền phiền thoái. Tứ phẩm võ phu, có phần phí cước lực. Lời này nói ra ai mà tin? Không, thật là có người tin. Chỉ thấy Hoài Khánh vội vàng phân phó người, rất sợ Thẩm Bạch đổi ý một dạng, không phiền thoái, không phiền thoái, người tới, bãi giá. Về sau Hoài Khánh liền cùng Thẩm Bạch đi đến Vân Lộc thư viện cửa ra vào. Một đám thị vệ trông thấy Hoài Khánh bên người thêm một người, đều lộ ra rất kinh ngạc. Mà để cho bọn họ kinh ngạc hơn chính là, nhà mình công chúa đối với người này lún đồng tiền như khói, vô cùng nhiệt tình. Để cho bọn hắn kinh ngạc, lại là Thẩm Bạch cùng công chúa tổng cộng ngồi một chiếc xe ngựa, lập tức tất cả mọi người trong lòng cả kinh, nhao nhao toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không phải, hắn dựa vào cái gì? Những người này đều là Hoài Khánh cận vệ, trong mắt bọn hắn, Hoài Khánh chính là không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ, thế gian khó có nam tử có thể cùng nàng cùng nhau. Có thể hết lần này tới lần khác, ra cái Thẩm Bạch. Thằng đến trong xe ngựa truyền đến Hoài Khánh âm thanh lạnh như băng, vừa rồi kịp phản ứng. Đi trước thẩm phủ, lại hồi cung. Nghe nói như thế, mọi người mới bị kéo về sự thật, nhao nhao linh mệnh, là trong xe ngựa, tại đây không gian thu hẹp, Hoài Khánh tựa hồ cũng có thể nghe thấy được Thẩm Bạch trên người phát ra mùi. Nàng có chút thận trọng, lại có chút ít ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền bị nàng ép xuống, chợt Hoài Khánh nghĩ, liền mở miệng đạo, "Thẩm công tử, buồn cung có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi." Công chúa cứ nói đừng ngại. "Tốt." Sau đó Hoài Khánh liền ném ra liên tiếp vấn đề, đều là nàng tại mời dạy. Thẩm Bạch cũng không có giấu giếm, đây chính là tăng thêm điểm ấn tượng cơ hội, hắn đem Hoài Khánh vấn đề từng cái giải đáp. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Hoài Khánh cũng đối với Thẩm Bạch càng thêm kính trọng. Cũng không biết trải qua bao lâu, xe ngựa đến đều thẩm phủ chỗ ngõ nhỏ. Hoài Khánh công chúa bất nhân nghĩa, đoạt ta thi tập. Hoài Khánh gạt ta đến kinh, sai người đào ta hai mắt. Vốn đang trò chuyện phải hảo hảo Hoài Khánh, lúc này nghe được có người nói mình cũng phải, đôi mi thanh tú nhăn lại. Nàng rất tức giận. Lại có người nói mình như vậy. Mấu chốt việc này còn không phải nàng làm. Càng mấu chốt chính là, vẫn còn là Thẩm Bạch trước mặt. Không được, ta muốn tự chứng minh trong sạch. Chỉ thấy Hoài Khánh lập tức vén rèm lên, đối với thị nữ nói ra, đem những này mọi người mang tới. Là, công chúa. Thị nữ cũng nghe đến những người này nói, nàng mặc dù rất phẫn nộ, nhưng nhà mình công chúa không có tỏ vẻ, nàng một cái tiểu thị nữ làm sao dám bao biện làm hay. Bất quá đang nghe Hoài Khánh hạ lệnh sau, thị nữ lập tức ý bảo thị vệ đem những người này đưa đến trước xe ngựa. Các ngươi làm gì? Thả ta ra. Thả ta ra. Những người này bị thị vệ xách đến trước xe ngựa, Hoài Khánh mắt nhìn Thẩm Bạch, thấy hắn sắc mặt không thay đổi, lúc này mới trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước xe ngựa mấy người. Lạnh lùng nói ra, mấy người các ngươi, cũng biết dưới ban ngày ban mặt, vu oan công chúa là cái gì tội. Lời này vừa nói ra, cái kia vài tên chán nản cách ăn mặc người thân thể chấn động, nhưng nghĩ đến tiền còn là cắn chặt răng. Vị này nương tử, chúng ta theo như lời những câu là thật. Là thật. Hoài Khánh hai mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, xem các ngươi bộ dạng như vậy, hẳn là thấy qua Hoài Khánh công chúa. Tất nhiên là, chúng ta bị Hoài Khánh công chúa chiêu vì phụ tá, lại bị nàng trêu đùa hí lộng, ngược đãi, tự nhiên là thấy qua. Lúc này kia gọi là dầm dĩ liếc trong mắt bị đảo lên người nói ra. Tốt, rất tốt a, các ngươi đã thấy qua một cùng, vì sao còn nhận không ra? A, mấy người sững sờ, có chút khó hiểu. Thấy thế Hoài Khánh nhàn nhạt nói ra, buồn cung chính là các ngươi trong miệng Hoài Khánh. Vâng. Lời này vừa nói ra, mấy người kia đầu một hồi bù bù, bọn hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng. Xong rồi, trời sập rồi. Chương 46, Lâm An công chúa xã khi trước khắc, ngươi chính là quốc sĩ. Chương 46, Lâm An công chúa xã khi trước khắc, ngươi chính là quốc sĩ. Thấy mấy người ngây người, Hoài Khánh nhưng là trầm giọng nói. Nói, các ngươi phía sau màn làm chủ là ai, nếu không phải nói rõ, buồn cung tựa như các ngươi nói như vậy, đào hai mắt, chọn bốn gân, sau đó khiến cho nhà các ngươi phá người vong. Mấy người sau khi nghe được, lập tức liền đã tê dần. Mà lúc này những kia thị vệ đao cũng gác ở bọn hắn trên cổ, cảm nhận được lạnh như băng lưới đao, mấy người mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng chịu không được, chiêu. Mời trưởng công chúa trách phạt, chúng ta là phụng Lâm An công chúa mệnh lệnh, đến thẩm phủ ngoài cửa thét to những điều này. Hoa ken két, không hổ là ngươi, Lâm An ngươi lớn đứa bé lanh lợi, liền loại chuyện này đều có thể nghĩ ra. Đúng vị, đúng vị. Còn là cái kia thân yêu phiếu. Thẩm Bạch giờ phút này đều muốn vui mừng điên rồi, hắn mặc dù biết thẩm phủ phụ cận những người này đều là bị người cố ý an bài, lại cũng không nghĩ tới là Lâm An nha đầu kia, chỉ có thể nói người hay gây chuyện hài hước, làm việc luôn như vậy ra ngoài ý định. Cùng Thẩm Bạch bất đồng chính là, Hoài Khánh giờ phút này mặt đều nhanh đen, mí mắt trực nhảy, khóe miệng hơi rút. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lại là Lâm An nha đầu kia. Nha đầu kia, không biết nàng trong đầu trang phải là cái gì. Hoài Khánh cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, sau đó nhìn về phía mấy người, vậy ngươi nếu là Lâm An người, chẳng lẽ sẽ không nhận thức bổn cung? Bổn cung tựa hồ cũng chưa từng thấy qua các ngươi. Hồi Hoài Khánh công chúa, chúng ta cũng là mấy ngày nay mới đi Lâm An công chúa bên người làm việc, không thấy công chúa tiên nhan, cho nên nhận không ra. Phá án. Lâm An cái kia nhỏ đứa bé lanh lợi, còn biết tìm nhân vật mới, tìm mặt lạ hoắc, chính là thủ đoạn không thế nào cao minh, lật qua lật lại hay tìm cung bên trong thị vệ. Mà Hoài Khánh thì là nhịn không được nâng chán. Ta ngu xuẩn muội muội a, hai ta mặt đều bị ngươi mất hết. Loại chuyện này cũng không chỉ cần bị vạch trần người mất mặt, người trong cuộc cũng rất mất mặt. Mấu chốt điều này làm cho Thẩm Bạch thấy thế nào các nàng? Hoài Khánh, ta còn đang cày hảo cảm đâu. Lâm An, ai mà không đâu. Ha ha. Nhìn ra Hoài Khánh giờ phút này quẫn cảnh, Thẩm Bạch khép cười một tiếng. Công chúa, nếu như đã đến thẩm phủ bên ngoài, cái kia tại hạ liền đi đầu cáo tử. Tốt, lần sau buồn cung lại mời công tử một tự. Hoài Khánh giờ phút này cũng không muốn Thẩm Bạch lại đợi xuống dưới, nàng muốn hảo hảo thẩm vấn thoáng một phát mấy người kia, sau đó hồi cùng tìm Lâm An tính sổ. Tốt, cái kia tại hạ liền cáo tử. Hoài Khánh đoan trang trang nhã gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Thẩm Bạch trở lại trong phủ, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của hắn, nàng con ngươi băng lãnh lúc này mới nhìn về phía cái kia vài tên thị vệ. Âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn họ mang lên, hồi cung. Là một đoàn người, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp rời đi. Trở lại thẩm phủ Thẩm Bạch, nhưng là nhịn không được dựa vào môn cười ra tiếng, ha ha, phiếu phiếu à, có ta và ngươi mới cảm giác này đại phục lại có thú vị vài phần. Ngươi này thao tác, vô địch. Lần sau gặp mặt, đối với ngươi tốt một điểm. Thu thập xong tâm tình, Thẩm Bạch lúc này mới trở lại trong phòng, đồng thời xem xét liếc mắt cái kia chính mình khí vận giá trị. Khí vận giá trị, 98.435, 98.979, nhìn mình khí vận giá trị, Thẩm Bạch vui vẻ không thôi. Khoảng cách 10 vạn, cũng chỉ có nhỏ 1.000. Quá sung sướng. Nghĩ đến ngựa mình bên trên có thể đột phá, Thẩm Bạch trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc. Bởi vì chỉ có đến tam phẩm, hắn mới có đối kháng đại phụng một liếng. Hứa Thất An có thể tam phẩm giết nguyên cảnh đế, có Lý Thuần Cương truyền thừa hắn, tự nhiên cũng có thể. Lao ra, ngài đã về rồi. Đúng lúc này, Phúc Bá nhìn thấy Thẩm Bạch trở về, sau đó vội vàng nên tiếp tiến đến. Ân. Thẩm Bạch đáp. Thấy thế Phúc Bá vội vàng nói, lao ra, ngay tại vừa mới đả canh nhân bên kia đến người, nói ngụy công xin ngài qua đi một chuyến, nói là đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Thẩm Bạch trong lòng vui vẻ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngụy Uyên này lão tặc rõ ràng cho hắn nói là ngày mai, kết quả hôm nay liền chuẩn bị tốt rồi. Hắn lúc này kịp phản ứng, nhất định là Ngụy Uyên lão tiểu tử kia biết Vân Lộc thư viện sự tình, cũng muốn hỏi hỏi hắn. Đến mức Ngụy Uyên vì sao biết hắn tại Vân Lộc thư viện? Đến một lần Thẩm Bạch chưa bao giờ giấu giếm qua hành tung. Thứ hai hắn không tin Ngụy Uyên không có ở Vân Lộc thư viện an bài người. Hơn nữa cái kia mút trời thanh khí, nếu là không có phát hiện cùng liên tưởng mới là lạ. Chỉ thấy hắn hoạt động thoáng một phát cổ, sau đó liền mở miệng đạo, "Đi, bản lão gia biết, cái này đi đả canh nhân một chuyến. Nếu như Ngụy Uyên có lời mời, hắn còn làm muốn đi." Bất kể là kết minh, còn là khí vận giá trị. Hắn lúc này phân phó nói, không cần chờ ta ăn cơm chiều, chính các ngươi giải quyết. Là. Sau khi nói xong Thẩm Bạch lần nữa ra cửa, thấy trên đường không có một bóng người, hơn nữa liền trước đó những kia ở ngoài cửa kêu gào người cũng đều không tại, hắn biết một đích thị là bị mang đi. Thẩm Bạch nhịn không được cảm thán nói, cuối cùng an tĩnh. Kỳ thật mấy ngày nay, hắn cũng bị làm cho chịu không được, mỗi ngày chính là cái kia vài câu, ai nghe nhiều hơn đều phiền. Chợt hắn một cái giẫm trận tại chỗ liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở ngoài trăm thước. Đón lấy bước thứ hai, bước thứ ba. Mặc dù kinh thành cấm võ, nhưng hiển nhiên Thẩm Bạch chắc là sẽ không quan tâm những điều này, hắn hiện tại thẩm nghĩ nhanh lên đi đả canh nhân. Hạo khí lâu, lầu 7. Ngụy Uyên ngồi tại trước bàn, tại hắn đối diện Nam Cung Thiến Nhu cùng Dương Nghiễn hai người chắp tay mà đứng, hiển nhiên là vừa mới báo cáo xong việc tình. Mà nghe được bọn hắn nói sau, Ngụy Uyên cũng không mở miệng nói chuyện, mà là tiếp tục thưởng thức trong tay nước trà, thần sắc vui mừng. Cách một hồi lâu, Ngụy Uyên mới mở miệng nói, "Vân Lộc học viện sự tình, các ngươi không rõ ràng lắm không trách các ngươi, chỗ đó như là đã bị viện trưởng phong tỏa, coi như phái nhiều hơn nữa trước người đi tìm hiểu cũng vô dụng." Đi xuống đi. Là, nghĩa phụ ít hai. Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu nghe được Ngụy Uyên nói sau, không chần chờ chút nào, lúc này chắp tay lui xuống. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Ngụy Uyên khỏe môi nhếch lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, biết tình huống người, đến. Bá. Ngụy Uyên vừa dứt lời, liền trông thấy hắn đều sau lưng trong đỉnh, Thẩm Bạch thình lình đứng ở nơi đó. Hắn chợt có nhận thấy, quay đầu nhìn lại, đến, lại không mang thứ đồ vật a. Là không có mang thật thứ đồ vật, bất quá mang theo thứ tốt. Đối mặt Ngụy Uyên trêu ghẹo, Thẩm Bạch cười cười, sau đó đi đến kia đối diện cái bàn ngồi xuống. Tùy tiện chỉ chén trà. Tiểu Ngụy A, ngược lại một ly trà. Thẩm Bạch này bên mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, thấy Ngụy Uyên mí mắt kinh hoàng. Tiểu Ngụy, con để cho ta châm trà. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất dụng a bản công nhiều năm như vậy, còn không ai có thể chỉ thị ta. Nhưng rất nhanh Ngụy Uyên liền ý thức được, Thẩm Bạch tất nhiên biết cái gì. Liền đem nặng tính tình cầm lấy ấm trà, rót một chén trà, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất như thế hiển nhiên chỉ thị ta người, tiểu Thẩm A, hy vọng ngươi mang đến thứ tốt, có thể làm cho ta thỏa mãn. Đó là đương nhiên. Thẩm Bạch cười nhìn về phía Ngụy Uyên, nghe nước trà. Dương Dương tự đắc, quả nhiên, Ngụy công ngươi tự mình rót nước trà chính là hương, không bằng ngươi này chén, tăng thêm ngươi này đoạn thời gian tại triều đình thay ta khiêng áp, với tư cách trao đổi. Ta đem Vân Lộc thư viện sự tình nói cho ngươi. Ngụy Uyên những năm này tại đánh cái gì bản tính, Thẩm Bạch làm sao có thể không biết. Những ngày này tại triều đình cắn chết không buông miệng, chống được bên ngoài kinh thành giết người một chuyện, hơn phân nửa chính là nghĩ đến vì chính mình nhiều khiên một điểm, đến lúc đó tìm đến mình muốn nhân tình. Thẩm Bạch cũng thông minh, liền dùng chuyện lần này tìm hắn triệt tiêu nhân tình. Ngụy Uyên nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, tốt, thật tốt giao dịch. Đi. Thấy Ngụy Uyên đáp ứng, Thẩm Bạch cũng không có khách khí, cầm ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng giấy, trải rộng ra đặt ở Ngụy Uyên trước mặt. Hôm nay ta đi Vân Lộc thư viện, bị trưởng công chúa mời chào, ta liền dùng cái này cự tuyệt nàng. Chữ thành, Vân Lộc thư viện phong ấn cởi bỏ, thanh khí ngút trời. Thẩm Bạch không có nói có không có, cũng không có tô son chát phấn chính mình, liền hai câu nói nói. Mà Ngụy Uyên thì là nhìn xem trải rộng ra một hàng chữ, thật lâu không cách nào hoàn hồn, hắn chỉ cảm thấy linh nhận lấy rung động thật lớn, nhìn về phía Thẩm Bạch ánh mắt hẳn là nhiều hơn chút ít hứa bội phục. Thật lâu về sau, hắn phóng mới hồi phục tinh thần lại, trịnh trọng thi lễ, "Thẩm Bạch, ngươi chính là quốc sĩ cũng." Chương 47, khí vận phá 10 vạn, đỉnh cấp truyền thừa. Chương 47, khí vận phá 10 vạn, đỉnh cấp truyền thừa. Đi lễ lớn như vậy, Thẩm Bạch cũng là bị Ngụy Uyên này động tĩnh lại càng hoảng sợ. Nhưng chợt thoải mái, Hứa Thất An có thể bằng vào này bốn câu, lại để cho Vân Lộc thư viện vì hộ tống, toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn, có thể được đến hoài khánh thưởng thức. Hơn nữa mà ăn ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, bên dưới dân dễ dàng hành hạ, trời cao khó lấn, cái này một câu lại để cho Ngụy Uyên dẫn là chi kỷ. Vậy hắn hiện tại bị trưởng công chúa coi là tiên sinh, bị Ngụy Uyên hành đại lễ, tự hồ là chuyện phải làm. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Bạch ho nhẹ một tiếng, "Tiểu Ngụy a, vì Ngụy công ngươi còn là không nên như vậy, làm đến ta đều có chút không thích đứng." Nghe vậy Ngụy Uyên cũng không nét mực, trả lời, "Hoàn toàn chính xác, ta cũng không thích đứng, nếu như không phải ngươi này bốn câu nói quá làm cho ta rung động, ta cũng sẽ không hành lễ. Bất quá ngươi cũng đừng để ý, ta là vì này bốn câu nói hành lễ, không phải vì ngươi." "Sao? Cho bạn thân hành lễ còn ủy khuất ngươi rồi không thành?" Ngụy Uyên láo thất phu. Thẩm Bạch trong lòng phun tảo một câu, sau đó liền mở miệng đạo, "Ha ha, có còn hay không vấn đề? Đã không có, đã từ ngươi này ở bên trong đạt được kết quả, lại không có hỏi tiếp cần phải." Ngụy Uyên lắc đầu. Thấy thế Thẩm Bạch gõ mặt bàn, ý bảo chính mình không chen trà. Lần này Ngụy Uyên lý cũng không có lý, chẳng qua là nhàn nhạt nói ra, chính mình ngược lại. "Nhìn xem, cái gì gọi là cha nam, cái này kêu là cha nam. Người hầu hướng phía trước, không cần nhân chiều sau. Thứ, lần sau ngươi không cho ta ngược lại một ngày trà, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được bất cứ tin tức gì." Thẩm Bạch cầm lấy chén trà, thầm nói. Ngụy Uyên thì khỏe miệng dương lên, "Cái kia lần sau tranh thủ không cho ngươi cơ hội, à, lấy ta đối với đại phụ khống chế, trừ phi lần nữa phát sinh lần này những chuyện tương tự, bằng không thì không biết cái gì cũng không biết. Chờ xem, có ngươi khóc cầu ta thời điểm." Thẩm Bạch không có tranh luận cái gì, hắn sẽ để cho Ngụy Uyên nhìn xem cái gì gọi là xuyên biệt giả, cái gì gọi là treo bích, cái gì gọi là thượng đế thị giác. "Đúng rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa?" Nghe được hắn hỏi thăm, Ngụy Uyên tự nhiên biết nói cái gì, gật đầu đáp, "Chính mình đi nhà giam, nhìn chúng cái nào tử tù theo ngươi xử trí." Cái kia bị ngài lặng. Đạt được Ngụy Uyên trả lời thuyết phục sau, Thẩm Bạch một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hắn phương hướng ly khai, Ngụy Uyên lắc đầu bật cười, "Có chút thời điểm ngươi tàn mạn không bị trói buộc, có chút thời điểm ngươi lại ý chí thiên hạ, có tế thế muôn dân chăm họ ý chí. Thật không biết bao nhiêu cái thật sự ngươi." Chợt nghĩ đến cùng Thẩm Bạch nói chuyện phiếm tình cảnh, Ngụy Uyên cười nói, "Nhưng cùng ngươi ngồi xuống nói chuyện phiếm, rất thú vị." Thẩm Bạch còn không biết Ngụy Uyên đối với chính mình đánh giá, hắn rời đi hạo khí lâu sau, liền tìm người hỏi đường, đi vào nhà giam, cửa ra vào. "Thẩm Bạch đại nhân, chính là chỗ này." Ngụy công đã từng nói qua, bên trong tử tù theo ngài xử trí. Lúc này dẫn đường đả canh nhân, vẻ mặt lửa nóng nhìn về phía Thẩm Bạch. Đối với cái này cái một kiếm đánh bại hai cái kim la người, vị này nho nhỏ đồng la bội phục nhanh. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Thẩm Bạch vô vô bả vai hắn, "Rất tốt, đa tạ huynh đệ giúp ta dẫn đường. Có thể vì Thẩm Bạch đại nhân dẫn đường, là ti chức vinh hạnh." Cái kia nhỏ đồng la hưng phấn nói. "Đại nhân, ti chức." Nghe thế cái xưng hô, Thẩm Bạch nhíu mày, hắn biết chắc là Ngụy Uyên ngầm đồng ý, lại để cho đả canh nhân người cho là mình cùng bọn họ là một đường. Ngụy Uyên lao thất phu, ra mặt thật sự là đủ dày. Nhưng Thẩm Bạch cũng không có giải thích cái gì, chủ yếu là giải thích không thông, hiện tại hắn đã bị đánh lên đả canh nhân nhãn hiệu, lúc này muốn đi hướng nhà giam. Đã thấy cái kia nhỏ đồng la ấp úng nói, "Thẩm Bạch đại nhân, không biết, không biết ngài, ngài có thể hay không ký cái tên?" "Ký tên?" Thẩm Bạch sững sờ, có thể thấy được đối phương này ngưỡng mộ bộ dáng, còn có chuẩn bị kỹ càng bức giấy, dứt khoát liền đáp ứng, "Đi đi, ta ký." Tuyệt bút vung lên trên thẻ che tên của mình, Thẩm Bạch liền trực tiếp rời đi. Chẳng qua là chính hắn cũng có chút ngộng, này lại phụng đều thịnh hành fans hâm mộ văn hóa sao, cái này tốt nói bạn thân nữ phấn không phải càng nhiều. "Ân, về sau có thể tuyệt vi. Vì, tìm nữ phấn nói chuyện tâm tình, phẩm phẩm hải sản cũng không phải không được." Sau đó Thẩm Bạch cho mình một bàn tay, "LSG, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, giết người quan trọng hơn, về sau hoài khánh, Lâm An các nàng không phải tùy tiện cùng một chỗ cưới ngựa à." Dọc theo địa lao cầu thang hướng phía dưới, trông giữ nơi đây quan lại nhỏ đem Thẩm Bạch đưa đến dưới cùng tầng, cung kính nói, "Thẩm đại nhân, Ngụy công phân phó, về sau này địa lao tầng 6 chính là ngài, bên trong giam giữ người ngài có thể tùy ý xử trí." "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." "Là." Quan lại nhỏ nơm nớp lo sợ rời đi, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hắn cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Thẩm Bạch. Mà Thẩm Bạch cũng không quan tâm những này, hắn giờ phút này đi ở nhà giam lối đi nhỏ, hai bên trong nhà giam đều giam giữ phạm nhân. Những người này có hung thần ác sát, khí huyết tuôn ra, vừa nhìn chính là cao thủ, có sắc mặt âm trầm, tay trói gà không chặt. Nhưng bọn hắn tại Thẩm Bạch trong mắt đều có một cái điểm giống nhau, khí vận đại hồng, lại kẹp lấy hắc. "Tiểu tử, nhìn cái gì vậy?" Nhìn không ra đã canh nhân thế mà còn có người như vậy tiểu tử, da miệng thì mềm, có muốn hay không lại để cho ca ca cùng ngươi buồng địch. Đúng lúc này, một gã dáng người khôi ngô tù phạm nhìn thấy Thẩm Bạch sau, lập tức lộ ra một miệng răng vàng khẻ, đối với hắn giữ tợn cười nói. Cái kia trong miệng phát ra tiếng cười, dù là cách 2m đều có thể nghe thấy. Những phạm nhân khác cũng đều chú ý tới nơi đây động tĩnh, nhao nhao nhìn qua, bọn hắn rất hiếu kỳ này nhân vật mới có thể hay không bị sợ phá túi mật. Buồng địch em gái ngươi. Thẩm Bạch cách làm rất đơn giản, đối với người này nhàn nhạt phất tay, sau đó liền trông thấy đầu của nó tư cách, địa vị cách, đầu rơi trên mặt đất ngày nhiều lần. Đinh. Đánh chết hồ khâu, đạt được khí vận giá trị 2165. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đạt được khí vận giá trị tính gộp lại vượt qua 10 vạn, khí vận giá trị hấp thụ phạm vi tăng lên, ban thưởng đỉnh cấp truyền thừa một lần. Thành. Nghe vậy Thẩm Bạch trong mắt hiện lên một đạo kinh hỉ. Hắn có thể nói là tam hỉ lâm môn. Vui vẻ khí vận giá trị vượt qua 10 vạn, chỉ cần hối đoái huyết đan sau hắn liền có thể đột phá đến tam phẩm, đến lúc đó đại phụng cảnh nội có thể cùng hắn bật tay người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhị hỉ là khí vận hấp thụ phạm vi tăng lên, hắn đã sớm muốn nói rảnh, trước đó chỉ có phạm vi 2m, mỗi lần cũng chỉ có thể dung hạ 7-8 cái nữ nhân, không đủ vừa. Hiện tại tăng lên, Thẩm Bạch tỏ vẻ hắn muốn một lần chơi 10 cái. Ba vui mừng là đỉnh cấp truyền thừa. Hắn sở dĩ có thể có thành tựu hiện tại, lúc trước Lý Thuần Cương truyền thừa liền không thể bỏ qua công lao, mà bây giờ lại đến một cái, không thể nghi ngờ là đối với hắn thực lực tăng cường. Tốt, tốt. Thẩm Bạch vui vẻ cười nói, vì chính mình lập tức có thể trở nên mạnh mẽ mà hưng phấn. Mà hắn này bức dáng tươi cười, rơi vào nhà giam những người khác trong mắt, chính là mặt khác một sự việc. Người nọ là ma quỷ đi. Giết người còn cười. Cái kia hổ khâu thế nhưng là tứ phẩm, hắn lại còn nói giết liền giết. Này được cái gì thực lực a? Vốn đang bởi vì Thẩm Bạch ra miệng thịt mềm cảm thấy dễ khi dễ mọi người, thế mới biết hắn khủng bố. Trong lúc nhất thời thấy lạnh cả người không hiểu từ phía sau lưng bay lên, lan tràn toàn thân. Thẩm Bạch lúc này cũng đè xuống hối đoái huyết đan cùng tiếp nhận truyền thừa xúc động, ánh mắt nhìn hướng còn lại những người khác, đừng nóng đội, lập tức muốn đến các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Mà khi trông thấy Thẩm Bạch không lưu tình chút nào giết cái thứ hai, người thứ ba về sau, bọn hắn ngồi không yên, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Tiểu huynh đệ, buông tha ta hữu dụng, ta biết một chút bí ẩn. Khắc. Đừng giết ta, trong nhà của ta cùng trong hoàng cung quý phi có quan hệ. Ta có mấy cái tiết kiệm tiền địa phương, chỉ cần ngươi đừng giết ta đều cho ngươi. Là ngươi chỉ sợ chết. Trước kia bọn hắn sở hữu không có bị giết, là bởi vì bọn hắn tại đả canh nhân trong mắt còn có tác dụng, cho nên bọn hắn không lo lắng chính mình sẽ chết. Nhưng lúc này đây, bọn hắn sợ hãi, bởi vì Thẩm Bạch là thật giết. Đinh. Đánh chết Lưu Lập, đạt được khí vận giá trị 653. Đinh. Đánh chết Kỷ Ba Trường, đạt được khí vận giá trị 1345. Đinh. Đánh chết Làm Sao Tư Đạt, đạt được khí vận giá trị 777. Một người lại một người, tất cả đều hóa thành Thẩm Bạch dưới thân kiếm vong hồn, hắn khí vận giá trị cũng tại điên cuồng tăng lên. Chương 48, tấn thăng tam phẩm, chấn động kinh thành. Chương 48, tấn thăng tam phẩm, chấn động kinh thành. Sau nửa canh giờ, Thẩm Bạch lưu lại khắp nơi thi thể, vẻ mặt bình thản tiêu sái đi ra. Đối với giết chết những người này, trong lòng của hắn không có chút nào mâu thuẫn. Có thể bị Ngụy Nguyên cho rằng chết không có gì đáng tiếc người, tất nhiên tội lỗi chồng chất, chuyện xấu làm tuyệt. Cho nên giết đã dậy chưa một tia chịu tội cảm giác. Người này liền đi ra. Lúc này canh giữ ở phía ngoài Nam Cung Thiến Du, trông thấy Thẩm Bạch ngắn như vậy thời gian đi ra, lúc này có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ngươi như vậy có thể hay không quá là nhanh? Phải biết rằng lại để cho Thẩm Bạch có thể giết những kia tử tù, hắn có thể chơi tốt nhất dài một đoạn thời gian. Bị Thẩm Bạch ngắn như vậy thời gian toàn bộ giải quyết, hắn đều cảm thấy đáng tiếc. Ngang, Tiểu Nhu a. Thẩm Bạch trông thấy thơ Nam Cung Tiến Du, hài lòng vô vô vai của hắn, lần này phục vụ không sai, thật tốt cố gắng, tranh thủ nhiều hơn nữa chảo một điểm tử tù trở về. Khô cực. Lời nói thâm tiến nói một câu, Thẩm Bạch một cái lắc mình biến mất tại Nam Cung Tiến Du trước mặt. Nghe thế giết người Chu Tâm giống như nói, Nam Cung Thiến Nhu cái chán đều đen. Cuối cùng là nói ra một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai lấn trung nhân nghèo, sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Hắn mà nói, Thẩm Bạch nhất định nghe không được. Mà Thẩm Bạch ra điệu lao sau, không chần chờ chút nào, bằng tốc độ nhanh trở lại trong phủ. Vừa mới bước vào gian phòng, hắn liền không thể chờ đợi được trong lòng mặc nghiệm. Mở ra giao diện bảng. Khí vận cấp đoạt hệ thống chủ ký sinh, Thẩm Bạch tu vi, tứ phẩm đỉnh phong công pháp, kiếm thần quyết võ kỹ, một kiếm mở ra thiên môn, hai tay áo thanh xả, một kiếm tiên nhân quỷ. Khí vận giá trị 115.428, 115.972, khí vận đáng bàn thành, điểm kích mở ra nai sở 10 bạn. Thẩm Bạch nhìn mình giao diện bảng là càng xem càng vui mừng, cuối cùng trực tiếp mở ra hệ thống thương thành, tìm được huyết đan. Huyết đan, khí huyết ngưng tụ mà thành đan, dùng sau có thể lại để cho võ giả khí huyết phóng đại, từ tứ phẩm đột phá đến tam phẩm, 10 bạn khí vận giá trị. Mua. Trước kia chỉ có thể nhìn huyết đan nhìn qua mà không được, mà bây giờ huyết đan chính là hắn. Hối đoái, phải lập tức hối đoái. Thẩm Bạch hai lời chưa nói, lập tức liền hối đoái huyết đan. Hối đoái, huyết đan. Đinh. Hối đoái thành công, tiêu hao khí vận giá trị 10 vạn. Nhìn xem khí vận giá trị kịch liệt giảm bớt, nhưng Thẩm Bạch nhưng không có mảy may đau lòng, lúc này từ hệ thống trong hành trang cầm ra một quả toàn thân huyết hồng đan dược. Kia có trứng gà lớn nhỏ, bóng loáng ngực mà, còn có thể phóng ra ánh nến, cũng không có mùi thuốc, nhưng lại ẩn chứa vô cùng nồng đậm tinh huyết chi khí. Cuối cùng có. Thẩm Bạch lúc này đi đến trên giường ngồi xếp bằng, đem huyết đan ăn vào. Trong chốc lát, đan dược vào bụng, một cổ tinh thuần lực lượng khuyết tán ra, trải rộng toàn thân. huyết đan ở bên trong nồng đậm tinh huyết chi khí phá hủy Thẩm Bạch toàn thân gân mạch. Bọn hắn giống như dã thú, từng lần một trùng kích Thẩm Bạch thân thể, tựa như muốn đem kia phá hủy một dạng. Gân mạch, huyết dịch, lục phủ ngũ tạng đều tại tinh huyết lực lượng tàn phá bên dưới, trong chốc lát trở nên một mảnh hỗn độn. Nhưng Thẩm Bạch không đội chút nào, vận chuyển công pháp, đồng thời dùng ý niệm dẫn dắt những này tinh huyết chi khí. Sau đó hắn thử lại để cho tinh huyết chi khí trở nên ôn hòa, cùng mình trong thân thể tế bào, gân mạch, huyết dịch, lục phủ ngũ tạng, nội tạng dung hợp. Nguyên bản còn cuồng bạo tinh huyết chi khí, tại Thẩm Bạch có ý thức khống chế bên dưới, một lần lại một lần đích rèn luyện bản thân tế bào. Vòng đi vòng lại, mà mỗi khi tân sinh tế bào bị phá hủy, phục sinh về sau tế bào lại muốn cường đại vài phần. Cuối cùng, theo một đạo khí tức kéo lên, Thẩm Bạch thân thể cũng bị đánh bóng đến mức tận cùng. Hắn toàn thân trải rộng vết máu, dày đặc một khối, theo hắn hô hấp ở giữa rơi xuống, lộ ra hắn trắng nõn ra. Thân thể trong suốt như ngọc, hoàn mỹ vô cấu. Theo Thẩm Bạch đột nhiên mở mắt ra, hắn ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, âm thanh tựa như trùng lớn, tại kinh thành bầu trời đêm nổ vang. Mở ra, tựa như bản cổ mở ra thiên địa, một tiếng gào thét kinh thế gian. Vô số khí cơ từ thân thể của hắn phún dũng mà ra, hình thành một đạo đáng sợ khí trụ, phá tan gian phòng trần nhà, xông thẳng lên trời. Cái này tình cảnh, giống như là một cây gậy sắt cắm vào bầu trời, đem bầu trời quấy ra một cái lỗ thủng thật to. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thẩm phủ cùng với phụ cận đều tại chấn động, như là thần ma thức tỉnh mở dạng, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Thẩm phủ bên ngoài, phụ trách gác tại thẩm phủ phụ cận thám tử thấy cảnh tượng sau, bị chấn hai chân như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Ba. Tam phẩm. Thẩm Bạch đột phá đến tam phẩm. Dưới bóng đêm, hạo khí lâu. Ngụy Uyên đứng ở đỉnh bên cạnh, cảm nhận được một cổ cường hãn khí tức của tới, hắn có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền đem cổ hơi thở này tản ra. Giơ tay nhấc chân tầm đó, tràn đầy kinh hãi. Hắn không có chút rung động nào mặt, lần nữa thể hiện ra kinh ngạc, khiếp sợ thần sắc, đột phá, Thẩm Bạch đột phá đến tam phẩm võ phu, hắn mới bao nhiêu? Thế mà cũng đã lợi hại như vậy. Lão phu hôm nay mới vừa vận trở lại nhị phẩm, hắn thế mà đã đột phá đến tam phẩm, bực này thiên phú, cổ kim ít có đi. Thi thiên giám. Giám chính nửa nằm ở bát quái đài bên trên tay cầm lấy một ly trà, thần sắc có chút buông lỏng, ánh mắt nhìn hướng Thẩm Bạch đưa tới dị tượng, nhịn không được tán thưởng nói: "Không hổ là liền ta đều suy diễn không đến người, lúc này mới bao lâu, liền đột phá đến tam phẩm. Hắn có võ thần chi tư, nếu là hơn nữa cái kia Hứa Thất An, thiên hạ này càng ngày càng thú vị." Chợt giám chính đem trà uống một hơi cạn sạch, liền đem chén trà ném qua một bên, đối với chúng đệ tử truyền âm nói, đối ngoại tuyên bố: "Giám chính ta xem phong cảnh thổi bị cảm, tương lai một đoạn thời gian cũng không trông thấy khách." "À, đúng rồi, nếu là Thẩm Bạch cái tiểu tử thúi kia tìm đến, liền lại để cho hắn tới gặp ta." Nói xong giam chính liền hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng cung. Theo Thẩm Bạch kinh khủng kia khí tức mang tất cả mà qua, nguyên bản vừa mới trở lại tẩm cung nguyên cảnh đế, đột nhiên thoáng cái đứng dậy. Đột phá, đây là có người đột phá đến tam phẩm. Đại phụng vương triều, lại có người có thể đột phá đến tam phẩm. Người này là ai? Nguyên cảnh đế nguyên bản bình thản trên mặt, mang theo một tia khát vọng, tham lam, nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm tốt, bởi vì hắn nghe được có người đã đi tới. Nguyên cảnh đế quay đầu nhìn lại, phát hiện là một gã thái giám, liền âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là có tin tức truyền về, là bệ hạ niệm Thẩm Bạch đột phá tam phẩm. Theo thái giám đem trên tờ giấy nội dung niệm đi ra, nguyên cảnh đế đồng tử co rụt lại, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn võ phu muốn tu luyện cần thiên phú cùng nghị lực. Hắn vốn cho là mình đã đủ xem trọng Thẩm Bạch, lại phát hiện chính mình còn là coi thường hắn. Thẩm Bạch lại là hắn mới 20 ra mặt đi cũng đã tam phẩm. Nguyên cảnh đế lắc đầu, cảm thán một tiếng sau liền phất phất tay, đi xuống đi. Đúng rồi, chấm giống như nhớ rõ, này Thẩm Bạch hôm nay cùng Hoài Khánh gặp qua một lần. Tên thái gửi ảm kia sau khi nghe được, lúc này kịp phản ứng, báo cáo, hồi bệ hạ, đúng vậy, ngoại trừ Hoài Khánh công chúa, mấy ngày trước đây vẫn cùng Lâm An công chúa cũng đã gặp. Hai vị công chúa tựa hồ cũng đối với hắn hữu chiêu ôm chi ý. Mời chào. Nguyên cảnh đế suy tư chỉ chốc lát, trong lòng liền có tính toán, phái người đi chuyển lời cho Hoài Khánh, Lâm An, liền nói cho các nàng biết, nếu là muốn xuất cung đi tìm Thẩm Bạch, tùy thời cũng có thể, chấm sẽ không hỏi đến. Là, nô tài cái này thông chi xuống dưới. Ân. Nguyên cảnh đế chậm rãi gật đầu, đợi đến thái giám xuống dưới qua đi, ánh mắt của hắn dần dần biến thành âm trầm, tàn nhẫn. Liếm liếm bờ môi, nói ra, ha ha, tam phẩm võ phu khí huyết, nhất định vô cùng nồng đậm, vừa vặn bây giờ trấn Bắc Vương muốn ngưng tụ huyết đan, người này ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Đem hắn khí huyết cống hiến đi ra, chắc hẳn hắn chắc có lẽ không để ý đi. Trong kinh thành, tất cả đại thế lực, địa vị cao thượng người, đều phát hiện này thiên địa dị tượng. Sau đó liên quan tới Thẩm Bạch đột phá đến tam phẩm tin tức, truyền đến bọn hắn trong hai. Một tiếng đón lấy một tiếng kinh hô, liên tiếp. Đồng thời, Thẩm Bạch coi như là chân chính bước vào bọn hắn không dám trêu chọc hàng ngũ. Tam phẩm võ phu, dĩ nhiên siêu phàm thoát tục. Cùng lúc đó, thẩm phủ bên trong, Thẩm Bạch giờ phút này trên người tản ra tam phẩm siêu phàm khí tức. Hắn đợi đến cảnh giới bình phục sau, lúc này mới mở mắt ra, cảm thụ thân thể của mình biến hóa, sợ hãi thán nói, quái không thể nói, đều nói tứ phẩm đến tam phẩm là đường ranh giới. Tam phẩm, còn gọi là bất tử chi khu, không chỉ có thân thể tố chất cường đại rất nhiều, mà ngay cả ta bản thân đều có được vượt quá tưởng tượng sinh mệnh lực, sự khôi phục sức khỏe, coi như là chính thức siêu phàm thoát tục. Chương 49, Đại Hà Kiếm Ý, Đại Phụng Thi Kiếm Tiên. Chương 49, Đại Hà Kiếm Ý, Đại Phụng Thi Kiếm Tiên. Cảm thụ hết thân thể của mình biến hóa, Thẩm Bạch liền nghĩ đến trước đó đạt được đỉnh cấp truyền thừa. Hiện tại tam phẩm cũng đột phá, liền xem lần này đạt được cái gì truyền thừa đi. chỉ thấy hắn lần nữa nhắm mắt, đối với hệ thống nói ra: "Hệ thống, tiếp nhận truyền thừa."
Ông
hắn thốt ra lời này, lập tức liền cảm giác mình đại não một hồi vụ vụ âm thanh, còn không đợi hắn kịp phản ứng, lại mở mắt ra lúc, lại phát hiện ý thức của mình đi vào một chỗ bình nguyên phía trên. Đưa mắt nhìn lại, nhìn không tới đầu, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Cũng không biết, lần này lấy được truyền thừa sẽ là cái gì. Thỏa đáng hắn nói thời điểm, đột nhiên phía trước không gian nổi lên một hồi rung động, sau đó một đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Chỉ thấy người tới ăn mặc một thân áo bào trắng, trên đầu đều có vài sợi tóc trắng, dáng người cao ngất, gầy gò khuôn mặt, hai mắt sáng ngời có thần, mắt sáng như đuốc, giống như có thể xem thấu thế gian hết thảy. Kia đứng chắc tay, đột nhiên tại kia sau lưng, một cuốn sóng to gió lớn của tới, phảng phất muốn nuốt hết cái thế giới này, tựa như tận thế. Có thể không luận ngập trời sóng biển như thế nào khủng bố, cũng không dám bao phủ kia trước người nho nhỏ phàm nhân. Thấy như vậy một màn, Thẩm Bạch trong đầu nghĩ đến một nhân vật, hắn nhận ra người này, Kiếm Thánh, Liễu Bạch. Đương nhiên cũng không phải là nhận ra Liễu Bạch tướng mạo, mà là phía sau hắn cái kia ngập trời sóng biển, Thẩm Bạch từ trong đó cảm giác được vô cùng vô tận, tựa như sóng to gió lớn kiếm ý cái này kiếm ý, trong ký ức của hắn chỉ có một người, Liễu Bạch, Đại Hà kiếm ý. Đúng là như thế, Liễu Bạch lúc này mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, ta tên Liễu Bạch, không nghĩ tới sẽ là ngươi đạt được ta truyền thừa." "Ân, trên người của ngươi còn giống như có một vị lợi hại kiếm đạo truyền thừa." Liễu Bạch cảm ứng được Thẩm Bạch trên người kiếm ý, chợt cả cười đứng lên, bất quá cũng không ngại, đều là luyện kiếm, hôm nay ta liền đem này một thân truyền thừa đều giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Liễu Bạch đầu ngón tay điểm hướng Thẩm Bạch, một đạo chùm tia sáng lập tức không có vào hắn vô tâm bên trong. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Bạch nhìn xem cảm ngộ bên trong Thẩm Bạch, vuốt cằm nói, "Ta đây cả đời cũng không kính người, lại càng không sợ người, duy túi đầu bái phu tử." Từng mượn qua 3 lần kiếm, lần thứ nhất mượn Diệp Hồng Ngư chạm tài quyết, chính là nhanh nhất ý một lần mượn kiếm. Lần thứ 2 mượn phu tử chạm thần đồ long, chính là nhất quang vinh một lần mượn kiếm. Lần thứ 3 mượn hướng tiểu thụ giết tiểu đồ, chính là nhất cam tâm tình nguyện một lần mượn kiếm. Nhưng ta cả đời cũng có chuyện ăn năn, không thể cùng Kha Hạo Nhiên đối kiếm, không thể cùng Liên Sinh đối ẩm. Ta tại nhân gian không có đối thủ, không cùng tiên chiến cùng ai chiến. Lời này vừa nói ra, lập tức kia sau lưng ngập trời đại hà kiếm ý điên cuồng phát ra tê tê, tựa như tại đáp lại Liễu Bạch nói một dạng. Đại Hà kiếm ý bắt đầu tuôn ra, mang tất cả thiên địa, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Mà Liễu Bạch thân ảnh thì sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Đại Hà kiếm ý đem mục tiêu đối với hướng Thẩm Bạch, không dừng lại tận nhảy vào Thẩm Bạch trong cơ thể. Và anh, cũng không biết qua đi bao lâu, Thẩm Bạch mới ung dung tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, tràn đầy rung động, không hổ là kiếm thánh tiền bối, cuối cùng này một kiếm, hắn đã chứng minh chính mình chính là nhân gian người mạnh nhất. Lợi hại. Thẩm Bạch thở hổn hển mấy ngụm khí thô. Sau đó chậm rãi điều động đại hà kiếm ý, đã thấy vô số đạo kiếm khí từ trong cơ thể phún dũng mà ra, trong phòng hình thành một cuốn dòng sông, nhìn như vô hại, kỳ thực bên trong che kín vô số đạo sát cơ. Có này đại hà kiếm ý, dù là về sau chém giết tam phẩm võ phu, cũng có thể nhẹ nhõm không ít đi. Tam phẩm võ phu, lớn nhất biến chất chính là sự khôi phục sức khỏe cùng sinh mệnh lực tăng lên. Cho nên tất cả tu luyện hệ thống bên trong, tam phẩm và phía trên cảnh giới, võ phu là khó khăn nhất quấn, cũng là khó khăn nhất giết. Mà có đại hà kiếm ý nơi tay, Thẩm Bạch có thể tại trong thời gian ngắn đem một gã tam phẩm bộ thân thể hóa thành một miệng. Khôi phục. Thân thể ngươi mỗi một thốn đều bị kiếm ý phai mờ, ngươi lấy cái gì khôi phục? Bây giờ ta thân phụ hai đại kiếm khách kiếm đạo truyền thừa, chỉ sợ này phương thiên hạ, bây giờ ta kiếm đạo có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Đơn thuần kiếm, Thẩm Bạch dám nói không có bất kỳ người nào là mình đối thủ. Dù là đạo tông nhân tông kiếm, cùng tiên tông kiếm, ở trước mặt hắn cũng không được. Hô, tam phẩm đã thành, lần này tiếp nhận Liễu Bạch truyền thừa, nguyên bản còn chẳng qua là mới vào tam phẩm tu vi, đã triệt để vững chắc, hơn nữa còn nghe lên tới trung kỳ xem, mơ hồ có ý hướng tam phẩm hậu kỳ chạy nước rút dấu hiệu. Đoán chừng không dùng được bao lâu, liền có thể đột phá đến hậu kỳ, vừa vặn trong khoảng thời gian này, ta cũng nên quy hoạch, đột phá nhị phẩm sự tình. Mộ Nam Chi, xem ra phải tìm thời gian, cùng nàng tiếp xúc một phen. Thẩm Bạch cười cười, sau đó ra khỏi phòng, thay đổi một gian phòng nghỉ ngơi. Không có cách nào, hắn chỗ chính là cái kia gian phòng, trần nhà bị đâm ra một cái độc lớn, thật sự là ở không được người. Ngày hôm sau, Thẩm Bạch liền lại để cho Phúc Bá gọi người đến tu sửa nóc phòng. Cùng lúc đó, liên quan tới hôm qua Thẩm Bạch sự tích, cũng tuyên dương đi ra. Quốc tử giám, hôm nay sáng sớm, Quốc tử giám các học viên liền nhao nhao vây tại một chỗ. Các ngươi nghe nói không, hôm qua Thẩm Bạch làm khách Vân Lộc thư viện, một nén nhang bên trong chồng liền vụ 28 bài thơ, mà lại mỗi một thủ đô có thể nói tác phẩm xuất sắc. Nói nhảm, việc này buổi tối hôm qua liền chuyển tới, người này cũng quá lợi hại. Quả thư khủng bố. Ta đại phụng thi đàn yên lặng 200 năm, cuối cùng muốn sống lại. Chẳng qua là rất đáng tiếc, hắn là học võ, lúc trước cái kia lại để cho hắn người học võ, thật chẳng ra gì. Đúng, không làm người tử. Đừng nói nữa, ta thăm dò được, hắn tối hôm qua còn đột phá đến võ phu tam phẩm, khiến cho thiên địa dị tượng. Dựa vào, hắn đây là văn võ song tuyệt, còn có để cho người sống hay không a? Cho nên thi kiếm tiên tên, không phải hư danh nói chơi. Thi thiên giám. Một đám thuật sĩ hôm nay khó được không có làm thí nghiệm, mà là vây tại một chỗ thảo luận. Ngày hôm qua Thẩm Minh có làm ra chuyện lớn. Biết, một nén nhang trồng liền vụ 28 bài thơ. Nghe nói còn đột phá đến tam phẩm, không ít người hiện tại cũng gọi hắn thi kiếm tiên. Ta đây sẽ không ăn xong, Thẩm Minh luyện kim một đạo cũng rất lợi hại. Chẳng qua là đáng tiếc, Thẩm Minh cũng không đối ngoại triển lộ, bằng không chính là thi kiếm kim tiên, này thật tốt nghe à. Còn là gọi thi kiếm tiên đi. Nhìn chúng mọi người tại thảo luận, vừa mới phá được một cái thí nghiệm Tống Khanh đỡ đòn mắt quần thâm đi ra, đối với bọn họ nói ra, đều ở đây ở bên trong nói nhỏ làm cái gì đấy. Làm nhanh lên thí nghiệm đi. Xong việc, hắn còn bỏ thêm một câu, Thẩm Hinh luyện kim một đạo còn không có bị người ngoài biết được, chúng ta phải giúp hắn phát triển, nghe được không? Muốn cho thế nhân biết, Thẩm Hinh luyện kim một đạo cũng rất lợi hại. Là, linh bảo quan bên trong, một gã dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, đã có tuổi trẻ nữ tử trắng non da thịt, lại có thành thục nữ tử vũ mị, kiêm có được hồng trần thế ngoại người phiêu dật. Nàng thân xuyên thái cực bào, đầu đội hoa sen quan, mi tâm một điểm đỏ tươi chu sa, đã thanh lệ xuất trần, lại đẹp đẽ mị hoặc. Người này chính là đại phụng quốc sư, Lạc Ngọc Hành. Chỉ thấy nàng tại biết được hôm qua sự tình về sau, đạm mạc trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó nhịn không được sợ hãi thán phục, không nghĩ tới này đại phụng, thế mà ra như thế một vị thiên tiêu. Thi kiếm tiên, xem ra thế nhân đối với hắn tôn sùng rất cao a. Tại kia đối diện, thân xuyên đạo bảo nguyên cảnh đế chẳng biết tại sao, nghe được sự tán dương của nàng sau, trong lòng có chút không vui. Bất quá rất nhanh liền dưới áp chế đi, có chút dâm tà ánh mắt nhìn hướng Lạc Ngọc Hành, mang theo một chút vội vàng nói, quốc sư, không biết ngươi khi nào mới nguyện cùng chấm song tu. Liên quan tới Thẩm Bạch truyền thuyết, không chỉ có tại các đại thế lực, mà ngay cả trên phố đều có người tại truyền liên quan tới Thẩm Bạch sự tích. Không ít dân chúng sau khi nghe được, đều bị hướng tới, một ít giang hồ khách sau khi nghe thấy, càng là kinh hãi dị thường. Cùng lúc trước dương danh bất đồng, lần này, Thẩm Bạch xem như triệt để trở thành đại phụ người phong lưu. Hơn nữa, còn là cự phách cái loại này. Nhưng thân là trong gió lốc Thẩm Bạch, nhưng là không có việc gì tiêu sái trên đường, sờ lên cằm trầm tư, khá lắm, này Ngụy Uyên lao tặc, tuyên truyền độ mạnh yếu lớn như vậy. Hắn muốn làm cái gì, đem ta chế tạo thành toàn dân anh hùng. Chương 50, Ngọc Thạch nhỏ kính, siêu phàm không thể nhục. Chương 50, Ngọc Thạch nhỏ kính, siêu phàm không thể nhục. Thẩm Bạch khẽ nhíu mày, liên quan tới đả canh nhân âm thầm tuyên truyền hắn một chuyện, Thẩm Bạch cũng là vừa rồi tìm được truyền tin tức người, cùng đối phương lý luận một phương mới biết được. Việc này phía sau, có Ngụy Uyên tại châm ngòi thổi gió. Chẳng qua là hắn không biết, Ngụy Uyên vì sao phải làm như vậy. Bất quá hắn không rõ về không rõ, sau đó liền nhớ đến lần này đi ra có chính sự muốn làm. Ngoại thành Câu Lan nghe hát, có thể đi đều đi. Hôm nay, liền đi nội thành đi. Ân. Trước từ giáo phường đi bắt đầu. Nghĩ đến giáo phường ti bên trong oanh oanh nghiền yến, còn có một chút nghe đồn, Thẩm Bạch vẫn có chút hướng tới. Không có khác, hắn có chút phát hỏa. Đi trước nội thành đi. Nội thành chính là đại phụng kinh thành chân chính phồn bình chi địa, có thể ở lại người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là có tiền, có địa vị người. Đồng thời nội thành thị vệ đều so với ngoại thành muốn nhiều rất nhiều. Thẩm Bạch đăng ký về sau, liền ý định hiện tại nội thành đi dạo một vòng. Nội thành quả nhiên là nội thành, khí vận mọi người biến nhiều, màu hồng, đại hồng khí vận người đều có không ít, xa không phải ngoại thành có thể so sánh. Một đường đi tới, Thẩm Bạch phát hiện nội thành có khí vận người rất nhiều, nhưng nghĩ lại đã cảm thấy bình thường. Đặc biệt sao nội thành đều là quan to hiền quý, phú thương chỗ ở, cấp độ tự nhiên so với ngoại thành cao hơn. Lão đầu, ngươi có phải hay không cố ý lừa người, này làm sao có thể ném chúng? Đúng vậy a, đã muốn che mắt, còn muốn quay thân, rất khó khăn làm người. Lão đầu, ngươi cứ nói thẳng đi, cái kia bồ đề chuỗi bao nhiêu tiền, chúng ta trực tiếp mua. Lúc này Thẩm Bạch nghe được tiếng nghị luận, lúc này tò mò đi ra phía trước. Thình lình trông thấy một gã thân xuyên cũ nát đạo bảo lão đạo trưởng, tóc hoa dâm mất trật tự, trên đầu mang theo một cây mộc châm. A, đây không phải người khác có lẽ không có phát giác được lao đạo này lớn lên thần dị, Thẩm Bạch nhưng là phát hiện. Người này tu đạo tông chi pháp, trên người có công đức gia thân, tu vi tại nhị phẩm. Chẳng qua là bị thương. Chẳng lẽ là bên trên Miêu đạo trưởng, Kim Liên. Không nghĩ tới này lần đầu tiên tới nội thành, liền phát hiện Kim Liên, Thẩm Bạch mừng rỡ, sau đó ánh mắt hướng hắn sạp hàng nhìn lại. Phía trên bày biện bồ đề chuỗi, ngọc thạch nhỏ kính, vàng bạc các loại. Ngay tại Thẩm Bạch dò xét Kim Liên thời điểm, người kia cũng phát hiện hắn. Kim Liên trông thấy Thẩm Bạch khí huyết mạnh mẽ, khí vận hùng hậu, liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Bạch bất phàm. Tam phẩm võ phu. Này kinh thành lúc nào có dạng này người, không phải chỉ có Trấn Bắc Vương một người sao? Các loại, là hắn. Đột nhiên Kim Liên nhớ tới trong khoảng thời gian này thường thường nghe nói một cái tên người, lập tức liền kịp phản ứng, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, nguyên bản tiếng nói đều lớn hơn vài phần. Đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Một tiền bạc chơi một lần, có ba mũi tên, ném chúng một chi có thể đạt được vàng bạc ngọc thạch, ba chi đều chúng có thể lựa chọn này ngọc thạch nhỏ kính cùng bồ đề chuỗi. Này đều là đồ tốt, chính là đắc đạo đạo trưởng tự tay luyện chế. Đi qua đi ngang qua, không muốn bỏ qua. Kim Liên lời này rõ ràng cho thấy vì khiến cho Thẩm Bạch chú ý mà Thẩm Bạch cũng hoàn toàn chính xác có xuất thủ ý định, hắn vừa mới đột phá, thế nhưng là đem khí vận giá trị hoa không sai biệt lắm, vừa vặn có này ngọc thạch nhỏ kính cùng bồ đề chuỗi, vừa vặn có thể cướp đi cơ hội. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Bạch lập tức liền gạt mở đám người, đi tới. Lão đạo, ta đến chơi hai cục. Thẩm Bạch cầm ra hai tiền bạc, rất hiển nhiên là ý định đem hai cái bảo vật toàn bộ nắm bắt. Tốt, đến, khách quan cất kỹ. Kim Liên cười tủm tỉm đưa cho Thẩm Bạch 6 mũi tên, sau đó chỉ vào quầy hàng nói ra, ném thẻ vào bình rượu là ở chỗ này, chỉ cần ngươi toàn bộ ném chúng, phía trên nhất cái kia hai cái sẽ là của ngươi. Ta đây sẽ không khách khí nhận. Thẩm Bạch tiếp nhận mũi tên, lời thề son sắt nói, sau đó quay người đến chỉ định địa điểm, đồng thời gọi ra hệ thống mua sắm ném thẻ vào bình rượu kỹ xảo. Hối đoái, đỉnh cấp ném thẻ vào bình rượu. Đinh. Hối đoái thành công, tiêu hao khí vận giá trị 100. Trong chốc lát, Thẩm Bạch học xong rất nhiều ném thẻ vào bình rượu tri thức, bất kể là mở mắt nhắm mắt, quay người còn là không chuyển thân, khoảng cách chừng, hắn đều có nắm chắc làm được. Chờ hắn mơ hồ tốt đôi mắt sau, quay người. Không nói hai lời, trực tiếp 6 mũi tên cùng một chỗ nhận ra. Chung quanh ngừng chân quan sát người, nhao nhao lắc đầu, ta còn tưởng rằng người này có bao nhiêu lợi hại, kết quả là này. Mù Di bỏ ném. Hắn tại nghĩ mông ăn, lưng con thân còn che mắt, còn là cùng một chỗ ném, đoán chừng một cái đều bên trong không được. Còn là quá trẻ tuổi. Lao đạo này dài dưng dưng huyết kiếm 2 tiền bạc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn không tốt Thẩm Bạch ném chúng. Tút tút tút. Có thể sau một khắc, từng đám cây mũi tên rơi vào ném thẻ vào bình rượu bên trong, hung hăng mà đánh cho mặt của bọn hắn, 6 con đều trúng. Lập tức trong đám người truyền đến một đạo tiếng kinh hô, tất cả mọi người xem đốc, thậm chí có người rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. 6 mũi tên lại còn đều trúng. Người này vận khí cũng quá tốt đi. Thẩm Bạch gỡ xuống bịt mắt, cũng không quay người nhìn, bởi vì bốn phía tiếng kinh hô đã cho hắn đáp án. Đúng lúc này, Kim Liên tiếp nhận ngọc thạch nhỏ kính, bồ đề chối ơi, chạy chậm đến Thẩm Bạch trước mặt, đưa lên 2 kiện vật phẩm, "Tiểu huynh đệ, ngươi này vận khí thật tốt à, bọn hắn là ngươi." Cũng chớ xem thường bọn hắn, thế nhưng là có trọng dụng chỗ. Xong việc Kim Liên còn nhắc nhở một câu, sau đó mới lui về. "Cần ngươi nói, Ca Môn Nhi rõ ràng tốt đi." Thẩm Bạch trong lòng nghĩ đến, người khác không biết, hắn làm sao có thể không biết hai cái này thứ đồ vật là bảo vật. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đạt được số 3 ngọc thạch nhỏ kính, này vốn là nhân vật chính cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 5000. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh đạt được bồ đề chuối, đây vốn là người khác cơ duyên, đạt được khí vận giá trị 2000. Dương Dương bạo kiếm 7000 khí vận giá trị. Thẩm Bạch khỏe miệng có chút giơ lên, rất hiển nhiên đối với cái này một lần thu hoạch phi thường hài lòng. Có thể vào lúc này, đột nhiên một gã thân xuyên màu đen kình phong nam tử đi lên trước đến, đối với hắn hành lễ nói, "Vị này tiểu ca, chủ nhân nhà ta nghĩ ra tiền mua xuống trong tay ngươi cái này một chuỗi bồ đề chuối. Ngươi nói cái giá đi." "Chủ nhân nhà ngươi?" Thẩm Bạch đánh giá liếc mắt người tới, sau đó lại trông thấy cách đó không xa dừng lại xa hoa xe ngựa. Thể trạng cường tráng tuấn mã, mái vòm quan bạc bôi kim, xe ngựa bốn phía đều là khoảng ngọc, nạm vàng, vừa nhìn chính là phú quý nhà. Bất quá Thẩm Bạch lại biết rõ, trong lúc này ngồi người, đúng là trong truyền thuyết đại phụng đệ nhất mỹ nữ. Mộ Nam Chi, biệt xưng hoa thần. Cướp đi nàng lần thứ nhất, có thể trợ giúp võ giả từ tam phẩm đến nhị phẩm đột phá, nhiều năm trước bị nguyên cảnh đế ban cho trấn Bắc Vương, một mực giữ lại đến bây giờ. Cuối cùng, tiện nghi Hứa Thất An. Không, ở kiếp này tiện nghi cho ta Thẩm Bạch. Vốn dĩ Thẩm Bạch cũng còn suy nghĩ phải như thế nào đi tìm Mộ Nam Chi, người này chẳng phải xuất hiện. Quả nhiên là duyên phận a, chúng ta kiếp sau duyên phận, dắt đến đời này đến. Vị huynh đệ kia, thu hồi ánh mắt của ngươi, có nhiều thứ không phải ngươi có thể xem. Chú ý tới Thẩm Bạch ánh mắt, tên kia hộ vệ lúc này không vui, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Thẩm Bạch, thậm chí còn đưa tay giữ tại tay cầm bên trên, tùy thời muốn động thủ bộ dáng. Ngươi muốn mua thứ đồ vật, ta rất cam tâm tình nguyện, nhưng là ngươi nói chuyện ngữ khí, ta không phải rất ưa thích. Đối với cái này loại kiêu ngạo hộ vệ, Thẩm Bạch luôn luôn không thế nào ưa thích, lúc này đi phía trước bước một bước. Cạch cạch cạch. Đã thấy vô hình khí cơ đặt ở người này trên người, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, lập tức ép tới hộ vệ này quỳ trên mặt đất, hai đầu gối trực tiếp đem mặt đất quỳ được vỡ vụn. Lão đại, ngươi đối với lão đại làm cái gì? Phanh, phanh, phanh. Lúc này những hộ vệ khác thấy thế, vội vàng chính là muốn lên đến hỗ trợ, có thể bọn hắn mới vừa vận hành động, cũng đi theo quỳ trên mặt đất, hai đầu gối quỳ được nát bấy. Ngươi là ai? Chúng ta thế nhưng là hộ vệ kia cắn răng kiên trì, miệng phun máu tươi, vừa định muốn tự giới thiệu, liền bị Thẩm Bạch lạnh lùng cắt ngang. Ông sòm. Đã thấy lời này vừa nói ra, hộ vệ này cũng nhịn không được nữa, thất khiếu chảy máu, lục phủ ngũ tạng bạo liệt mà chết. Siêu phàm không thể nhục. Mà Thẩm Bạch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, cứ như vậy nên ngang đi đến ngoài xe ngựa. Nhàn nhạt nói ra, nghe nói ngươi muốn mua này bổ để chuối. Đợt, quyển sách tối nay không lấy. Nói tới cảm tạ các vị độc giả các lao gia hỗ trợ, mới khiến cho ta viết đến bây giờ, vô cùng cảm kích. Chúc các vị độc giả lao gia mỗi ngày khi chú rể, ngủ người khác tân lương. Trường sinh bất lão, vĩnh viễn không chết, tinh lực vĩnh viễn dừng lại, kim cương thở. Còn có, quyển sách muốn lên trống. Tùy cầu đặt mua. Còn quy cầu một ít số liệu, hoa tươi, đánh giá phiếu vé, vé tháng. Ta đều sẽ thêm càng. Hoa tươi mỗi lần tính gộp lại 5000 thêm một càng đánh giá phiếu vé mỗi lần tính gộp lại 300 thêm một càng vé tháng mỗi lần tính gộp lại 50 thêm một càng. Trưng bày sau, tiểu đệ cam đoan, mỗi ngày thông thường đổi mới 3 năm càng, thêm ngoài ra tính toán, số lượng nhiều bao ăn no. Vái tạ. Chương 51, chỉ cần nhị liêu ở dưới tốt, nào có con cá câu không đến, giáo phương ti, di động hương chương 51, chỉ cần nhị liêu ở dưới tốt, nào có con cá câu không đến, giáo phương ti. Di động gương Thẩm Bạch tiếng nói hạ xuống, trong xe ngựa người chậm chạp không có trả lời. Đối với cái này Thẩm Bạch cũng không để ý, vẹn vẹn cười nói, như ngươi không muốn, vậy liền tính toán. Làm bộ hắn muốn rời đi. Đột nhiên trong xe ngựa truyền đến một âm thanh kinh hô, không muốn, ta muốn, ta muốn. Ngươi ra giá bao nhiêu? Bên trong truyền đến chính là một nữ tử âm thanh dịu dàng dễ nghe, giống như có thể vớt lên trong lòng phiền muộn một dạng. Mà ngay cả Thẩm Bạch cũng nhịn không được cảm thán, dễ nghe như vậy âm thanh, kêu lên nhất định sẽ càng thêm tươi đẹp đi. Bất quá hắn cũng liền cảm thán một câu, mà là trả lời. Ta đây thứ đồ vật, không mở giá. Không mở giá, ngươi là đang đùa ta. Trong xe ngựa âm thanh tựa hồ có chút không vui, cảm thấy Thẩm Bạch chính là đang đùa nàng. Nghe vậy Thẩm Bạch lắc đầu, ta cũng không công phu đùa nghịch ngươi, chỉ cần trả lời ta một vấn đề, này bồ đề chuối sẽ là của ngươi. Vấn đề? Trong xe ngựa âm thanh có chút chần chờ, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, tốt, ngươi hỏi. Ngươi là ai? Kỳ thật Thẩm Bạch đã biết người ở bên trong là ai, nhưng hắn sở dĩ dùng bồ đề chuối với tư cách trả lời lễ vật, chính là vì cho Mộ Nam Chi lưu lại ấn tượng. Như Mộ Nam Chi nữ nhân như vậy, muốn một chút cậy mở nàng tâm phòng, từ từ độ chi. Huống chi bây giờ Thẩm Bạch khoảng cách tam phẩm đỉnh phong còn cách một đoạn, cũng không sốt ruột thân nàng. Ta, Bổn Vương phi gọi Mộ Nam Chi. Tại Thẩm Bạch vấn đề rơi xuống một hồi lâu, trong xe ngựa Mộ Nam Chi vừa rồi trả lời. Nghe được đáp án của nàng, Thẩm Bạch gật đầu, nguyên lai là trong truyền thuyết đệ nhất mỹ nhân, nó là của ngươi. Nói xong Thẩm Bạch cũng không giày vò khốn khổ, trực tiếp đem bổ để chuôi ném vào, chuẩn xác rơi vào Mộ Nam Chi trong tay. Cái này cho, hắn thật cho. Thật sự chẳng qua là hỏi một vấn đề. Thẩm Bạch phen này thao tác, lập tức khiến cho Mộ Nam Chi lòng hiếu kỳ, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng đoán được Thẩm Bạch nhất định phát hiện thứ này bất phàm. Từ vừa rồi thị vệ lên tiếng, lại đến bọn hắn không có động tĩnh, vẹn vẹn qua đi một hơi thời gian. Mộ Nam Chi tự nhiên phỏng đoán ra, Thẩm Bạch là một vô cùng lợi hại cao thủ. Bởi vì hộ vệ nàng người, thấp nhất đều là bát phẩm luyện khí cảnh. Cho nên người lợi hại như vậy, không có khả năng nhận thức không gian này bổ để chuỗi là pháp khí. Thỏa đáng nàng ngây người chi tế, lại nghe thấy Thẩm Bạch rời đi bước chân, làm cho nàng khẽ giật mình, lúc này nhịn không được lên tiếng nói, các loại. Thật tình không biết tại nàng hô lên âm thanh lúc, Thẩm Bạch trong lòng cũng tại mặc niệm, 1, 2, 3. Vương phi còn có chuyện gì? Thấy Mộ Nam Chi quả nhiên gọi lại chính mình, Thẩm Bạch mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, hỏi, "Ngươi?" Mộ Nam Chi cũng không biết chính mình vì sao phải gọi lại Thẩm Bạch, có thể chợt nghĩ, người này hỏi tên của mình, nhưng không có bên dưới, trong lòng có chút không cam lòng. Tuyệt Mỹ mang trên mặt một chút ngây thơ. Không được, ta cũng muốn biết tên của ngươi. Chỉ thấy nàng lúc này hỏi, ngươi hỏi tên của ta cũng muốn biết tên của ngươi. Thẩm Bạch. Thẩm Bạch. Cái kia văn võ song tuyệt, văn có thể một nén nhang trồng liền vụ 28 bài thơ, võ có thể tam phẩm Thẩm Bạch. Lại là hắn. Là hắn. Liên quan tới Thẩm Bạch tên tuổi, Mộ Nam Chi hay là nghe qua. Thậm chí trong lòng đối với Thẩm Bạch còn có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là cái dạng gì thiên kiêu, có thể bị quan lấy thi kiếm tiên tên tuổi. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút ít nhịn không được nghĩ muốn rèm xe bật lên, nhìn xem phía ngoài Thẩm Bạch. Có thể tưởng tượng đến thân phận của mình, nàng còn là ngăn chặn ở ý nghĩ của mình. Tiếp theo hỏi, ta đây những hộ vệ kia đâu? Giết một cái, còn lại đang quỳ trên mặt đất, nếu không chuyện khác, ta liền đi trước. Thẩm Bạch đáp, sau đó trực tiếp rời đi rồi. Các loại. Thẩm Bạch. Người đi. Mộ Nam Chi kêu một tiếng, phát hiện không có ai đáp lại, lúc này ý thức được Thẩm Bạch đã rời đi, cũng bất chấp mặt khác, vội vàng rèm xe bật lên, rồi ra đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nàng rũa ra đầu đi ra khoảnh khắc, lập tức toàn bộ khu phố hào quang đều ảm đạm. Chỉ thấy nàng mắt viên mà mị, như nhẹ nhàng hồ nước xuyên vào sáng chói bảo thạch, có ánh mà động người. Da thịt trắng loáng hoàn mỹ, tựa như ngọc thạch giống như vầng sáng. Dù là mang theo cái khăn che mặt, cũng che không được nàng tuyệt đại phong hoa. Mộ Nam Chi lo sau, hướng bốn phía quan sát, cuối cùng trông thấy Thẩm Bạch thân ảnh đang chậm rãi đi xa, thân hình kia, khí chất đó, làm cho nàng đều có chút thất thần. Bất quá rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần đến, bản thân tu dưỡng cùng kiêng kỵ làm cho nàng không có gọi lại Thẩm Bạch, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bạch bóng lưng, thề muốn đem cái này bóng lưng một mực nhớ kỹ. Đợi đến Thẩm Bạch rời đi rất xa, nàng vừa rồi thu hồi nhãn thần, mắt nhìn vị trên mặt đất hộ vệ, lão, tất cả đứng lên đi, hắn đi, hồi vương phủ. Nói xong Mộ Nam Chi cũng không mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì như thế nào, liền tựa đầu rụt trở về, một đôi mị nhãn xem sách bên trên bổ để chuỗi suy nghĩ xuất thần, trong đầu tràn đầy Thẩm Bạch vừa rồi rời đi bóng lưng. Ngươi, đến tột cùng là cái dạng gì người đâu? Một mặt khác, Thẩm Bạch đứng ở khu phố góc rẽ, trông thấy Mộ Nam Chi dần dần từng bước đi đến xe ngựa, khóe miệng có chút giơ lên. Vừa rồi bạn thân thế nhưng là đem khí chất, bộ pháp, còn có lạc mềm buộc chặt thủ đoạn đều làm được cực hạn, hẳn là cho nàng lưu lại đầy đủ sâu ấn tượng đi. Ân. Kế tiếp chính là chờ mong tiếp theo gặp mặt. Thẩm Bạch biết, Mộ Nam Chi sớm muộn sẽ vụng trộm từ trong vương phủ chạy ra ngoài. Đến lúc đó, chính là hắn tiến công chiếm đóng Mộ Nam Chi bắt đầu. Đến mức hôm nay, bất quá là hắn bên dưới nhị liêu. Câu cá, phải có kiên nhẫn, không thể gấp, chỉ cần nhị liêu ở dưới tốt, nào có con cá câu không đến đạo lý. Chỉ có mắc câu mới có đến tiếp sau. Chỉ có điều khi đó khảo thi chính là Thẩm Bạch trượt cá kỹ thuật. Liên quan tới trượt cá, hắn liền rất có tâm đắc. Khục khục, chạy lệnh. Thu hồi suy nghĩ, Thẩm Bạch ước lượng trên tay ngọc thạch tiểu kính, đánh giá một phen, chờ tối nay lại nghiền cứu ngươi, hôm nay ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thẩm Bạch đem ngọc thạch tiểu kính cất kỹ, liền tới cho tới hôm nay chỗ mục đích. Kinh thành hiển hách nổi danh địa phương. Giáo phường thi. Hoàng hôn tiến đến, ngựa xe như nước, trong sân thỉnh thoảng sẽ truyền ra ti trúc quản dây cung âm thanh, cùng với nữ tử động lòng người thanh linh giọng hát. Đại phụng kinh thành giáo phường thi, cũng không phải là lầu mấy kiến trúc, mà là tại một cái trong ngõ hẻm, một mảnh đều là giáo phường thi. Từng sân nhỏ một mình bóng lên, từng đơn độc tiểu viện, đều có một gã hoa khôi. Thẩm Bạch nhìn chung quanh người, gật đầu. Có thể tới giáo phường thi người, thân phận cũng không đơn giản. Thân hảo, quan viên, văn nhân. Không có cách nào, có thể ở chỗ này tiêu phí người, đều ít nhất là có chút thân phận. Một đường đi qua, Thẩm Bạch cuối cùng dừng lại tại ảnh mai tiểu các. Giờ phút này nơi đây đã có người tại xếp hàng, tới mọi người ăn mặc dạng chó hình người, nhưng không như nhau bên ngoài, đều là người đọc sách cách ăn mặc. Trong đó lấy Vân Lộc thư viện cùng Quốc Tử Giám đồng phục bị nhất. Không nên hỏi, họ chính là thị trường cần. Ai bảo giáo phường ti đùa đều là văn nhã, cho nên cho dù là một ít đại lao thô, cũng đều ăn mặc văn nhân mặc khách cách ăn mặc. 10 lượng bạc. Ngay tại Thẩm Bạch muốn vào đi lúc, kia môn phòng tiểu tử nhàn nhạt nói một câu. Cũng không phải hắn đối với Thẩm Bạch có cái gì để ý, hoặc là xem thường các loại, chẳng qua là hắn thường thấy quan lão gia, phu thương. Ân. Thẩm Bạch cũng không có giày vò khốn khổ, cầm ra 10 lượng bạc đưa tới trên tay hắn, người gác cổng tiểu tử lúc này mới cho đi. Đi vào Ảnh Mai tiểu các, Thẩm Bạch tại phụ cận đánh giá một phen, lúc này mới tìm cái không bị ngồi xuống. Bởi vì hắn đến tương đối trễ, lúc này nơi đây đã làm nhiều lần người. Bất quá Thẩm Bạch đến, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, bởi vì mọi người giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia một đạo bóng hình xinh đẹp trên người. Sắc mặt nàng hàm xuân, sóng mắt lưu không ngừng, đầy vành mắt thu, đồ trang sức trang nhã tiểu mặt, nhẹ rót môi son, một đóa mai hoa, ăn mặc sa mỏng váy dài, vai nửa lộ, cái cổ thon dài, một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình. Mà nàng chính là Ảnh Mai tiểu các Hoa Khôi, Phú Hương. Đẹp, rất đẹp. Hồ mỹ tử. Cũng chính là như thế, dưới đài rất nhiều nam nhân đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, rất muốn âu yếm. Ngược lại là Thẩm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, Phú Hương mặc dù rất đẹp, nhưng biết nội dung cốt truyện hắn, biết kia chẳng qua là vạn yêu cốc đĩa, cửu vĩ thiên hồ chín đạo phân hồn một trong. Phụ thân vào này kịch trong thân thể, mục đích là vì cởi bỏ tang bạc hồ ở dưới phong ấn. Đáng tiếc, tốt như vậy mỹ nhân, là bị nhập vào thân, bản thân đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ vậy Thẩm Bạch liền khẩu vị đại ngã, bất quá nghĩ đến chẳng qua là đến hấp thụ khí vận, cũng liền không có quá nhiều yêu cầu, mà là liền như vậy lười biếng ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng uống một ngụm trà. Thật tình cũng biết, ngay tại Thẩm Bạch vừa mới ra hiện thời, Phù Hương cũng đã chú ý tới hắn, hai mắt dị động, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như nhìn thấy gì hiếm thấy chân bảo giống nhau. Bất quá đã thấy Thẩm Bạch tựa hồ không có gì hứng thú tham gia trầu chay, cũng chỉ có thể trước cười nhẹ nhàng ứng phó khách nhân khác. Phù Hương cô nương, ngươi nên làm ra lựa chọn đi. Đúng vậy a, Phù Hương cô nương, ngươi sẽ tuyển ai? Lúc này mắt thấy trầu chay muốn chấm dứt, mọi người tại đây nhao nhao ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Phù Hương. Dựa theo quy củ, mỗi một lần trầu chay, Phù Hương cũng có thể lựa chọn một cái tài tình nhất đả động nàng làm nàng nhập mạc chi tân. Đương nhiên nàng cũng có thể không chọn. Mà nghe được bọn hắn hỏi thăm, Phù Hương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, dẫn tới cả đám sọ bên trong cao xê Phù Hương cô nương xem ta. Phù Hương cô nương của ta. Nhưng mà, Phù Hương cuối cùng ngạch ánh mắt, trực tiếp rơi vào Thẩm Bạch trên người. Nàng khuôn mặt tươi cười dịu dàng, trên mặt xuân quang, sóng mắt hơi đổi, mị thái hiển thị rõ, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ động, chính là chỗ này vị công tử. A, tại sao là hắn? Phù Hương cô nương, ngươi như vậy sai sót bất công đi, hắn tử tiến đến bây giờ, thế nhưng là một câu cũng không có nói. Dựa vào cái gì lựa chọn hắn a? Đúng vậy a. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Phù Hương lựa chọn nhất không có khả năng lựa chọn người, nhao nhao có chút phê bình kỳ đáo. Vốn dĩ dựa theo tình huống bình thường mà nói, Phù Hương lựa chọn ai cũng là của nàng quyền lực. Chẳng qua là Ảnh Mai tiểu cắt cho tới nay, lựa chọn đều là cực kỳ có tài tình, hôm nay chợt làm chiêu thức ấy, lại để cho tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Chỉ thấy tên kia quốc tử giám họ Triệu học sinh, lúc này đứng dậy. Cầu hoa tươi không Phù Hương cô đương, ta biết đây là của ngươi này lựa chọn, nhưng là vị huynh đài này sau khi đi vào không nói một lời, thật sự để cho tại hạ khó có thể chịu phục. Cho nên tại hạ muốn cùng hắn tỉ thí một phen. Vị huynh đài này, ngươi dám ứng với sao? Triệu công tử nhìn về phía Thẩm Bạch, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi ý, hắn vốn là ngưỡng mộ Phù Hương đã lâu, thật vất vả chu đủ 10 lượng bạc, hôm nay cũng là vận khí rất tốt, đến người thực lực đều không như thế nào. Mắt thấy mình là nơi đây tài văn chương cao nhất người, mắt thấy có thể ô hiếm. Kết quả bại bởi một cái một mực không nói chuyện nam nhân. Hắn không phục, rất không phục. Cho nên hắn muốn đánh bại Thẩm Bạch, chứng minh chính mình. Mà Triệu công tử nói, cũng đưa tới những người khác đồng cảm. Đương nhiên không phải này Triệu công tử nhân duyên có bao nhiêu tốt, mà là tất cả mọi người rất ghen ghét Thẩm Bạch. Ngươi có ý tứ gì? Vừa tiến đến sẽ đem Phù Hương câu đi, còn cái gì cũng không nói, để cho chúng ta tình làm sao chịu nổi. Cho nên đang nghe Triệu công tử nói sau, nhao nhao phụ hòa nói, đúng đúng đúng, ta hỗ trợ Triệu công tử. Ảnh Mai tiểu cắt cho tới nay quý củ, tự nhiên muốn tuân thủ. Tiểu huynh đệ, khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Mắt thấy tất cả mọi người náo đi lên, hầu hạ tại Phù Hương bên cạnh thị nữ thấy sự tình muốn ồn ào lớn, lúc này có chút lo lắng đi đến đứng dậy bên cạnh. Nương tử, nay tựa hồ không tốt dẹp loạn a, nếu không ngài đổi một cái. Nghe được thị nữ nói, Phù Hương chậm rãi duỗi ra ngón tay ngọc, chống đỡ tại thị nữ trên môi. Tiểu Mỹ lắc đầu đạo, không cần, vị công tử này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Không phải nhân vật đơn giản. Nơi nào nhìn ra được? Nương tử nhận thức hắn. Đối với ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Không, thị nữ đầu đầy sương mù, không biết Phù Hương như thế nào như vậy tự tin. Mà Triệu công tử trông thấy tất cả mọi người hỗ trợ chính mình, hắn lúc này có tự tin, đối với Thẩm Bạch ôm quyền nói, vị huynh đài này, hẳn là ngươi không dám. Không dám. Nghe vậy Thẩm Bạch khép cười một tiếng, tràn ngập thâm ý mắt nhìn Phù Hương, hắn như thế nào không biết, cái này Mỹ lệ yêu nữ hẳn là phát hiện mình. Dứt khoát nhằm chán, đêm nay cùng nàng vui vừa một chút. Chỉ thấy Thẩm Bạch cầm lấy chén trà uống một hớp, sau đó nói ra, chúng phương giao động rơi độc nguyên nghiên, chiếm hết phong tình hướng tiểu viên. Sơ ảnh vượt qua nghiêng nước thanh thiện, ám hương di động nguyệt hoàng hôn. Sương cầm muốn bên dưới trước nhìn trộm, gươm trắng như biết hợp đoạn hồn. May có hơi ngâm có thể đối với hiệp, không cần phải cái phép tổng cộng kim tôn. Thẩm Bạch thanh âm cũng lớn, lại truyền khắp toàn bộ tiểu viện, một đầu hoàn tất, đầu hắn đang tại trên tay, cầm lấy chén trà nhìn về phía Phù Hương cô nương, bài thơ này liền tiễn đưa tại ngươi rồi, có thể thỏa mãn hay không? Trong chốc lát, nguyên bản còn ầm ĩ mọi người, tất cả đều an tĩnh lại. Toàn bộ Ảnh Mai tiểu các lâm vào giống như chết yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người nhao nhao há to mồm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Đánh giá. Này thơ có thể là bọn hắn đánh giá. Bọn hắn căn bản đánh giá không được, bởi vì không xứng. Mà nguyên bản kêu gào nhất vui mừng Triệu công tử, sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy miệng có chút làm, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Bạch. Khó khăn nuốt ngụm nước miếng, thở dài đạo: "Xin hỏi huynh đài, tôn tính đại danh?" Thẩm Bạch không có dùng tên giả, cũng không có che giấu thân phận của mình ý định, Thẩm Bạch nói thẳng ra tính danh. Đương nhiên hắn nói tên thật nguyên nhân còn có một cái kia chính là kinh thành người cũng biết, hắn trừ ra có một cái thi kiếm tiên danh xưng, còn có một cái câu lan nghe chi chủ danh xưng. Ngoại thành câu lan chi địa, hắn đi dạo xong, vì thế còn trở thành một số người để tài nói chuyện. T. Thẩm Bạch, thi kiếm tiên Thẩm Bạch. Trời ạ, không nghĩ tới hắn hôm nay trở về ảnh mai tiểu cát. Vậy hắn nếu là lưu lại, về sau phủ hương cô nương, chẳng phải là không có cơ hội. Thơ hay a, sơ ảnh vượt qua nghiêng nước thanh thiện, ám hương di động nguyện hoàng hôn, đây chính là đều có thể xấu hổ mà nghèo tiên của vịnh mai chi tác. Nay thơ một chỗ, về sau ai tại vịnh mai bên trên, có thể vượt qua nó. Không hổ là Thẩm Bạch, không hổ là thi kiếm tiên, nguyên bản còn cho rằng đồn đại có chút khoa trường, hôm nay gặp một lần chỉ có thể nói danh bất hư truyền, tại hạ bội phủ. Hắn rốt cục vẫn phải đến giáo phường thi. Ta liền đi trước cáo lui. Ta cũng cáo lui. Chỉ thấy vừa rồi làm cho vui mừng một đám người, giờ phút này nhao nhao xấu hổ mà nghèo rời đi, bọn hắn cảm thấy ở chỗ này chờ lâu một giây, cũng không được tự nhiên. Mà nhìn xem mọi người dần dần rời đi, Triệu công tử lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hướng Thẩm Bạch cung kính thi lễ, Thẩm huynh chi tài, không phải ta có thể và cũng, cáo tử. Nói xong Triệu công tử vội vã rời đi. Bất quá chỉ chốc lát, nguyên bản còn náo nhiệt ảnh mai tiểu cát, lập tức chỉ còn lại có Thẩm Bạch, Phù Hương, còn có một bầy thị nữ. Thấy tất cả mọi người rời đi, thị nữ kia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn về phía nhà mình nữ tử. Có thể nàng nói còn chưa nói đi ra, trong cổ họng nói liền lập tức nén trở về. Bởi vì nàng trông thấy nhà mình nữ tử, to như hạt đậu nước mắt từ mỹ lệ khuôn mặt chảy xuống, hai vai run rẩy, nói không hết mềm mại, làm cho người ta nhìn đau lòng, nhịn không được thương tiếc. Nương tử, ngài đây là thế nào? 7.